Chương 1, Liêu Chấn Vương gia Bắc Quốc phía đông có tòa cổ trấn, tên là Liêu Chấn. Nho nhỏ Liêu Chấn, hộ bất quá trăm, nhân bất quá ngàn, nhưng hưởng dự Bắc Quốc, chỉ vì Liêu Chấn người đời đời kiếp kiếp lấy làm quan vì là nghiệp. Liêu Chấn chi quan, Bắc Quốc nhất tuyệt. Liêu Chấn người, đa số họ Liễu, chỉ có vương gia là cái dị số. Nếu nói là Liêu Chấn sản xuất quan tài chính là Bắc Quốc nhất tuyệt, cái kia vương gia chi quan chính là tuyệt bên trong chi tuyệt. Liêu Chấn trên, không người nào có thể biết rõ vương gia khi nào ngủ lại Liêu Chấn. Chỉ biết là vương gia lão trượng Vương Tuyệt làm quan tài nghệ, vì thần khó lường. Có người nói, khởi đầu đại gia cũng không biết vương gia quan tài kỳ nơi, mà là một lần trộm mộ giả trộm một chỗ 10 năm lâu dài hầm mộ, nhưng là mở quan tài thì thấy mộ chủ dung nhan như sinh, kinh sợ thối lui mà đi. Dùng vương gia quan tài người, thi thể lại 10 năm bất hủ, dung nhan bất biến. Tin tức một truyền ra vương gia chi quan hưởng dự Bắc Quốc, được gọi là tiên quan. Có thể vương gia có cái cực kỳ quái dị quy củ, chính là vương gia hàng năm chỉ làm 9 thanh quan, hơn nửa khẩu cũng không làm. Vật lấy hy vì là quý, thêm vào tiên quan tên, vương gia chi quan tiên kim khó cầu. Có điều 1 năm 9 quan quy củ, mấy chục năm chưa bao giờ thay đổi. Nghe nói từng có nhân gia bức bách Vương Tuyệt làm thứ 10 chiếc quan tài, có thể không biết tại sao ban đêm hôm ấy, thiên uy cuồn cuộn, sấm gió cuồn cuộn, cái kia bức bách Vương Tuyệt người toàn ra sống sờ sờ bị thiên lôi chém thành than gốc. Cưỡng cầu 10 quan, ác gặp trời phạt. Từ nay về sau không có người nào dám bức bách Vương Tuyệt làm thứ 10 chiếc quan tài. Hơn nữa, vương gia quan tài lần thứ 2 bị thần hóa, có người nói dùng vương gia quan tài có thể trạch bị hậu thế tử tôn, có người nói vương gia quan tài có thể trấn trăm năm thai kiếp. Vì vậy, cầu một cái vương gia tiên quan, càng là thế so với lên trời. Mà vương gia chi quan cũng chưa chắc bán cho quan to hiền quý, có lúc thậm chí tặng cho vô lực chôn cất cùng khổ người. Vương Tuyệt làm người tính tình ôn hòa, làm quan lại gần như thần kỹ, vì vậy khá được trong chấn người kính trọng. Hắn rơi gôi không nhi, chỉ có một đầu nữ, tên là Vũ Nhi, có điều 13 tuổi. Ngoài ra, còn có một học đồ A Mục, trường Vũ Nhi 2 tuổi, là 12 năm trước Vương Tuyệt ở trong núi trong tuyết nhặt được hải tử. Tiếng tăm lừng lẫy Liêu Chấn vương gia, lại chỉ có 3 người, cũng là Liêu Chấn chuyện lạ. Vương Tuyệt đối với con gái coi như chân bảo, thế nhưng đối với A Mục nhưng phải cầu hà khắc, tuy rằng đem làm quan tay nghề chuyển cho A Mục, nhưng thường thường đối với A Mục trách đánh. Liêu Chấn mọi người không hiểu luôn luôn hiền lành Vương Tuyệt, vì sao phải đối xử như thế A Mục. Thế cũng được Liêu Chấn người trà dư tiểu hậu thường thường thảo luận đề tài. Thần kỳ quan tài, thần bí vương gia. Mà vương gia liền ở Liêu Chấn phía đông nhất, một tương đối hẻo lánh địa giới. Gạch xanh hôi ngói, hai tầng sân, chính là vương gia. Lúc này vừa qua khỏi buổi trưa, vương gia tiền viện tán loạn các loại làm quan công cụ cùng đủ loại vật liệu gỗ, cây một hương tứ tán. An mặc bố y A Mục chính tòa ở một cái trên băng đá, hết sức chuyên chú địa bảo một khối tùng tấm ván gỗ tử, bảo ra một hoa dồn dập mà xuống. Tuy rằng chỉ có 15 tuổi, nhưng A Mục hình dạng tuấn lãng, góc cạnh rõ ràng, thân thể nhìn qua cũng cao to rắn chắc. Lau vệt mồ hôi, run lên một hồi trên người bộ gỗ, rốt cục bảo xong khối này tùng bản. Nhìn kỹ một chút, A Mục tương đối hài lòng. Như vậy bảo một việc hầu như là A Mục mỗi ngày lớp phải học. Năm nay quan tài đã sớm đẩy chín thanh số lượng. Có điều A Mục nghề mục thì lại cùng này quan tài mấy không có đóng, nên làm vẫn là như cũ làm. Lại là một năm, ai, 12 năm. A Mục thầm than một tiếng. Tổ tiên người giết người, đời này làm quan. A Mục thường thường muốn này có phải là số mệnh. A Mục kiếp trước là sát thủ, một lần cuối cùng nhiệm vụ thất bại, xuyên qua sống lại đến thế giới này, hơn nữa không tên địa thất lạc ở thế giới này ba vị trí đầu năm ký ức. Bởi vì A Mục lần thứ nhất khi tỉnh lại, cảm giác mình là cái trẻ con, ở vào một mảnh hỗn độn bên trong, bên tai có người cãi vã, nhưng nghe không rõ là cái gì, tựa hồ còn có tiếng đánh nhau. Tựa hồ còn có bảy màu nghe hồng, bay lượn tùy điều. Có điều, tất cả mơ mơ hồ hồ, loại cảm giác đó như là ác mộng. Mà khi A Mục tỉnh lại lần nữa thì liền trở thành 3 tuổi hài đồng, một thân một mình nằm ở bên mông cánh đồng tuyết trên, nhưng không có trong 3 năm bất kỳ trí nhớ gì. Vương Tuyệt ở trong tuyết đem hắn kiếm về, từ đây A Mục liền trở thành quan tài điểm học đồ, đảo mắt 12 năm. 12 năm. A Mục cười khổ một cái, lại nhìn một chút trong tay ván quan tài, đáng tiếc mình làm quan tài còn chưa đủ chính mình giết người số lẻ. Ca, uống nước đi. Một thanh tân thanh âm dễ nghe đánh gậy A Mục tâm tư, một hồng y quần đỏ thiếu nữ, bưng một thanh tử ấm trà cười tươi rói địa đứng A Mục sau lưng. Đều nói Vương Tuyệt là lão làm đến nữ, có thể Liêu Chấn người nhưng chưa từng thấy Vũ Nhi mẫu thân. Vũ Nhi trời sinh một bộ mỹ nhân thai, mặc dù mới mãn 13 tuổi, thế nhưng đã sắc đẹp hơn người, dung nhan cực đẹp, da thịt trắng hơn tuyết, đặc biệt là một đôi con mắt trong trẻo như nước, rồi lại sâu thẳm không đáy, hình như có vạn ngàn ma lực. A Mục tiếp nhận ấm nước, trực tiếp quay về miệng ấm, rầm rầm địa manh uống vào mấy ngụm. Sư phụ đây. A Mục dùng ống tay trà sát một hồi miệng. Hậu viện. Vũ Nhi phiết miệng liếc mắt nhìn hậu viện phương hướng, sau đó nhỏ giọng nói, ca, ta xem cha lại cầm cái kia cây mây đen điều, sắc mặt âm âm. Hạch. A Mục cười khổ một cái, hắn biết Vũ Nhi ý tứ. 12 năm qua, chỉ cần là sư phụ bộ dáng này, A Mục sợ là miễn không được bị đánh lên mấy lần. Ca, ta cũng hầu như khuyên cha không muốn đánh ngươi, nhưng là hắn căn bản không nghe. Vũ Nhi có chút căm giận. Ở Vũ Nhi trong lòng A Mục chính là thân ca ca, Vũ Nhi chưa từng thấy mẫu thân, từ nhỏ đến lớn ngoại trừ Vương Tuyệt, A Mục là nàng thân nhân duy nhất. Có lúc nhìn thấy cha đánh chửi A Mục, Vũ Nhi còn có thể len lén khóc. Tuy rằng Vương Tuyệt đối với hắn coi là chất bảo, nhưng chỉ có một việc, Vương Tuyệt xưa nay không nghe theo, chính là không đánh A Mục. Không sao. A Mục đứng lên, sờ sờ Vũ Nhi đầu cười nói, chuyện của nam nhân, ngươi không hiểu. Đã chúng đánh, gián chắc. Vũ Nhi quệt một hồi miệng nhỏ, nàng thật sự không hiểu, tại sao cha tổng đánh ca ca, thế nhưng ca ca chưa từng có nửa câu oán hận. A Mục, đến hậu viện. Chính lúc này, Vương Tuyệt có chút thanh âm giản mua chuyển đến. Ca. Vũ Nhi theo bản năng mà lôi một hồi A Mộc góc áo. Là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi. Trùng Vũ Nhi cười cợt, A Mộc nắm lên vừa nãy bảo quá tấm ván gỗ, liền về phía sau viện đi tới. Hắn biết sư phụ là muốn kiểm tra chính mình hoạt làm được, không đến làm sao, phòng trường lại muốn chịu đòn. Vương gia hậu viện lại có to to nhỏ nhỏ, hình thái bất nhất chín chiếc quan tài, hiện vòng tròn đặt. Có điều, những này quan tài đều không phải thành phẩm, không phải ít đi nắp quan tài, chính là quan bản không hoàn toàn, còn có không có trên tất hoặc không có khắc văn. Chín trong quan tài, một lưng còn ông lão mặc áo đen, tóc hoa râm, quay lưng A Mộc, tràn đầy lao ban trên tay bên trong nắm một cái dài ba thước đen tui tỏa sáng cây mây. Hắn chính là Vương Tuyệt. Nhìn Vương Tuyệt đặc biệt là nhìn là cái kia cây mây, A Mộc không khỏi liệt liệt truy. 12 năm qua, đây là A Mộc trong ấn tượng sâu sắc nhất đồ vật, so với những kia quan tài còn muốn sâu sắc. Sư phụ. A Mộc đứng Vương Tuyệt phía sau, một mực cung kính. Ừm. Vương Tuyệt đáp một tiếng, quay lại thân thể. Liêu Chấn người không ai biết Vương Tuyệt tuổi, A Mộc cũng không biết. Vương Tuyệt hai bên tóc mai hoa râm, dung nhan giản mùa, ánh mắt cũng tựa hồ có hơi ảm đạm và đủ. Vương Tuyệt chính là một ông già bình thường. Hôm nay công làm được làm sao? Vương Tuyệt khập một tiếng nói. Bao cái này bản tử. Nói A Mộc cầm trong tay khối này tùng bản đưa tới. Vương Tuyệt không có tiếp cái kia bản tử, chỉ là nhìn lướt qua, lạnh nhạt nói, Tùng Mộc, tuy không phải thượng phẩm quan tài, nhưng ngươi khối này bản tử làm được cũng xem là tốt, hiếm thấy cũng có một tia linh tính. Nghe Vương Tuyệt khích lệ, A Mộc nhưng không có một chút nào sắc mặt vui mừng, trái lại nhíu nhíu mày, hắn biết sư phụ chắc chắn nói sau. Quả nhiên, Vương Tuyệt chuyển đề tài nói, có điều, khối này Tùng Mộc linh khí bản ở gốc dễ, lại bị ngươi bỏ đi không dùng, thực sự đáng tiếc. Nghe xong Vương Tuyệt, A Mộc chỉ có thể thầm cười khổ. Từ A Mộc 6 tuổi bắt đầu học làm quan, bất luận hắn tuyển lựa cái gì vật liệu cái gì vị trí, Vương Tuyệt đều có thể một chút nhìn thấu, chưa bao giờ sai lầm, hơn nữa luôn có thể một hồi vạch ra A Mộc vấn đề cho ở A Mộc trong tay khối này tùng bản, đúng là dùng bỏ quên gốc rễ tùng mục làm, nguyên coi chính mình rốt cuộc tìm được mang có một tia linh khí tùng mục, cũng không định đến lại mất phần lớn linh tính. A Mộc biết sai, nguyện được trách phạt. A Mộc túi đầu nói, đến thời điểm liền làm được rồi bị đánh chuẩn bị, A Mộc cũng không nói nhiều. Nên đánh. Vương Tuyệt dùng bẩn đục con mắt nhìn lướt qua A Mộc, cũng không nói nhiều, một tay giơ lên trong tay cây mây đen điểu. Cái kia cây mây đen điểu ánh nhật quang, lóe hắc hoa. 12 năm qua, hầu như mỗi lần muốn đánh thời điểm đều là đơn giản đối thoại, sau đó chính là đùng đùng tiếng. Thầy cho hai người tựa hồ duy trì một loại không tên hiệu ngầm, Vương Tuyệt đánh cho gọn gàng, A Mộc đều là trầm mặc. Đùng, một tiếng, cây mây đen điểu đã nặng nề rơi vào A Mộc trên lưng. Có thể A Mộc vẻ mặt bất biến, cái kia một cái cây mây như là không có đánh vào trên người hắn. Đùng đùng lại là hai lần, A Mộc vẻ mặt vẫn như thường, khóe miệng tựa hồ còn hơi dương lên. Vương Tuyệt hừ lạnh một tiếng, trên tay gia tăng. Cái kia cây mây múa như gió, đùng đùng thanh không dứt bên hai, đảo mắt chính là mấy chục lần. Không thấy được, biểu lộ ra khá là vẻ giản mùa Vương Tuyệt múa lên trong tay cây mây nhưng là không tốn sức chút nào, mắt thấy A Mộc quần áo tận nát, như hồ điệp bay loạn. A Mộc thân như cầu lòng, màu đồng cổ da thịt ánh ánh mặt trời, hiện ra nhàn nhạt ánh sáng lộng lẫy. 70 dưới cây mây, lại không có ở A Mộc trên người lưu lại chút nào vết thương. Vương Tuyệt lại đánh, cái kia cây mây đen điều như rồng, cũng tự cuốn lên khói đen, ken ken thanh càng chặt. Quá 100 lần, A Mộc trên người mới lưu lại đạo đạo vết máu, thái dương cũng đều là mồ hôi lạnh, có điều A Mộc cắn vào hàm răng, không nói một lời. Lại là không biết bao nhiêu dưới, Vương Tuyệt mới nhìn một chút A Mộc, thấy sắc mặt hắn hơi trắng, mồ hôi lạnh tràn trề, trên thân thể cũng hơi hiện ra bạch khí, liền đột nhiên ngừng tay, nhàn nhạt nói một câu, hơi có tiến bộ. A Mộc cười khổ một tiếng, 138, so với lần trước có thêm 19 dưới. Vương Tuyệt nhìn thấy A Mộc trong thần sắc có chút đắc ý, không khỏi hừ lạnh nói, 138 dưới ngươi nếu như ngại ít, ta có thể đánh tiếp. A Mộc vừa nghe, vội vàng lắc đầu nói, quên đi, sư phụ, lần sau phạm sai lầm lại đánh. Nói, A Mộc bận điệu chuồn ra hậu viện, bên hai còn truyền đến Vương Tuyệt hừ lạnh một tiếng. Ca, ngươi không sao chứ? Vẫn chờ ở tiền viện Vũ Nhi nhìn thấy A Mộc trên lưng vết máu, cắn chặt môi. Vương Tuyệt đánh A Mộc thời điểm, chưa bao giờ để Vũ Nhi ở đây, có điều đùng đùng âm thanh, Vũ Nhi lại nghe rõ ràng. Không có chuyện gì, quen thuộc. A Mộc thấy Vũ Nhi vành mắt đỏ, bận điệu an ủi. Ca, ta vẫn là lau cho ngươi chút nước thuốc đi. Vũ Nhi nín biệt miệng nói. Không cần, 3-5 ngày sau thì sẽ tốt. A Mộc nết một hồi miệng, phía sau lưng hỏa lạt là đau, thế nhưng hắn biết tuyệt không có thể bôi thuốc, bằng không thật liền uổng công chịu được đánh. Thấy A Mộc không chịu, Vũ Nhi liền quẹt miệng nhỏ. A Mộc biết Vũ Nhi định là vẻ mặt như thế, cũng không để ý lắm. Lại an ủi Vũ Nhi vài câu, A Mộc liền trở lại trong phòng mình, phía sau lưng vẫn là đau rát. Có điều, A Mộc trong lòng kỳ thực vẫn là vui mừng, là một người sát thủ, A Mộc trải qua như ma quỷ huấn luyện. Tuy nhiên năm đó lần thứ nhất Vương Tuyệt cây mây kéo xuống đến thời điểm, chỉ một chút, A Mộc liền hôn mê 3 ngày. Từ đây A Mộc liền biết mình người sư phụ này tuyệt không là người thường. 12 năm qua, A Mộc cảm niệm sư phụ ở trong tuyết đối với ơn cứu mệnh mình, bằng không 13 tuổi hải tử, coi như là có giết người bản lĩnh, cái kia 3 tuổi thân thể cũng tuyệt đi không ra mênh mông cánh đồng tuyết. 12 năm qua, A Mộc cũng biết sư phụ là dùng loại này đặc thù phương thức rèn luyện chính mình gân cốt, tuy rằng Vương Tuyệt không nói gì quá, chỉ là tìm một ít không đáng kể lý do đánh chính mình, thế nhưng A Mộc sâu sắc hiểu được sư phụ lương khổ hữu tâm. Tuy rằng không chọn bện minh bạch sư phụ làm tất cả mục đích, thế nhưng A Mộc trực giác nói cho hắn, sư phụ chắc chắn lý do của chính mình. Vương Tuyệt cùng A Mộc duy trì nam nhân hiệu ngầm. Thay đổi một cái xiêm y liễu, A Mộc cảm giác phía sau lưng không lại như vậy nóng bỏng. Dựa theo ngày xưa tình huống, không thoa thuốc thủy, sau 7 ngày những ngày vết máu thì sẽ biến mất, sau đó A Mộc sẽ cảm giác gân cốt càng mạnh hơn, nếu như uống thuốc thủy thì lại rất lâu mới sẽ khỏi hẳn, cũng không gân cốt tăng cường cảm giác. A Mộc mới vừa chỉnh lý xong xiêm y liễu, ngoài cửa đột nhiên truyền một trận tiếng vó ngựa dồn dập, sợ là có mấy chục kỵ. Sau đó người ngưỡng ngựa hí tiếng truyền đến, tựa hồ liền đứng ở vương cửa nhà. Đùng đùng, đùng, đùng đùng, gấp gáp gõ cửa thanh. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 2, cấm quân cầu quan Vũ Nhi chính ở trong viện nói thầm, tự nhiên cũng nghe thấy tiếng gõ cửa, như vậy tiếng vó ngựa dồn dập cùng gõ cửa thanh, ở Bình Tĩnh Liêu trấn rất hiếm thấy. Ai nhỉ? Gấp cái gì? Vốn là không mấy vui vẻ Vũ Nhi có chút bất mãn, chính là cầu làm quan tài cũng không có vội vã như vậy, huống hồ Liêu trấn cùng quanh thân người đều hẳn phải biết năm nay chín quan số lượng đầy, cần gì phải đến suối quậy. Chi dắt một tiếng mở ra cửa lớn, Vũ Nhi nhưng là sử sốt. Vương ra ngoài cửa lại không xuống 20, 30 thất chiến mã, thành xếp hàng ngang. Chiến mã đứng bên cạnh đứng thẳng cùng một màu huyền y kỵ sĩ, mỗi người thân hình cao lớn, trên người mặc nhuyễn giáp, huyền đao bội kiếm, uy phong lấm lẫm. Dẫn đầu một thành viên tướng lĩnh, lưng hùm vai gấu, trường lông mày tế mục, trên người mặc hắc cẩm bào, phần mềm hặc chỉ bạc giáp, với bối cán dài chiến đao. Càng làm người khác chú ý chính là, cái kia tướng lĩnh hắc áo choàng trên thêu một con dương cánh muốn bay ngừng, trông rất sống động. Bắc Quốc quân. Vũ Nhi vẫn là nghe trên trấn kể chuyện giảng quá Bắc Quốc quân, không nghĩ tới thực sự là uy phong như vậy. Các ngươi làm quan. Vũ Nhi có chút kinh hoàng, vương gia thường có người tới làm quan, trong đó không thiếu quan to hiền quý, thế nhưng Bắc Quốc quân vẫn là lần đầu tiên tới. Tại hạ Bắc Quốc nội vệ cấm quân Hắc Ưng doanh thống lĩnh Mặc Lòng, xin hỏi tiểu thư đây chính là vương gia. Vương Tuyệt Lao trưởng có ở đó không? Cái kia cầm đầu tướng lĩnh nhìn thấy Vũ Nhi chỉ cảm thấy sáng mắt lên, không nghĩ tới nho nhỏ Liêu trấn còn có như thế giai nhân, có điều hắn đường đường cấm quân thống lĩnh, đương nhiên sẽ không mất lễ nghi, liền trùng Vũ Nhi hơi liền ổn quyền. Bắc Quốc cấm quân chính là Bắc Quốc trong quân tinh nhuệ, chia làm Đông Tây Nam Bắc bốn vệ cùng nội vệ. Nội vệ chuyên ti hoàng cung an toàn, theo hướng hộ giá các loại, dưới thiết thần hỏa, tuyết bay, hắc ưng, bạch hổ bốn doanh. Bắc Quốc cấm quân chính là vương giả chi bình, các quân binh sĩ hoàn toàn lấy có thể vào cấm quân làm linh. Không nghĩ tới hôm nay vương trước cửa nhà lại là hắc ưng doanh người, hơn nữa cầm đầu vẫn là cấm quân thống lĩnh, này lai lịch thực tại không nhỏ. Vũ Nhi nghe được có chút đau đầu, trận thế như vậy nhưng là có chút dọa người, không phải Vũ Nhi có thể ứng phó. Nơi này chính là vương gia, không biết tướng quân để làm gì. Vũ Nhi chính đau đầu thì A Một từ lâu từ trong nhà đi ra. Mặc Long nhìn A Một một chút, thấy có điều 15, 16 tuổi răng dấp, tuy rằng khí độ trầm ổn, nhưng trên mặt tính trẻ còn chưa lùi. Nếu không phải Vương Tuyệt, hắn liền có chút xem thường, nhưng vẫn đáp, tại hạ phụ Bắc Quốc trấn Nam Vương Vương mệnh cầu quan, thì Vương Tuyệt lao trượng nói chuyện. Đang ở Bắc Quốc, sợ không có ai không biết thanh danh hiển hách nắm binh trăm vạn Bắc Quốc trấn Nam Vương. A Một thì lại làm sao nghe không ra Mặc Long lấy lệnh đua ép người, xem thường với mình ý vị. Gia sư chính đang nghỉ ngơi, bất tiện gặp khách. Hơn nữa, Vương gia một năm chỉ làm chính quan, bây giờ chín thanh số lượng đã đầy, sợ là không thể tầm mệnh. Liêu trấn không thiếu trăm năm lão điếm, mỗi cái làm được lên tốt nhất quan tài, mong rằng tướng quân khác tìm nhà khác đi. Hả? Mặc Long lông mày nhíu lại, A Một đúng mực, chút nào không đem chính hắn một đường đường cấm quân thống lĩnh để ở trong mắt. Phải biết Bắc Quốc nội vệ cấm quân chính là Bắc Quốc hoàng chủ hộ vệ, trong ngày thường thấy rõ nhiều là vương hầu tướng lĩnh, đến nơi đó đều có mấy phần mặt, khi nào nghe qua lời lẽ vô tình, chính là nghe xong cũng tất là hoàng thân quý thích nói. Bây giờ ngàn dặm xa xôi đi tới nho nhỏ Liêu trấn, đến nhà tới chơi Vương Việt đã là lễ ngộ rất nhiều, không nghĩ tới Vương Việt còn chưa thấy trước hết đụng vào cái nhuyễn cái đinh. Có điều thân là Hắc Ưng doanh thống lĩnh, cũng là trải qua sóng gió người, Mặc Long vẫn là rất có vài phần công phu hàm dưỡng, nhân tiện nói, vương gia chi quan, Bắc Quốc nhất tuyệt. Ta phục lệnh vua mà đến, mong rằng thấy Vương Tuyệt lão trưởng nói chuyện cho thỏa đáng. Bằng không xảy ra sai sót, vương gia giáng tội, không phải ngươi và ta có thể gánh chịu. Nếu như người bình thường nghe xong phục lệnh vua, vương gia giáng tội loại hình, sợ là đã sớm sợ đến hồn vía lên mây, có thể A Mục thì lại không chút phật lòng, ở A Mục khái niệm bên trong cái gì lệnh vua, quốc chủ cùng A Mao, A Cẩu không có gì khác nhau. Vương gia quy củ không thể phá, thấy gia sư cũng là phí công. Nho nhỏ làm quan việc, ta A Mộc liền có thể làm chủ. A Mộc liếc mắt nhìn Mặc Long bình tĩnh nói. Ừm. Làm quan sự xác thực không cần hỏi cha ta, ca ca là có thể định ra rồi. Vũ Nhi ở bên cạnh nháy mắt to, rất không đúng lúc địa đạo. Hai huynh muội này một sướng một họa, Mặc Long thật sự có chút không nhịn được, chính mình lần nữa lễ nhượng, không nghĩ tới gặp phải lại là như vậy không biết cân nhắc nhân ra. Nghĩ tới đây, Mặc Long không khỏi ưỡn một chút thân thể, lạnh lùng nhìn A Mộc một chút. Được lắm vương gia quý củ. Vương gia quý củ, còn lớn đến mức quá trấn nam lệnh đùa sao? Khà khà. A Mộc trong lòng cười gằn, trong đầu đột nhiên bính ra một từ phong kiến dương nghiệt. Quốc chủ chi mệnh tự nhiên lại. Có điều, làm quan chính là vương gia việc, làm hay không làm sợ hay là muốn dựa theo ta vương gia quy củ đến. A Mộc đúng mực, hắn sẽ không ngốc đến nói vương gia quy củ so với quốc chủ chi mạng lớn, như vậy chắc chắn bị chụp lên tội mưu phản. Tuy rằng A Mộc không sợ, có thể vì miệng lưỡi lợi hại, làm cho một thân phiền phức thì lại vì là không công ngoan. Hừ. Mặc Long cười lạnh một tiếng, hắn ngờ tới A Mộc tuyệt không dám nói vương gia quy củ lỗi lớn Bắc Quốc lệnh vua, nhưng không nghĩ tới A Mộc vẫn là không nói ra làm quan, cũng không cho thấy vương tuyệt. Mặc Long vốn là cương cường người, vẫn đè lên tính tình, lần này cần không phải trấn Nam Vương lần nữa căn dặn chính mình muốn lấy lễ muốn nhờ, hắn há có thể nhận đến hiện tại. Làm ăn dĩ hòa vi quý, quy củ là chết, người là hoạn. Tiểu ca vẫn là không muốn tổn thương lẫn nhau bị trò thỏa đáng, bằng không sợ là không tốt kết cuộc. Mặc Long lần thứ hai đè ép cũng hòa khí, có điều trong lời nói uy hiếp tâm ý dù là ai đều nghe được. Mặc Long mặt sau Bắc Quốc quân từng cái cũng không khỏi căm tức A Mộc. Ta Vương gia làm quan, một tay dựa nghệ, hai dựa vào quý củ. Tướng quân có thể phong phóng, ta Vương gia mấy chục năm có từng phá này chín quan quý củ. Không biết tướng quân nghe qua Liêu Chấn tục ngữ không có cưỡng cầu mười quan, át gặp trời phạt. A một không nhường chút nào. Được lắm, át gặp trời phạt. Thực sự là không thể nhịn được nữa, Mạc Long sắc mặt tái xanh, về phía sau nháy mắt một cái, lạnh lùng nói, đi bảo, xin mời Vương Việt lao trượng đi ra. Thủ hạ của hắn đều là tinh nhuệ, người khiến mà động, liền có hai người cướp thân quá khứ, một người kéo A Mục, một người đẩy Vũ Nhi, miễn cưỡng muốn xông vào vương gia. Còn có sáu người đi sát đằng sau, cái khác mười mấy người thì lại từ lâu phân tán ra đến, vây nuốt vương gia sân, đúng là nghiêm chỉnh huấn luyện. Mạc Long chính là thống lĩnh, rất có vài phần trầm ổn khí độ, không hề động một chút nào. Như vậy việc nhỏ, hắn mắt lạnh nhìn liền có thể. Hả? A Mục một bên thân, tránh thoát cái kia chảo hướng về binh sĩ của chính mình. A. Nhưng là bên cạnh Vũ Nhi lại bị mặt khác binh sĩ đẩy ba, bốn bộ xa, phù phù một tiếng, ngã rầm trên mặt đất. Này Bắc Quốc cấm quân cũng thực sự là thô lô há tử, đối với Vũ Nhi như vậy tiểu mỹ nữ không chút nào thấy thương tiếc. Chập. Nghe thấy Vũ Nhi tiếng kêu, A Mục lông mày lập tức liền dựng đứng lên, quát to một tiếng, sau đó cất bộ nâng dậy Vũ Nhi. Ca. Vũ Nhi đau đến nước mắt chảy xuống, có điều chỉ là tay trên đất trời ra, cái khác đến không có gì đáng ngại. Có điều Vũ Nhi từ nhỏ đến lớn còn chưa bao giờ ăn phải thiệt thòi lớn như vậy. A Mục sắc nhất thời trở nên âm trầm, từ từ đem Vũ Nhi kéo về phía sau, lấy quan ép dân. Đây là A Mục căm hận nhất sự tình một trong. Vừa mới A Mục quát to một tiếng, Mạc Long cho rằng A Mục sợ, liền ngừng lại binh sĩ. Hắn cũng không muốn biết ra quá to lớn tiền phức, dù sao Trấn Nam Vương là để cho mình xin mời, mà không phải chào. Hơn nữa lần nữa dặn, Vương Tuyệt chính là Bắc Quốc kỳ nhân, không thể thất lễ. Chính mình hiện tại xông vào vương gia, đã vi phạm Trấn Nam Vương sơ trùng, có điều vì hoàn thành lệnh đua cái này cũng là hành động bất đắc dĩ. A Mục tiểu ca, sớm nên như vậy, hà tất tổn thương hòa khí, chúng ta cũng là phụ mệnh làm việc, mong rằng ngươi thứ lỗi. Xin mời Vương Tuyệt lao trượng đi. Mạc Long một bộ khá là đại khí dáng vẻ. A Mục nhìn Mạc Long cùng những kia Bắc Quốc cấm quân một chút, trong lòng hắn rõ ràng, tiền viện động tĩnh lớn như vậy, sư phụ không thể không biết, chậm chạp không lên tiếng, liền nói rõ mình làm tất cả, sư phụ là đồng ý thậm chí chống đỡ. Chỉ làm chính quan, đây là vương gia thiết luật. Mà ngoại trừ Vương Tuyệt, A Mục còn đem người phương nào để ở trong mắt? Lấy quan ép dân, tổn thương Vũ Nhi, còn muốn không có chuyện gì, cái kia thuần là nói chuyện biển bông. Dám bước vào vương gia một bước giả, chết. Ánh mắt đảo qua mọi người, A Mục âm thanh lại dị thường bình tĩnh, thế nhưng luồng sát cơ kiệt nhưng là khiến người ta không rét mà run. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 3, nộ giết cấm quân Mạc Long sương sở, những kia Bắc Quốc cấm quân càng là không nghĩ tới 15, 16 tuổi A Mục sẽ nói ra như vậy thoại đến, cũng cùng nhau đổi sắc mặt, thậm chí bao gồm Vũ Nhi cũng chưa từng thấy ca ca từng có dáng dấp như thế. Vào lúc này, vương gia động tĩnh sớm đã kinh động tứ phương hàng xóm, bất quá bọn hắn thấy vương gia đến rồi những ngày binh mã, cũng không dám tới gần quá, chỉ là không xa không gần trên đất đầu tường trên cây nóc nhà, từng cái giỡn cổ lên quan sát A Mục âm thanh truyền ra, bọn họ cũng là cả kinh. A Mục bình thường rất hòa thuận, chấn nhỏ người bên trong duyên vô cùng tốt, bởi vì Vương Việt đánh A Mục không phải bí mật, trong ngày thường A Mục cũng từ không tranh với người trước, an thiệt nhỏ cũng nhiều là cười cười, vì lẽ đó trong chấn người đều cho rằng A Mục tính tình thành thật nhu nhược, không nghĩ tới hôm nay càng nói ra như vậy lời hung ác. Kỳ thực bọn họ là không biết A Mục là ngộ thiện thì lại thiện, ngộ ác thì lại ác tính cách. Liêu Chấn dân phong thuần phác, A Mục tự nhiên hiền lành, Bắc Quốc quân thu bạo dối gạt người, A Mục làm sao có thể chịu, tự nhiên toát ra sát thủ bản sắc. Lúc này Mạc Long sửng sốt một chút, lập tức tỉnh ngộ, có điều lúc này đã là giận dữ cười. Được, được, như vậy cùng nôn, bắt lại cho ta. Một thôn gia tiểu tử, làm sao dám ngăn trở ta Bắc Quốc cấm quân? Ra lệnh một tiếng, phía trước hai cái binh sĩ liền thẳng đến A Mục mà đến, cái khác binh sĩ đúng là không núp đích. Bọn họ là Bắc Quốc cấm quân Hắc Cương Doanh, chính là trong quân vương giả, tự có sự kiêu ngạo của chính mình. Hai người chào A Mục đã là giận dữ, bằng không đường đường Bắc Quốc cấm quân sao thất thân phân đối phó một thôn gia thiếu niên? Cái kia hai cái cấm quân binh sĩ đều là một ngàn chọn một võ giả, căn bản không đem A Mục để ở trong mắt, các tham một tay, tả hữu cùng đánh liền muốn chế phục A Mục. Vũ Nhi, lui về phía sau. A Mục quát một tiếng, trong mắt sát cơ chợt lóe lên. Thấy hai người chỗ tới, A Mục không lùi mà tiến tới. Mười mấy năm không có động thủ, giết người bản lĩnh nhưng nhớ cho kỹ, chút nào chưa giảm. A Mục thân hình hơi động, tay phải tìm đòi, thành nhưng chảo chi hình, trực tiếp buôn vừa nãy đẩy ngã Vũ Nhi binh sĩ hết hầu tỏa đi. Thân hình như điện, chảo ra ma phong, A Mục ra tay, tất không dung tình. Cái kia Bắc Quốc binh sĩ còn chưa phản ứng lại, chỉ cảm thấy trước mắt bóng đen loáng một cái, cổ họng mình chính là căng thẳng. Ạch, âm thanh chỉ phát sinh một nửa, người binh sĩ kia sắc liền hóa màu đỏ tím vì là trắng bệnh. A Mục một tay gọi lực, kèn kẹt xương vỡ tiếng, người binh sĩ kia hầu cốt càng bị miễn cưỡng nặng gãy. A Mục một tay vung một cái, vành, người binh sĩ này thi thể vừa vặn đập về phía mặt khác một binh sĩ. Người binh sĩ kia sững sờ bên dưới, bản năng muốn tiếp được đồng bạn, nhưng trực giác đến một nguồn sức mạnh như nước thủy triều, bộ ngực mình như bị thiên kim đá tảng va chạm. Người binh sĩ kia thân thể lập tức bay ngược ra vương ra ngoài cửa. Hoa, đột nhiên một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Rào, lúc này vương ra ngoài cửa càng tụ càng nhiều người, vừa thấy A Mục ra tay nhất thời tất cả xôn xao. A Mục đánh người, cái gì đánh người? Cái kia thổ huyết phòng trứng mất mạng. Người ánh mắt gì? Cái kia bị bấm cái cổ mới không xong rồi, ta rất nhớ nghe thấy cái cổ đứt đoạn mất. A Mục giết Bắc Quốc cấm quân. Đó là A Mục sao? Đủ tàn nhẫn nha. Đáng đời. Những này ăn công lương bình thường tổng ước hiếp bách tính, A Mục này toán vì dân trừ hại. Cường làm mười quan, ác gặp trời phạt. quốc chủ không sợ ông trời sao? Các ngươi nhỏ giọng một chút, bù xào ồn ào cái gì? Láng giềng nghị luận sôi nổi, cũng có nhát gan trực tiếp chạy không dám nhìn nữa, cũng có chuyện tốt chung quanh tuyên truyền e sợ cho không loạn. Lúc này, những kia Bắc quốc cấm quân nhưng đều sửng sốt, hai cái binh sĩ bận bịu tới đỡ lên vừa mới hai người. Bị A Mộc tỏa hầu từ lâu khí tuyệt bỏ mình, thổ huyết cũng là trọng thương, phòng trường xương ngực cũng bị đập đứt. Thống lĩnh, xoạt xoạt. Hơn 20 người binh sĩ tinh lực dâng lên, trong nháy mắt tất cả đều rút ra binh khí. Đao kiếm lóe sáng, đang đằng sát khí, ánh mắt của mọi người đồng loạt tụ ở mặt trên thân rồng. Bắc quốc cấm quân tuy rằng tinh nhuệ, nhưng thiếu kinh chiến sự, rất ít thương vong, không nghĩ tới nho nhỏ liều chấn, một thôn giã thiếu niên lại để cho một chết một bị thương. Chết rồi đồng bạn, những binh sĩ này đều mù quáng, bọn họ cũng không biết cái gì vương gia mật lệnh, lúc này chỉ cần Mặc Long ra lệnh một tiếng, bọn họ liền muốn đổ vương gia. Có điều Mặc Long dù sao cũng là thống lĩnh, thấy chết rồi thuộc hạ, vừa nãy lửa giận lại đột nhiên bị đè ép xuống, lập tức bình tĩnh rất nhiều. Trấn Nam Vương lần nữa dặn chính mình muốn lấy lễ để tiếp đón vương tuyệt, mình còn có chút không rõ. Lúc này xem thiếu niên này thân thủ gọn gàng nhanh chóng, tàn nhẫn cực kỳ, há lại là người thường. Muốn cái kia vương tuyệt có thể làm tiên quan, cũng định là ẩn thế cao nhân. Nghĩ tới đây, Mặc Long khoát tay chặt lại, để thuộc hạ binh sĩ bình tĩnh đừng nóng. Không nhìn ra, A Mộc tiểu ca thân thủ khá lắm. Mặc Long trùng A Mộc cười gằn. Không dám. Ta A Mộc chỉ là một lãm có tài. A Mộc đứng chắc tay, tuy rằng trên mặt mang theo tính trẻ con, thế nhưng trong mắt ánh sáng lạnh nhưng không chút nào thua với Mặc Long. Được lắm làm có tài. Mặc Long làm sao nghe không ra A Mộc ngữ mang hai ý nghĩa, sau đó đem sau lưng chiến đao cởi xuống, đưa cho bên người binh sĩ. Ta bồi tiểu ca hoạt động một chút gân cốt. Chúng binh sĩ vừa nghe, không khỏi sửng sở, cấm quân thống lĩnh có thể không phải nhân vật bình thường, trong ngày thường cái kia cần Mặc Long tự mình động thủ. Nhưng là hôm nay không nghĩ tới thống lĩnh muốn đích thân động thủ, chúng binh sĩ tự nhiên không hiểu chút nào. Giết gà yên dùng lưu đao. Thống lĩnh không cần tự mình động thủ, chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, thuộc hạ trở liền san bằng nơi này. Đừng nói một vương gia, chính là Liêu Chấn cũng đổ. Một hắc đại hán tử reo lên, cái khác binh sĩ cũng đồng thời phụ họa. Những kia Liêu Chấn mọi người nghe được hút khẩu hơi lạnh, chính là Liêu Chấn cũng đổ, cái kia hắc đại hán cũng tự mà vương chuyển thế. Nói hưu nói vượng, các ngươi ngăn chặn trận tuyến, không cần đi vương gia một người thì lại có thể. Mặc Long chừng cái kia hắc đại hán một chút. Kỳ thực lúc này Mặc Long cũng là cưới hổ khó xuống, chết rồi thuộc hạ, chính mình này thống lĩnh nếu như không đòi một lời giải thích, sợ là không thể phục chúng. Có thể như quả thực tùy tiện bọt vào vương gia, không thông báo phát sinh cái gì, hành sự lỗ mãng, cầu không được tiên quan, Trấn Nam Vương tức giận, càng là bỏ lỡ đại sự. Vì lẽ đó, hắn tự mình ra tay bắt giữ A Mộc, không sợ vương tuyệt không hiện thân, mới là tương xứng đáng sách. Về phần mình có hay không có thể bắt A Mộc, điểm này Mặc Long đúng là chưa bao giờ hoài nghi, thân là Hắc Ưng doanh thống lĩnh, Mặc Long tự nhiên từng có người khả năng. Nếu như ngay cả một thôn giã tiểu tử đều không bắt được, vậy còn làm cái gì cấm quân thống lĩnh? A Mộc ra tay vô tình, mong rằng tướng quân cân nhắc. A Mộc nhìn Mặc Long bình tĩnh nói. Mặc Long cười lạnh một tiếng, nhìn một chút A Mộc nói, A Mộc tiểu ca cứ việc ra tay, ta như thua, vừa mới việc xóa bỏ, ta Mặc Long trở lại lĩnh tội chính là. Có điều, nếu là tại hạ thắng rồi, ta muốn gặp vương tuyệt lão trượng, còn phải cầu quan một cái. A Mộc cười nhạt một tiếng, gật đầu nói, quá A Mộc này quan tất cả dễ bàn. Nói A Mộc về phía sau một bên thân, ra hiệu Mặc Long trong viện xóa chiêu. Vương gia trong sân tuy rằng xếp đặt rất nhiều vật liệu gỗ, thế nhưng vẫn có chút rộng rãi, đầy đủ hai người triển khai. Mặc Long cũng không cần phải nhiều lời nữa, nói một tiếng đắc tội, vừa vào thân một tay giương lên, đơn trưởng mang phong thẳng đến A Mộc mà tới. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 4, Trấn Nam Vương cầu quan thấy Mặc Long lên tay, A Mộc không khỏi thầm khen, này Bắc quốc cấm quân Hắc Ưng doanh phó thống lĩnh quả nhiên không bình thường. Một trường này như Thái Sơn áp đỉnh, trầm ổn nghiêm nghị, uy lực mười phần, rất có đại gia chi phong. Dù hải cơ, nét có thể A Mộc không phải nhân vật bình thường. Hơn nữa A Mộc công phu không nói kết cấu khí thế, chỉ luận sắc cơ. Bất luận chiêu thức gì, thủ đoạn, có thể đẩy đối phương vào chỗ chết mới là nội dung quan trọng. Vì vậy A Mộc chiêu thức thường thường thắng vì đánh bất ngờ, chiêu thức tàn nhẫn, một chiêu tất bên trong. Thân hình hơi động, A Mộc nghiêng người tránh ra, tay trái vẫn cứ thành trảo, thẳng đến Mặc Long yết hầu. Mặc Long vừa thấy, lạnh rên một tiếng, hắn không phải là vừa mới người binh sĩ kia, hơn nữa đã sớm chuẩn bị. Chỉ thấy hắn nghiêng người thu chiêu, một tay cũng thành những trảo chi hình, thẳng đến A Mộc thủ đoạn. Lấy trảo đối với trảo, cũng coi như tuyệt diệu. Lần này nếu là bị hắn trảo thực, A Mộc chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Nhưng là A Mộc có thể nào để hắn tóm lấy, một tay biến thức, biến thành bắt thuật, phản trụ Mặc Long thủ đoạn. Đồng thời, tay phải một lập, chém thẳng vào Mặc Long cổ. Hả? Mặc Long không nghĩ tới A Mộc biến chiêu nhanh như vậy, hơn nữa chiêu số quỷ dị, chiêu nào chiêu nấy chí mạng. Mặc Long lại trốn, hai người thân hình như điện, đảo mắt chính là 10 cái hiệp. Mặc Long chiêu thức trầm ổn đại khí, ngưng lập như núi. A Mộc chiêu số quỷ dị xảo quyệt, tàn nhẫn vô tình. Vừa qua 10 cái hiệp, hai người đều có tốc chiến tốc thắng dự định. Mạc Long là cảm giác mình một đường đường Hắc Ưng doanh thống lĩnh cùng một người thiếu niên tranh đấu quá lâu làm mất thân phận, mà A Mộc nhưng là đánh cho buồn bực, cho rằng không cần lãng phí thời gian nữa. Lúc này, Mạc Long tiến về phía trước thân, hét lớn một tiếng, tấn công về phía A Mộc một quyền, cương phong lạnh lẽo, cuốn lấy khí lưu, rất nhiều long hổ tư thế. Long hổ quyền. Mặt sau binh sĩ có người kinh hô, bọn họ không nghĩ tới thống lĩnh đại nhân lại động dễ dàng không cần tuyệt kỹ. Long hổ quyền khai sơn liệt thạch, cương phong đả thương địch thủ, chính là cương mãnh vô địch quyền pháp. Thật quyền pháp. A Mộc cũng không khỏi lớn tiếng khen. Có điều tán quy tán, A Mộc thủ hạ cũng không ngừng trệ, chỉ thấy hắn cấp tốc như người, tránh thoát Mặc Long nằm đấm. Sau đó một tay lần thứ hai thành chảo, nhưng chảo Mặc Long biết hậu. Mạc Long trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, mãnh vừa xoay người, tránh thoát một đòn chí mạng, sau đó nắm đấm mang theo cương phong lần thứ hai đánh về phía A Mộc trước tâm. Cứ như vậy, A Mộc tuy rằng có thể tóm lại Mạc Long bà bay, nhưng là cũng nhất định bị Mạc Long đánh thành trọng thương, chỉ có xoay người lại tự cứu. Có điều, A Mộc khỏe miệng cũng nổi lên cười gằn, lại không né không tránh, chụp vào Mạc Long tay vẫn chưa thu hồi, trái lại đột nhiên nghiêng người, dùng nửa cái phía sau lưng đón Mạc Long quyền phong đánh tới. Như vậy quái lạ đấu pháp, để Mạc Long cả kinh, này không phải là mình hướng về Long Hổ quyền trên ba sao? Bình cái trọng thương cũng phải đoạn chính mình một tay không được, tiểu tử này đủ tàn nhẫn. Nhưng là lúc này Mạc Long đã không thể nhận chiêu, chỉ có cắn răng một cái, đem Long Hổ quyền phát huy đến mức tận cùng, quyền phong bên trong mơ hồ có rồng ngâm hổ gầm thanh âm. Long Hổ quyền chính là quyền bên trong tuyệt học, một quyền xuống có đồng lòng mở thạch lực lượng, Mạc Long cú đấm này chính là tảng đá cũng biết đánh nhau nát. A Mộc thân thể máu thịt, không chết cũng là đứt gân gãy xương trọng thương. Bành, Long Hổ quyền ở giữa A Mộc phía sau lưng, cuốn lên cạo mặt tương phòng, Mạc Long cùng A Mộc tóc dài tung bay, cách đó không xa mấy khối đoạn mục đều bị đánh bay. Nguyên tưởng rằng A Mộc chúng rồi Long Hổ quyền tất nhiên như giống như diều đứt dây bay ra, nhưng là không nghĩ tới A Mộc lại không hề động một chút nào. Có điều A Mộc cũng đau đến một nhát miệng, nhưng cũng không phải nhân Long Hổ quyền lực lượng, mà là xúc động vương tuyệt quật vết thương của hắn thôi. Ế, Mạc Long sắc mặt đột nhiên biến, nhưng là tất cả cũng không kịp, trong chớp mắt, A Mộc chảo đã đến. Giang giác, A Mộc tay như cương câu bình thường thao trụ Mạc Long cánh tay. A, Mạc Long rên lên một tiếng. A Mộc một gọi lực, cánh tay trái của hắn đã bị A Mộc miễn cương bẻ gãy. Cút. A Mộc hét lớn một tiếng, run tay một cái, trực tiếp đem Mạc Long ném ra vương ra. Dạo, lần này, tiếng ồn ào nổi lên bốn phía, hơn xa vừa mới A Mộc đánh giết Bắc Quốc binh sĩ thì âm thanh. Cấm quân thống lĩnh thất bại. Đúng nha, bị A Mộc ném ra. Này A Mộc quá lợi hại. Có điều, lần này có thể đâm ra rối. Trên trấn người nghị luận sôi nổi, ngày hôm nay bọn họ mới coi như nhận thức chân chính A Mộc, có người nhớ tới bình thường cùng A Mộc chơi náo đều không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Thống lĩnh, thống lĩnh. Mạc Long bị ném ra ngoài, lập tức liền bị người đỡ lấy, cũng may A Mộc vô tâm lấy tính mệnh của hắn, chỉ là gãy mất cánh tay ngạnh thương. Quả tiểu tử này, vừa mới hắc đại cái cởi xuống trên người bữa lớn, liền muốn đi đến trùng. Còn có mấy người, theo liền muốn liều mạng. A Mộc vừa thấy, lông mày nhíu lại, quay đầu hướng Vũ Nhi nói, "Vũ Nhi, trở về nhà, ca muốn đại khai sát giới." Sau đó ngang nhiên đứng ở trong viện, lạnh lùng nhìn những kia Bắc Quốc binh sĩ, không sợ chút nào. Ai cũng đừng núp đích. Lúc này, Mạc Long xanh cả mặt cắn răng quát lên. Chúng binh sĩ trong lúc nhất thời lập tại chỗ. A Mộc thì lại lạnh lùng nhìn Mạc Long, trên dưới quanh người một mảnh sát khí. Mạc Long bị gãy một cánh tay, đau đến cái trán tất cả đều là mồ hôi lạnh, nhưng không nói tiếng nào. Hắn cũng lạnh lùng nhìn một chút A Mộc, sau đó lại nhìn lướt qua thuộc hạ của chính mình, nói, "Mạc mô thua, thoại phó lời mở đầu." "Thu binh." "Thống lĩnh." "Thống lĩnh." Chúng binh sĩ trong lòng xúc động, trong mắt đỏ như máu, một lòng chỉ muốn báo thù, làm sao chịu đi? Làm sao? Ta gãy một cánh tay, các ngươi liền muốn vi ta quân lệnh hay sao? Vi ta quân lệnh giả, chém! Mạc Long quát lên. Thuộc hạ không dám. Chúng binh sĩ thấy Mạc Long thật sự nổi giận, bận bịu đồng loạt cúi đầu đứng thẳng, không dám làm bừa. Lên ngựa. Thu binh. Mạc Long âm thanh không thể nghi ngờ, đệ tung người một cái lên ngựa. Hắc Hưng Doanh dù sao nghiêm chỉnh huấn luyện, Mạc Long cũng thường có hy vọng, còn lại binh sĩ tàn nhẫn mà trừng mắt A Mộc, đều muốn quả A Mộc, nhưng không một người dám không lên mã. Khi đến như rồng như hổ, đi thì nhưng là mặt mày xám xịt. Ai cũng không sẽ nghĩ tới đường đường Bắc Quốc cấm quân Hắc Ưng Doanh liền Liêu Chấn Vương ra môn đều chưa tiến bảo. Liêu Chấn người nghị luận sôi nổi, Liêu Chấn Vương ra sợ là lại muốn bởi vì chuyện ngày hôm nay chấn động Bắc Quốc. Thống lĩnh, ngươi xem. Hắc Ưng binh sĩ mới vừa phải rời đi, lúc này một binh sĩ đột nhiên chỉ về Tây Bắc. Chỉ thấy phương xa trên quan đạo khói bụi cuồn cuộn, sợ không đi hơn trăm nhân mã, nhanh như chớp mà tới. Bạch Hổ Doanh. Một binh sĩ mắt sắc trước tiên kêu lên. Vương gia. Trấn Nam Vương gia đến. Không biết là ai hô một tiếng. Lời vừa nói ra, bao quát Mạc Long ở bên trong bọn binh sĩ đều là bỗng cảm thấy phấn chấn. Bắc Quốc Mộ Dung thị chính là Bắc Hoang đại Mộ Dung hoàng triều chi nhánh, khống chế Bắc Quốc 800 năm, hiện nay quốc chủ Mộ Dung Trận, nhân ái ôn hòa. Trấn Nam Vương giả Mộ Dung thống chính là Mộ Dung Trận chi em ruột, hùng tài đại lượng, nắm binh trăm vạn, thưởng dự Bắc Quốc, uy trấn Bắc Hoang, chính là ở Bắc Hoang đại Mộ Dung vương trong triều cũng có một vị trí. Lần này Mạc Long cầu quan chính là phụng Trấn Nam Vương mệnh, nhưng là vạn vạn không nghĩ tới Trấn Nam Vương càng sẽ đích thân tới Liêu Trấn. Đang khi nói chuyện, cái kia hơn trăm kỵ liền đến phụ cận. Liêu Trấn cựu nhai không tính rộng rãi, có điều cái kia hơn trăm kỵ lại chia làm hai hàng, nối đuôi nhau mà vào, không loạn chút nào, người ngưỡng ngửa hí, tinh khí mười phần, cùng nhau đứng ở Liêu Vương trước cửa nhà. Một người cầm đầu, trên người mặc Mạc Long bảo, râu quai nón bích mục, hai hàng lông mày vào tấn, khí thế như rồng, không giận tự uy. Chính là Bắc Quốc Trấn Nam Vương Mộ Dung thống, tham kiến Vương gia Thiên Tuế. Lấy Mạc Long cầm đầu Hắc Ưng binh sĩ bận bịu lăn xuống ngựa, vì một chân trên đất túi chào. Vương gia Thiên Tuế. Liêu Trấn người khi nào gặp vương giả? Hữu Cơ Linh khó khăn bị theo dưới, những người khác này mới phản ứng được, tối om om quỳ xuống một mảnh. Mọi người tề hô Thiên Tuế. Thiên Thiên Tuế, thanh động Liêu Trấn. Chỉ có A Mộc ở trong viện đối diện môn, khí thế như rồng, ngang nhiên mà đứng, không quỳ không bái. Lúc này trong đám người quỳ bò ra hai cái Liêu Trấn trấn quan, dập đầu như đảo toán, miệng nói tội chết. Kỳ thực Liêu Trấn không lớn, vừa mới vương ra động tĩnh lớn như vậy, bọn họ sớm đến rồi, nhưng lại không lộ diện, cho rằng có thể tránh thoát phiền phức. Nhưng là lúc này là Trấn Nam Vương tự mình giá lâm, bọn họ cũng không dám né, vạn nhất truy tra lên, luận bọn họ cái thất trách chi tội, đầu đều không gánh nổi. Bọn họ chưa từng thấy Trấn Nam Vương, Có điều cái kia Mặc Long Bảo càng là Bắc Quốc độc này một cái, Trấn Nam Vương uy danh lan xa, thậm chí càng hơn hoàng chủ, bọn họ sao dám trốn? Nhưng là Trấn Nam Vương Mộ Dung thống nhưng chỉ khoát tay áo một cái ra hiệu bọn họ lên, liền thoại đều không cùng bọn họ nói, đồng thời cũng làm cho chúng bách tính đứng dậy. Thuộc hạ vô năng, có nhục lệnh vua. Mặc Long sâu sắc cúi đầu thỉnh tội. Mộ Dung thống nhìn Mặc Long một chút, lại nhìn lướt qua cái khác hắc ương binh sĩ, thấy cái kia tử thương hình dáng, trong lòng liền rõ ràng thất thất bát bát. Mặc thống lĩnh, không phải ngươi sai, để ngươi chờ để ban cầu quan, sát thực bôi nhọ tiên nhân. Bọn ngươi thiểm ở một bên, chờ bản vương tự mình cầu quan. Lời này vừa ra mới có hơi căm giận hắc ương doanh binh sĩ sắc mặt nhất thời biến đổi. Tiên nhân, Trấn Nam Vương muốn đích thân cầu quan. Mặc Long đúng là sắc mặt chửa biến, trong miệng cảm ơn, xuất thuộc hạ đứng ở một bên, mặt sau chỉ thương. Trấn Nam Vương Mộ Dung thống cách gan xuống ngựa, hắn thân cao quá trượng, long hành hổ bộ, liền đến vương cửa nhà. Lúc này, A Mộc chính đứng ở trong viện, vừa vặn cùng hắn xa xa mà đứng, lấy Bắc Quốc Trấn Nam Vương ai lại cũng không thể thắng A Mộc nửa phần. Mộ Dung thống nhưng không để ý lắm, mà là nhằm vào A Mộc liền ôm quyền, cất cao giọng nói, Bắc Quốc Mộ Dung thống xin mời tiểu ca thông báo, có chuyện quan trọng cầu kiến vương tuyệt tiền bối. Bắc Quốc Trấn Nam Vương thân phận cỡ nào, dĩ nhiên giọng như thế, làm cho tất cả mọi người đều là sắc mặt đột nhiên biến. Này vương tuyệt đến cùng là kiểu gì nhân vật, có thể làm cho Bắc Quốc Trấn Nam Vương như vậy hạ mình hàng quý, miệng nói tiền bối. Không chỉ có những người khác như vậy, liền ngay cả A Mộc cũng là biến sắc, nguyên tưởng rằng này Trấn Nam Vương đến rồi miễn không được có phiền phải lớn. Có điều lúc này xem này Trấn Nam Vương ngôn ngữ thành khẩn, sắc mặt cung kính, không giống giả bộ. Mặc dù biết sư phụ tuyệt không phải người thường, nhưng không nghĩ tới sư phụ đủ không ra Liêu Chấn càng có như thế sức mạnh. Trấn Nam Vương tôn sư tuyệt đối không phải Mặc Long hạng người có thể so với, có thể nói ngoại trừ Bắc Quốc quốc chủ, Trấn Nam Vương chính là Bắc Quốc đệ nhất nhân vật. Mộ Dung thống không lấy thế đệ người, A Mộc cũng không tốt quá mức, liền cúi người hành lễ, khẽ nói, vương gia mời. Ta vương gia hàng năm chỉ làm 9 thanh quan, nhiều một cái không làm, nếu là làm quan việc, vương gia vẫn là mời trở về đi. Trấn Nam Vương Mộ Dung thống nghe xong A Mộc nói như vậy, trên mặt không có một chút nào vẻ không vui, trái lại cười nói, vương gia quý củ, bản vương hơi có nghe thấy cưỡng cầu mười quan, át gặp trời phạt, bản vương không sợ trời phạt, có điều nhưng không muốn để vương tuyệt lão trượng sinh nộ. Chỉ cần vương tuyệt lão trượng không giận, bản vương nguyện tao trời phạt làm sao? Vì cầu quan, nguyện tao trời phạt. Đây là cho ai cầu quan? Hẳn là Bắc Quốc quốc chủ hay sao? Mà ninh tao trời phạt, không muốn vương tuyệt giận dữ thì lại càng làm cho mọi người chấn động. Có thể A Mộc nhưng không hề bị lay động, khẩu khí kiên quyết nói, chính là vương gia mai hùng vô địch, có thể đỡ lấy trời phạt. Thứ 10 chiếc quan tài, vương gia cũng chắc chắn sẽ không làm. Ế, Mộ Dung thống không khỏi cười khổ một tiếng, thở dài, lại nói, đã như vậy, bản vương tuyệt không dám cưỡng cầu. Có điều, kính xin tiểu ca truyền lời, cầu quan không được, như vậy bản vương nguyện tận hết thảy, xin mời vương tuyệt lao trượng trợ giúp bản vương chữa trị một quan, chẳng biết có được không? A Mộc sững sờ, cau mày nói, tu quan, chỉ tu một quan, không còn nó cầu. Mộ Dung thống lần thứ hai ôm quyền. A Mộc cho mày, nay Mộ Dung thống hạ mình đối lập, ngôn ngữ vô phòng, luôn mãi khẩn cầu, bây giờ vu hồi tu quan, vòng qua vương gia quy củ, lại so với cái kia Mặc Long khó đối phó nhiều lắm. Thấy A Mộc cao mày không nói, Mộ Dung thống là cỡ nào người, hắn muốn chính là hiệu quả này. Bản vương biết sợ cầu quá đáng, vương gia tất gặp khó xử, nhưng mong rằng tiểu ca thông cảm một, hai, xin mời vương tuyệt tiền bối trợ giúp tu quan. Bản vương nguyện ở ngoài cửa lặng lặng đợi hồi âm, tuyệt không dám phá hỏng vương gia quy củ. Nói cái kia Trấn Nam Vương thật sự không nói nữa, khoanh tay đứng ở vương gia muốn chết. Đường đường Bắc Quốc Trấn Nam Vương khoanh tay lập môn cầu quan, như đồng môn đồng, vương gia trong cửa ngoài cửa, trong lúc nhất thời yên lặng như tờ. Lúc này Mặc Long hấp một cái hơi lạnh, đồng thời âm thầm vui mừng, chính mình chỉ là cùng A Mộc đơn độc tỉ thí, nếu là thật mang binh xông vào vương gia nháo xảy ra chuyện, xem hiện tại tư thế, chính mình liền không phải là bị đoạn một tay vấn đề, mà là có 10 cái đầu cũng không còn. A Mộc thì lại ám đạo lợi hại, này Trấn Nam Vương tâm cơ thâm trầm, lùi một bước để tiến hai bước, giam ba câu, dựa vào chính mình Trấn Nam Vương hạ mình tư thế, lại nói kín kẽ không một lỗ hổng, lại chiếm hết tình lý. Hắn cứ như vậy, vương gia nếu như kiên quyết từ chối, thì lại có vẻ quá không có tình người, liền Liêu Chấn mọi người sẽ đoán giận vương gia. Liêu Chấn người cũng dù sao cũng là Bắc Quốc người, nói cho cùng chính mình kỳ thực cũng coi như là Bắc Quốc con dân. Lấy lòng người tạo áp lực, xác thực là cao minh đến cực điểm. Lúc này toàn bộ Liêu Chấn tựa hồ cũng là tĩnh, tất cả mọi người đều đang đợi, muốn nhìn một chút vương gia làm sao quyết đoán. A Mộc không nói, Mộ Dung thống bất động, liền như vậy có tới một phút. Tính đến đáng sợ, tựa hồ cũng có thể nghe thấy rất nhiều người dày đặc tiếng hít thở. Không hổ là danh chấn đại Mộ Dung Vương hướng Bắc Quốc Trấn Nam Vương, thủ đoạn quả nhiên không phải bình thường. Chính lúc này, một tiếng nói giản mua đánh vỡ tĩnh mịch. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 5, cửu âm chi thể theo này giản một tiếng, vương gia chính thất cửa vừa mở ra, một hắc y lưng còn tóc mai điểm bạc ông lão, ở hồng y vũ nhi nâng đỡ đi ra. Vương tuyệt lão trượng, vương lão tiên sinh. Liêu Chấn người nhất thời mở ra hoa, nghị luận sôi nổi. Kỳ thực, Liêu Chấn người đều biết Vương Tuyệt, vẫn giản mua rằng dấp, vẫn một thân áo bào đen, có thể Liêu Chấn người nhìn hôm nay Vương Tuyệt chính là không giống ngày xưa. Nơi nào không giống nhau nhưng là không nói ra được, có điều đại gia trong lòng đều có như vậy một ý nghĩ, chính là lão già này bình thường 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 địa đánh A Mộc, mà A Mộc vừa giết Bắc Quốc cấm quân, đứt đoạn mất cấm quân thống lĩnh cánh tay, chính là lão già này Bắc Quốc Trấn Nam Vương linh tao trời phạt, không nhạn giận dữ. Trấn Nam Vương Mộ Dung thống vừa thấy Vương Tuyệt, mặt lộ vẻ vui mừng, vội vàng không người thi lễ, cung kính nói, Mộ Dung thống bái kiến tiền bối. Kha kha, Vương Tuyệt cười khổ một tiếng, không dám, không dám. Vương gia quả nhiên lợi hại, động động miệng lưỡi liền bức ra ta lão già này, ngươi này thi lễ nhưng là muốn chết giết tiểu lão nhi. Vương Tuyệt trong miệng khách khí, nhưng không chút nào thấy đáp lễ, đối với Mộ Dung thống chi lễ đúng là thản nhiên tiếp thu. Tiền bối chính là đại ẩn tiên nhân, tiểu vương vốn nên như vậy. Mộ Dung thống đội hỏi, tiểu lao nhi một giới phàm phu, có điều sẽ làm mấy chiếc quan tài, không phải cái gì đại ẩn tiên nhân. Vương Tuyệt lạnh nhạt nói, vương gia chính là Long Hổ chi niên, cũng muốn chiếc quan tài sao? Lời này vừa ra, Trấn Nam Vương phía sau tướng sĩ đều biến sắc, đặc biệt là Trấn Nam Vương phía sau hai cái trên người mặc ngân giáp tướng lĩnh, tay lập tức liền nắm chặt eo bên trong binh khí, con mắt nhìn chằm chằm Vương Tuyệt. Bất kính như thế chi ngữ, chính là diệt môn chi tội, nhưng là Vương Tuyệt nhưng vẻ mặt tự nhiên, như thoại được nhà. Ha ha, tiền bối nói giỡn. Nghe xong Vương Tuyệt như vậy ngôn ngữ, Mộ Dung thống nhưng không có một chút nào không thích tâm ý, tiểu vương chính là đại hoàng huynh vì là Hải Thanh công chúa cầu quan. Hải Thanh công chúa cầu quan, chính là nửa tháng trước triều đại Hải Thanh công chúa hoang tạng, cần gấp một cái tốt nhất quan tài. Hả? Đường đường Bắc Quốc hoàng thất, sẽ không liền một cái thật quan đều không bỏ ra nổi chứ? Vương Tuyệt mắt lạnh nhìn một chút Mộ Dung thống. Nghe xong Vương Tuyệt, Mộ Dung thống không khỏi thở dài một tiếng, nói, tiền bối không biết, cũng không ta hoàng thất không quan, thực sự là sự tình kỳ lạ. Nói Mộ Dung thống không khỏi nhìn hai bên, rất hiển nhiên nơi này không phải nói chuyện vị trí. Nhiều người ở đây miệng tạm, xác thực không nên nói sự. Vào nhà nói đi. Vương Tuyệt lạnh nhạt nói, nói liền quay lại thân thể. Vũ Nhi cùng A Mộc thì lại theo sát. Trấn Nam Vương lúc này mới vượt môn tiến vào vương gia, một bác quốc Trấn Nam Vương tiến vào vương gia cánh cửa, lại phí đi như vậy hoảng hốt, thực sự làm cho người ta không nói được lời nào. Phía sau hắn hai cái tướng quân giáp bạc vừa nhìn vương gia vào cửa, làm như thiếp thân thị vệ, tự nhiên liền muốn tùy tùng. Có thể Trấn Nam Vương nhưng khoát tay chặn lại, các ngươi chờ đợi ở đây. Sau đó lại nói, xua tan những ngày tạp người, có gần vương gia 30 trượng giả, giết không tha. Vừa mới Mộ Dung thống đối với Vương Tuyệt cùng A một thái độ, suýt chút nữa khiến người ta quên đây là thanh úy hiển hách Bắc Quốc Trấn Nam Vương. Có điều câu nói này vừa ra, Trấn Nam Vương ai lập hiện ra, không dụng binh sĩ xua đuổi, giao địa một hồi ngoại trừ Bắc Quốc binh sĩ, đám người còn lại lập tức đi được sạch sành sanh, không còn một ngống. Mộ Dung thống lúc này mới theo Vương Tuyệt chờ người tiến vào vương gia. Vương gia trang hoàng đơn giản cổ điển, cũng không xa hoa, có điều Mộ Dung thống lúc này lại vô tâm những thứ này. Khách và chủ ngồi xuống, Vương Tuyệt đi thẳng vào vấn đề. Vương gia có chuyện liền mời nói đi. Ai? Mộ Dung thống thở dài một tiếng, đạo, không dối gạt tiền bối. Cái kia Hải Thanh công chúa chính là ta hoàng huynh duy nhất ái nữ, thông minh lanh lợi, dung mạo mạo đẹp, hoàng huynh coi như mạng. Năm nay mới vừa mãn 14 tuổi, bất hạnh hoang tạng, ta hoàng huynh bi ai gần chết. Nhập liệm này, càng là tự mình tuyển vạn năm trầm quan tài gỗ quách. Vạn năm trầm quan tài gỗ quách. Vũ Nhi không khỏi cả kinh, A Mộc cũng biến sắc mặt, chỉ có Vương Tuyệt không chút nào dị dạng. Phải biết cổ trầm mục lại xương âm trầm mục, chính là thụ bên trong chi tinh, một bên trong chi hồn, chính là tránh ma quỷ, thượng phúc, trấn trạch bảo vận, tục ngữ vân dù có hoàng kim mãn hoàng, không bằng trầm mục một phương. Vạn năm cổ trầm mục, càng là hy thế chân bảo. Bắc Quốc hoàng thất thực sự là vô cùng bạo tay, một công chúa lại có thể sử dụng vạn năm cổ trầm mục bên dưới quan tài táng, cũng có thể thấy được Bắc Quốc hoàng chủ là cỡ nào thương yêu này Hải Thanh công chúa. Nghe ra Vũ Nhi trong giọng nói mang kinh dị, Mộ Dung thống nhưng là lắc đầu cười khổ, vạn năm trầm quan tài gỗ chính là hy thế kỳ trần, này một cái chính là đại Mộ Dung vương hướng tặng cho hoàng huynh đồ vật, bản vương tương lai cũng không thể có một cái, đáng tiếc nhưng không tha cho Hải Thanh công chúa. Vương Tuyệt vẫn không chút biến sắc, mà A Mộc thì lại ồ một tiếng. Hải Thanh công chúa, vào quan 3 ngày, còn chưa chôn cất, cái kia vạn năm trầm quan tài gỗ lại đột nhiên từ trung gian cùng nhau vỡ ra được. Vạn năm trầm quan tài gỗ nổ tung. Lần này để A Mộc cùng Vũ Nhi cùng kêu lên kinh ngạc thốt lên. Tương truyền âm trầm mục vì là mở ra trước đây chi thụ, trầm xa lãng bên trong, quá thiên địa lật kết số, trùng xuất thế trên, lấy cố lại vào thổ bên trong, vạn năm không xấu. Thành quan sau khi lại từ trung gian cùng nhau nổ tung, thực sự thiên hạ kỳ văn. Vương Tuyệt lao trượng lúc này cũng lần thứ nhất mở miệng hỏi, lại thử cái khác quan tài sao? Sợi vàng tây lim, ngàn năm ngọc bách thậm chí đồng tinh chi quan trở không xuống 8 chiếc quan tài. Đều là 3 ngày không tới, quan tài dạn nước sao? Vương Tuyệt lông mày hơi hơi nhúc nhích một chút. Nhiều thì 3 ngày, chậm thì 1 ngày, đều là từ trung gian cùng nhau dạn nước, đều không ngoại lệ. Bây giờ hơn tháng cũng không thể chôn cất, nhưng Hải Thanh công chúa thi thể dung nhan không thay đổi chút nào. Nghe văn tiền bối làm được tiên quan, phàm mục chi quan cũng có thể làm cho người 10 năm bất hủ, mong rằng tiền bối ra tay làm quan, để Hải Thanh công chúa mổ yên mà đẹp. Ta đại hoàng huynh đa tạ tiền bối. Nói tới chỗ này, Mộ Dung thống đứng lên, đối với Vương Tuyệt không người cúi xuống. Vương Tuyệt sau khi nghe xong, không khỏi nhắm lại hai mắt, tựa hồ đang suy tư điều gì. Một lúc lâu, Vương Tuyệt mở mắt ra, nhìn một chút Mộ Dung thống, nói: "Ta Vương Tuyệt định quy củ sẽ không phá, năm nay chín thanh số lượng đã đầy, làm quan là không thể. Có điều, lão phu cảm niệm vương gia như vậy hạ mình, cũng coi như hiếm thấy, liền theo vương gia vừa nãy ở ngoài sân từng nói, vì ngươi chữa trị cái kia vạn năm trầm quan tài gỗ đi. Phí đi nửa ngày kính, không nghĩ tới vẫn không thể cầu được Vương Tuyệt làm quan tài." Mộ Dung thống hơi có chút thất vọng, có điều nghe được Vương Tuyệt chịu tu quan, không khỏi lại dấy lên hy vọng nói: "Không biết tiền bối chữa trị vạn năm trầm quan tài gỗ, có thể hay không thu xếp Hải Thanh công chúa?" Vương Tuyệt cười khổ một cái, nói: "Lời nói thật nói cho vương gia, nếu như tất cả đúng như vương gia nói, như vậy Hải Thanh công chúa tuyệt không là phàm thể, đừng nói cái kia vạn năm trầm quan tài gỗ, chính là lao phu cho ngươi ngoại lệ làm mười quan, cũng không có 100% tự tin chôn xuống cái kia Hải Thanh công chúa. Ta cho ngươi chữa trị vạn năm trầm quan tài gỗ chỉ có thể dùng 3 năm, 3 năm sau liền không thể đè ép cái kia Hải Thanh công chúa, vạn năm trầm mục thì sẽ hóa thành cho bụi. Này, không phải phàm thể. Vạn năm trầm quan tài gỗ chỉ có thể dùng 3 năm." Mộ Dung thống vô cùng ngạc nhiên, A Mộc cùng Vũ Nhi cũng là kinh hãi đến biến sắc. Việc này không ở ta làm quan hàng ngũ, vương gia nếu là muốn chữa trị cái kia vạn năm trầm quan tài gỗ, liền phái người đem nó kéo tới. Chuyện khác không cần nói thêm. Vương Tuyệt tựa hồ hơi không kiên nhẫn. Mộ Dung thống cau mày, lại không người nói, tiền bối là đáp ứng tu quan. Hả? Lời ấy nghĩa là sao? Vương Tuyệt sửng sốt một chút. Tiền bối nếu là đáp ứng, tại hạ muốn xin tiền bối chữa trị mặt khác một chiếc quan tài. Mộ Dung thống nói. Ồ, ngươi vừa mới nói chi quan, lấy vạn năm trầm quan tài gỗ làm đầu, cái khác quan đều có không kịp. Vạn năm trầm quan tài gỗ đã là phàm trong quan tài cực phẩm, ngươi Bắc Quốc còn có hạ quan, có thể vượt qua vạn năm trầm quan tài gỗ. Nghe xong Mộ Dung thống nói, Vương Tuyệt tựa hồ một hồi có thêm một tia hứng thú. Mộ Dung thống sắc mặt biến biến, tựa hồ rơi xuống rất lớn quyết tâm, mới nói, ta Bắc Quốc còn có một cái quỷ quan. Cái gì? Vương Tuyệt nghe nói quỷ quan hai chữ, sắc mặt đột nhiên biến. 20 năm trước, từng có một vị Bắc Hoang tu sĩ Vân Du đến thủ đô Bạch Thành, ta hoàng huynh lấy lễ để tiếp đón, trò chuyện với nhau thật vui. Tu sĩ kia lúc gần đi, đưa ta hoàng huynh ba viên linh đan cùng một bộ quan tài. Vốn là quan tài chính là không rõ đồ vật, ta hoàng huynh chối từ không muốn. Nhưng là tu sĩ kia nói cái kia quan tài tên là quỷ quan, có thể trấn vạn quỷ tai họa, chính là một cái bảo vật, giữ lại này quan, có thể bảo đảm Bắc Quốc vận nước căng thẳng, ngôi vị hoàng đế vững cố, hơn nữa có thể tương lai có một ngày có thể dùng đến ấy, ta hoàng huynh mới cố hết sức lưu lại. Không biết là không phải cái kia quỷ quan công lao, 20 năm qua, ta Bắc Quốc xác thực là mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an. Mộ Dung thống nói tới chỗ này hơi ngừng một chút. Vương Tuyệt con mắt híp lại, hỏi một câu, cái kia quỷ quan nhưng là một đoàn hắc khí. Mộ Dung thống sửng sốt một chút, không hiểu Vương Tuyệt vì sao hỏi như thế, lắc lắc đầu nói, không phải, mà là không biết vật gì làm ra một cái hắc quan, chỉ là không chọn vẹn nửa khối quan bản. Vương Tuyệt nhíu mày địa càng chặt, nói, vật ấy ở Bắc Quốc hoàng cung. Mộ Dung thống gật gù, cái kia quỷ quan khá là kỳ dị, vẫn ở trong hoàng cung bí tàng. Vương Tuyệt sau khi nghe xong lần thứ hai nhắm mắt minh tư, một lúc lâu không nói. Trong phòng yên lặng như tờ. Mộ Dung thống, A Mục, Vũ Nhi đều nhìn chằm chằm Vương Tuyệt. Thời khắc này, không có ai biết Vương Tuyệt trong lòng đang suy nghĩ cái gì, có điều không cần hỏi, Vương Tuyệt chính tại hạ một người gian nan quyết định. Đầy đủ thời gian một nén nhang. Ngày mai giờ mão, vương gia đến ta vương gia, ta theo ngươi đi một lần Bắc Quốc hoàng đô. Nếu như tất cả như ta suy nghĩ, ta nguyện làm Hải Thanh công chúa làm năm này thứ 10 quan. Vương Tuyệt đột nhiên mở mắt ra chậm rãi nói. Vừa nghe lời ấy, A Mục cùng Vũ Nhi đầy mặt khiếp sợ. Đặc biệt là A Mục khiếp sợ tột đỉnh, hắn biết do Vương Tuyệt tính tình, Vương Tuyệt định sự tình liền chưa bao giờ sửa đổi. Vương gia quy củ mấy chục năm chưa phá, Vương Tuyệt ở chính quan vấn đề trên từ không lập bộ, nhưng là không nghĩ tới hôm nay lại có thể nói ra có thể làm 10 quan chi ngữ. Mộ Dung thống nhưng là đầy mặt kinh hỉ, không nghĩ tới sơn trùng thủy phục thì đột nhiên có khả năng chuyển biến tốt, Vương Tuyệt không chỉ có đáp ứng làm quan, lại còn chịu đi hoàng đô làm quan, cũng vô tâm cân nhắc Vương Tuyệt vì sao đột nhiên đáp ứng, vận bịu nói cảm ơn, đa tạ tiền bối, Mộ Dung thống đại hoàng huynh cảm ơn tiền bối. Ngày mai trời vừa sáng, định ở ngoài cửa xin đợi. Nói xong, Mộ Dung thống cũng không phải nói nhảm nữa, hắn nam hiểu sâu Vương Tuyệt loại người này trong lòng, không đáp ứng thì thôi, nếu đáp ứng rồi tất nhiên làm được, liền đứng dậy cáo từ. A Mục đưa Mộ Dung thống ra vương gia, này Mộ Dung thống thật không phải tục nhân, để hết thảy binh sĩ cùng chính mình rời đi, vẫn chưa có lưu lại bất luận người nào giám thị, đối với lấy đó đối với Vương Tuyệt kính trọng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 6, coi sư như cha vào đêm, ánh trăng như nước. Toàn bộ Liêu Trấn yên tĩnh an lành, vương gia cũng đèn đuốc sớm tức. Có điều, ở vương gia hậu viện Vương Tuyệt thì lại đứng chắp tay ở chín thanh hình thái bất nhất tàn trong quan tài, ngước nhìn bầu trời đêm. Hắn sát mặt bình tĩnh, trong ánh mắt không gặp buồn vui, trong tay vẫn nắm cái kia đen bóng cây mây. Phía sau cách đó không xa, A Mục thì lại cung cung kính kính địa đứng, con mắt thỉnh thoảng liếc trộm cái kia cây mây. Ngày hôm nay A Mục tự nhận biểu hiện không tệ, hơn nữa dựa theo thông lệ, giữa ban ngày vừa đã trúng cây mây, vết thương còn không khép lại, sẽ không phải lại đánh, chính là không biết hơn nửa đêm sư phụ kêu mình tới nơi này làm gì. Nhìn cái kia dưới ánh trăng đen nhánh cây mây, A Mục thật là có chút phía sau lưng lạnh cả người, vết thương tựa hồ cũng mơ hồ làm đau. Vương Tuyệt không nói, A Mục không nói, trong lúc nhất thời yên lặng như tờ. Lúc này Vương Tuyệt lông mày khẽ nhúc đích, thu hồi ánh mắt, nhìn quét trong viện tản tạ chín chiếc quan tài, ánh mắt hơi có chút lấp lóe. Cái kia chín quan chi hình ở Vương Tuyệt nhìn như có chút vận đục trong mắt từng cái phản chiếu. Chín quan nha, chín quan. Vương Tuyệt lẩm bẩm chi ngữ, sau đó thở dài một tiếng. A Mục nghe Vương Tuyệt nói nhỏ, cũng không khỏi quét một vòng cái kia chín chiếc quan tài. A Mục biết sư phụ với làm quan một đạo gần như thần kỹ, chính là A Mục chính mình làm quan thủ đoạn, cũng dám nói phóng tầm mắt Bắc Quốc không người nào có thể cùng, càng bất luận sư phụ. Nhưng là A Mục vẫn không rõ, vì sao ở trong hậu viện có chín quan tàng quan, hơn nữa ở A Mục trong ký ức từ chính mình đến nơi này, này chín thanh tàng quan liền đỉnh để ở chỗ này, chưa bao giờ di chuyển quá. Mười mấy năm qua, gió thổi nhật rưỡi, vũ lâm tuyết lạc, có thể này chín quan dáng dấp không thay đổi chút nào, không dính hạt bụi. Trong ngày thường, A Mục cùng Vũ Nhi đều không cho phép tùy tiện đến hậu viện đến, chỉ có Vương Tuyệt triệu hoán mới có thể đi vào. Mà Vương Tuyệt thường ngày phần lớn thời gian chính là ở hậu viện này bên trong đối mặt này chín thanh tàn quan tĩnh tư minh tưởng. Này chín thanh tàn quan là cái câu đố, tựa hồ tác động Vương Tuyệt có tâm sự. Đã từng có một lần, A Mục hỏi Vương Tuyệt vì sao không chữa trị này chín quan, Vương Tuyệt lại cười khổ nói chữa trị này chín thanh tàn quan chính mình không làm nổi, để A Mục không nên hỏi nhiều. Điều này thực để A Mục giật mình không nhỏ, trong thiên hạ còn có sư phụ chữa trị không được quan tài. Từ đây liền cũng không còn hỏi qua việc này. A Mục biết bí ẩn này, sư phụ muốn nói thì tự nhiên sẽ nói. A Mục. Vương Tuyệt đột nhiên nói, một hồi đánh gây A Mục tâm tư. Đồ nhi ở. A Mục đội vàng không người nói. Nhìn Vương Tuyệt bóng lưng, A Mộc đột nhiên cảm giác đêm nay sư phụ có chút không giống, đối tựa hồ không như vậy đã, âm thanh cũng không lại như vậy giàn mua. Vẫn Vương ra hậu viện, vẫn chín quan vần quanh, có thể đêm nay cảm giác chính là không giống, có điều, A Mộc nhìn cái kia cây mây vẫn còn có chút lo lắng đề phòng. Như là biết được A Mộc nội tâm như thế, Vương Tuyệt xoay người lại, âm thanh ôn hòa nói, "Hôm nay sư phụ không đánh ngươi." Hạch. A Mộc mặt đỏ lên, đồng thời hắn cảm giác sư phụ con mắt lại quét qua ngày xưa vẫn đủ, trở nên trong suốt như nước, sáng sủa như sao, dung nhan cũng tựa hồ không như vậy giàn mua. 12 năm, A Mộc, ngươi làm tất cả, sư phụ rất hài lòng. Vương Tuyệt nhìn chăm chú A Mộc trên mặt mang theo ý cười, chậm rãi nói, "Đa tạ sư phụ dưỡng dục giáo huấn tri ân." Vương Tuyệt ngữ khí cùng với bình thường tuyệt nhiên không giống, 12 năm Vương Tuyệt trên căn bản đều là đối với A Mộc bản mặt, lời lẽ vô tình, lúc này nghe sư phụ giọng như thế, A Mộc không khỏi trong lòng nóng lên, kỳ thực A Mộc biết rõ sư phụ thương yêu chính mình tuyệt không thấp hơn Vũ Nhi. Nhìn một chút trong tay cây mây, lại nhìn một chút A Mộc, Vương Tuyệt thở dài, chậm rãi nói, "10 năm luyện thể, người am hiểu sâu trong đó tư vị, minh bạch sư phụ chi dụng tâm lương khổ, thực tại hiếm thấy. A Mộc, sư phụ hỏi ngươi, ngươi có thể nguyện tu tiên?" "Tu tiên?" A Mộc vi sửng sốt một chút. "Tu tiên, A Mộc không phải chưa từng nghe tới, chỉ là Vương Tuyệt hỏi đến quá đột nhiên." Nuốt mây nhà khói, ngự kiếm ngự cầu đồng, ngao du quá hư, bất tử trường sinh, người phương nào không muốn. A Mộc đồng ý. A Mộc đáp, "Con đường tu tiên từ từ, khả năng khổ tu trăm năm, ngàn năm, cuối cùng hoa trong gương, trăng trong nước, một hồi hư vô, ngươi còn nguyện. Hơn nữa ngươi vào môn hạ ta, ngày sau sợ là muốn tiếp nhận sư phụ đảm đương vạn cổ trọng trách, cựu tử nhất sinh, ràng buộc vô số, ngươi còn nguyện." Vương Tuyệt mắt nhìn A Mộc, ánh mắt giống nhau thường ngày lạnh sát. A Mộc đồng ý. A Mộc lại không chút do dự nào. "Ồ." A Mộc trả lời như vậy thẳng thắn, đúng là ra ngoài Vương Tuyệt dự liệu, vì sao lễ tạ thần? Sinh mệnh như có phần cuối, chung chạy không thoát hư vô hai chữ, không cần kiêng kỵ. Nhân sinh một đời, cây cỏ sống một mùa thu, A Mộc tự nguyện ngang dọc thế gian, ngao du quá hư, không hưởng công đời này. Vạn cổ trọng trách, nếu là sư phụ mong muốn, A Mộc liền nguyện. 12 năm dưỡng dục giáo huấn, A Mộc coi sư như trà, đừng nói chín chết còn có một đời, chính là vạn kiếp bất phục, lại có gì không muốn. Chuyển thế sống lại, A Mộc ý nghĩ tự nhiên không giống tục nhân, nếu sống lại một đời, A Mộc tự nhiên không muốn sống uổng. Sư phụ đối với hắn 10 năm luyện thể, khổ tâm vun bón, thầy trò tình thâm. Sư phụ có thể làm tiên quan, Bắc Quốc trấn Nam Vương cũng phải hạ mình muốn nhờ, định là lãnh đời tiên giả. Hơn nữa lấy A Mộc đối với sư phụ hiểu rõ, sư phụ Vương Tuyệt chính là đỉnh tiên lập địa đại trợ phu, nhà nhỏ nho nhỏ này Liêu Chấn Định tất có duyên cớ. Vạn cổ trọng trách, sư phụ đảm đương, chính mình làm sao không cảm đảm làm. Vương Tuyệt yêu cầu chính là gây nên A Mộc bản tính, vì vậy trả lời đến vô cùng chân thành, bàng bạc mạnh mẽ. Nghe A Mộc trả lời như vậy, Vương Tuyệt lại trong lúc nhất thời sửng sốt. Ha ha ha. Vương Tuyệt mắt nhìn A Mộc một lúc lâu đột nhiên ngửa mặt lên trời cười lớn, chỉ có điều tiếng cười kêu bên trong có buồn vui, có an ủi, có hay không lại, càng có cổ xưa tăng thương. Khá lắm. Lại nhìn ra như vậy thông suốt, ta Vương Tuyệt có độ như vậy, không hưởng công luân hồi. Thiên không phụ ta, thiên không phụ ta, Thương Hải cũng không phụ ta. Luôn luôn cổ lạnh Vương Tuyệt lộ ra mấy phần cùng thái, trong mắt lại vi hiện lệ quang. A Mộc không khỏi thầm nghĩ, phần này cùng thái sợ mới là sư phụ tính tình thật. Thiên không phụ ta, Thương Hải cũng không phụ ta. Sư phụ đến cùng thì thế nào bí mật? Thương Hải lại là cái gì? Một lát Vương Tuyệt mới bình tĩnh lại, nói, A Mộc, ngươi để sư phụ rất là vui mừng. Sau đó Vương Tuyệt xoa xoa một hồi trong tay cây mây đen điều, run tay một cái, cây mây đen điều hóa thành một đạo ô quang, trực tiếp rơi vào A Mộc trong tay. "Này cây mây bạn ta vô số năm tháng, hôm nay, này cây mây sư phụ tặng cho ngươi, từ đây ngươi không nữa tất được quất nỗi khổ." Vương Tuyệt nói. "Từ năm tuổi bị đánh, 10 năm, đây là A Mộc lần thứ nhất đem cái kia cây mây cầm trong tay. 10 năm như thế, A Mộc nhìn này cây mây đều có chút hoa mắt. Nguyên lai vẫn cho là này cây mây đen điều đằng đằng sát khí, tất nhiên lạnh lẽo như hàn băng, cũng không định đến nắm trong tay, này cây mây ấm áp như ngọc, khiến lòng người sinh ấm áp. Hơn nữa nó không phải một không phải thiết, không phải vàng không phải ngọc, đen kịt như mực, A Mộc nhưng không nói ra được nó là chất liệu gì, nhưng tuyệt không phải chân chính cây mây, chỉ là giống như mà thôi. Sư phụ, A Mộc hai tay nâng cái kia cây mây đạo, trong lòng đột nhiên rất cảm giác khó chịu, quỳ xuống đất đạo, 10 năm luyện thể, A Mộc vui vẻ chịu được. A Mộc lễ tạ thần lại được 10 năm. Ha ha. Nghe xong A Mộc Vương Tuyệt càng cảm vui mừng, không khỏi cao giọng cười to, lập tức nhìn chung quanh cái kia tản tạ chí quan, trong mắt rồi lại nhiều hơn mấy phần cô đơn. 10 năm luyện thể, người tiên cốt đã thành, tất cả là đủ. Sư phụ còn có thứ quan trọng hơn tặng ngươi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 7, Ma Quan nhập hải. A Mộc không biết Vương Tuyệt ám chỉ cái gì, chỉ thấy Vương Tuyệt thần sắc hơi động. Vương Tuyệt vi đả thân thể đột nhiên bùng nổ ra như sóng biển giống như sức mạnh, lấy A Mộc thân thể đều không khỏi rút lui ba bước. Tạm biệt Vương Tuyệt một tay hướng về trong viện chín quan vung lên, sau đó sẽ là nâng lên một chút, cái kia tàn tạ chín quan trên đột nhiên thả ra đạo đạo ánh sáng màu đen. Sau đó đột nhiên phát sinh ầm ầm nổ vang, nho nhỏ chín quan lại như Thái Sơn núi lớn bật lên từ mặt đất ầm ầm không ngừng, sau đó chậm rãi hóa thành chín đạo ô quang, như chín điều mặc long giống như phóng lên trời. Ánh trăng như nước, màu mực như rồng, ở trong hư không xoay quanh đang lượn, rất là quỷ dị đồ sộ. A Mộc thấy cảnh này, còn là hắn định lực siêu quần, lúc này cũng chỉ có sững sờ mà coi. Đây là trong truyền thuyết tiên thuật sao? Sư phụ đúng là tiên nhân. Tiên nhân luyện thể 10 năm, cái kia mặc long long hổ quyền có thể thương tổn được mình mới quái. Có điều, như vậy vang động tựa hồ chỉ có Vương Tuyệt cùng A Mộc có thể cảm giác được, cái khác Liêu Chấn người thì lại không chút nào giác, Vũ Nhi cũng đang ngủ say. Hậu viện này kỳ thực đã sớm bị phong ấn ngăn cách, không cùng ngoại giới nghị thông suốt. Ngưng. Theo Vương Tuyệt một tiếng gào to, cái kia chín đạo ô long sông thẳng mà xuống, cùng nhau hội tụ ở Vương Tuyệt trong lòng bàn tay. Tạm biệt Vương Tuyệt lòng bàn tay hắc hoa lưu chuyển, như vật hữu hình, một che kín kỳ dị phù văn đen tuy tiểu quan bị bao ở trong đó, ở cái kia tiểu trong quan tài, mơ hồ có thể thấy được nguyên lai chín thanh tàn quan bóng mờ, có điều nhìn kỹ sẽ phát hiện cái kia đen tuy tiểu quan tàn thiếu một góc, nói chuẩn xác đây là một lầu quan. Này chín quan lại là một chiếc quan tài biến thành. A một không nghĩ tới này chín quan lại thần kỳ như thế. Vạn cổ trước, tam giới hỗn độn chi lực, thiên địa đại thế thành chín quan, phân tán hạo vũ trong tam giới, không bị người biết. Này chín quan mỗi người đều mang kỳ dị vô thượng uy lực, chính là tiên Phật sợ là cũng không thể hết mức tìm hiểu. Hạo vũ truyền thuyết, chín quan đến một, có thể chấn tam giới. Vương Tuyệt Tâm thanh tang thương mà mờ ảo, tựa hồ đến từ xa xôi quá khứ, A Mộc thì lại nghe được liễu lưới. Đáng tiếc, ta cuối cùng vô số thời gian, chỉ có thể đến này chín quan một trong ma quan, hơn nữa này quan tàn tạng, ta ngày ngày tham tưởng cũng không thể tu bổ, cũng không thể hoàn toàn hiểu thấu đáo ảo diệu trong đó. Nhưng nó tuy rằng không trọn vẹn, nhưng ma lực mênh mông vô biên, chính là tam giới vô địch chi bảo. Vật ấy tặng ngươi, nếu ngươi có cơ duyên lớn, bằng này ma quan đều có thể ngang dọc tam giới. Vương Tuyệt nói, một tay phất lên, cái kia tiểu quan hóa thành một đạo ô quang trực tiếp bay vào A Mộc dồn dưới đan hải. A Mộc nhất thời cảm giác bụng dưới tựa hồ có một vòng khí xoáy, xoay tròn không ngớt, sau đó dần dần bình tĩnh lại, cái khác cũng không khác thường. A Mộc lúc này đã như tượng gỗ, sững sờ không nói. Chín quan, tam giới vô địch, ngang dọc tam giới. Tuy rằng A Mộc có tu tiên chi trí, nhưng tất cả quá đột nhiên, những này đều đang trùng kích A Mộc đầu óc. Sư phụ, này ma quan chính là ngài tâm huyết vị trí, vẫn là ngài. A Mộc biết rõ này ma quan đối với Vương Tuyệt tầm quan trọng, liền muốn nói vẫn là để cho sư phụ chính mình. Vương Tuyệt thì lại khoát tay áo một cái, nói: "A Mộc, không cần nhiều lời. Này ma quan đối với sư phụ tác dụng không lớn, hơn nữa thể chất của ngươi là thủ, đang cùng ma quan kết hợp lại, ngày sau liền biết này ma quan chỗ thần kỳ." A Mộc biết Vương Tuyệt tính cách, sư phụ quyết định sự, liền không thể thay đổi, liền không nói thêm nữa. Vương Tuyệt lại chậm rãi nói: "A Mộc, tu hành không chừng mực, ngươi nếu quyết định bước lên con đường tu hành, như vậy nho nhỏ Bắc Quốc chính là mối bỏ biển. Mên Ngông Bắc Hoàng cũng biên đạn. Hải Hoang Thần Châu giới cũng nên ở bàn tay trong lúc đó. Ngươi hiểu không?" Nói xong những này, A Mộc đột nhiên cảm giác Vương Tuyệt ánh mắt trong nháy mắt ảm đạm, biến trong suốt vì là vừa đủ, lập tức khôi phục ngày xưa giàn mua. Nói vậy là vừa mới chuyển hóa ma quan, tiêu hao không ít sức mạnh. "Sư phụ." A Mộc rõ ràng, A Mộc ổn thỏa nỗ lực tu hành, lấy ngang dọc tam giới duy mục tiêu. Tuy rằng tất cả đột nhiên, thế nhưng A Mộc vẫn là lấy nhanh nhất thời gian để cho mình bình tĩnh lại. Vương Tuyệt gật gù, sau đó có lắc đầu một cái, than thở, "Vào môn hạ ta, đảm đương vạn cổ trọng trách, có vô tận giàn buộc, chỉ là tạm thời còn bất tiện đối với ngươi đạo đến, ngày sau ngươi liền sẽ biết. Cái kia cây mây chính là kỳ bảo, ngươi có thể phòng thân, 10 năm qua nó quất vô số lần đã sớm cùng ngươi huyết thống tương thông, chỉ cần ngươi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền có thể đem nó thu hồi trong cơ thể." A Mộc vừa nghe, biết Vương Tuyệt ở bàn giao chính mình trọng yếu việc, bận điệu hơi suy nghĩ, cái kia cây mây quả nhiên hóa thành ấu quang tiến vào trong cơ thể mình, lại hơi động, cây mây liền xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Vương Tuyệt thấy thỏa mãn gật gù, tự nói, có này hai bảo là đủ. Thất phu vô tội mang ngọc mắc tội. Hôm nay ngươi và ta nói như vậy, không cần đối với người khác nhắc lên, ngươi nên hiểu được. Vương Tuyệt lại nói. A Mộc nặng nề điểm, sau đó nói, sư phụ, ngài đây là. A Mộc đột nhiên có loại không rõ cảm giác, luôn cảm giác sư phụ như là giao cho hậu sự cảm giác. Vương Tuyệt tự nhiên biết A Mộc suy nghĩ trong lòng, cười khổ một tiếng nói, Hải Thanh công chúa cửu âm chi thể, thần bí tu sĩ lưu lại quỷ quan, này đều liên quan đến Hải Hoang Thần Châu số mệnh, ta không thể không bắt quốc hoàng đô một nhóm. Sư phụ. A Mộc nguyện ở sư phụ tả hữu. A Mộc nói. Vương Tuyệt xua tay, vẻ mặt có chút hề bài. A Mộc, tuy rằng ngươi tiên quốc tiểu thành, nhưng vẫn là một người phàm tục. Ngươi đi tới Bắc Quốc thật có chuyện cũng là phiền toái, ngươi nghe sư phụ sắp xếp là tốt rồi. Đừng xem vừa mới chín quan hợp nhất có vẻ như đại tiên thuật, kỳ thực sư phụ chỉ là một phàm nhân mà thôi. Nói lời ấy thì, Vương Tuyệt quay về hư không cười lạnh, nói nhỏ, một đời phàm kiếp, trốn cũng tránh không khỏi. Kỳ thực, Vương Tuyệt tất cả hầu như đều là một điều bí ẩn. Sau đó Vương Tuyệt rồi hướng A Mộc nói, bây giờ ta vẫn chưa thể chuyển cho ngươi bất kỳ pháp thuật. Ta đem sắp xếp ngươi ở một chỗ môn phái tu tiên tu hành, đợi ngươi tu hành tiểu thành, ta còn có sắp xếp. Nếu là tu hành không được, ngươi và ta duyên phận chính là hết. A Mộc lông mày nhíu lại, sư phụ phía trước tự nói A Mộc không biết ám chỉ cái gì, nhưng mặt sau không nói cũng hiểu, nếu như chính mình tu hành không được sợ là hôm nay chính là cùng sư phụ không còn ngày gặp lại. Một đời phàm kiếp, hẳn là sư phụ có kiếp nạn gì. Nhưng bất luận thế nào, A Mộc biết mình nhất định phải đi tu tiên, chỉ có cường giả mới xứng biết và giải quyết càng nhiều chuyện hơn. Vương Tuyệt lại quay đầu, mắt nhìn A Mộc nói, A Mộc, 12 năm trước, ta ở trong tuyết kiếm ngươi trở về, lúc đó ngươi liền đầy người sát khí, mệnh cách không tầm thường. Hơn nữa ngươi thể chất đặc thù, tất có thể điều động ma quan, cũng giữa lúc chuyển nhân của ta, ta mới cứu ngươi trở về. Ngày sau nhớ kỹ, tu hành không chính tà, thiên ma đều có đạo. Cái gọi là chính tà phân chia, thiên ma chi luận, chính là bắt nạt võng nói như vậy, tiểu nhi vô tri chi luận. Tu hành không chính tà, thiên ma đều có đạo. Câu nói này không ngừng vang vọng khắp nơi A Mộc đầu óc. Đồng thời, A Mộc cảm giác bay vào trong cơ thể mình ma quan tựa hồ chịu lời ấy cảm ứng, ở đan hải đột nhiên di động, từng luồng dâng trào như biển sức mạnh không ngừng phun trào, nhưng A Mộc nhưng không thể điều động chút nào. Nói xong những này, Vương Tuyệt hai mắt híp lại, nhìn mênh mông bầu trời đêm, hạ nguyệt giữa trời cũng không có bao nhiêu ánh sao, có thể lại có vô số tinh đồ từng cái phản chiếu ở tại trong mắt. Vương Tuyệt con mắt hơi loé sáng, tựa hồ muốn xem xuyên này mênh mông vô ngần vũ trụ, sau đó nhẹ nhàng tự nói, tiên tịch, ma diện, Phật nghiệt, yêu vòng, thời đại mặt pháp, thế nhưng vạn vạn năm luân hồi chi môn mở ra, thần ma quỷ yêu tiên, nên thức tỉnh đều sẽ tỉnh lại. Trấn thủ tam giới, duy ta thương hải. Trấn thủ tam giới, duy ta thương hải. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 8, ca chờ ta trở lại A Mộc lúc này cũng theo Vương Tuyệt ánh mắt nhìn, chỉ thấy bầu trời vô tận, thâm thúy cao xa, còn Vương Tuyệt nhẹ nhàng nói nhỏ A Mộc không hiểu rõ lắm. Nhưng đêm đó, A Mộc biết vận mệnh của mình sắp chuyển ngoặt. Chính lúc này, A Mộc đột nhiên cảm giác trong hư không lại có linh tinh hoa tuyết bay xuống, bốn phía nhiệt độ kịch liệt giảm xuống. Lúc này, chính trực đầu thu, hơn nữa hạo nguyệt giữa trời, làm sao có tuyết rồi? Khí trời sao biến hóa như thế? Thiếp người người đến rồi. Bác Hoang Tam Đại Tiên môn Bắc Hàn Tông. Vương Tuyệt lạnh nhạt nói. A Mộc ngửa đầu quan sát, chỉ thấy trên trời cao, một bạch tí người đàn ông trung niên, lăng không hư độ, đạp nguyệt mà tới. Nam tử mặc áo trắng kia mặt như mỹ ngọc, một tia mặc niệm tung bay trước tâm, ánh mắt trong suốt, tinh thần phấn chấn, không nói ra được đến tiêu sái phiêu dận. Kỳ lạ nhất chính là, ba viên nóng ánh lóe sáng có vẻ như to lớn hoa tuyết giống như đồ vật, ở nam tử mặc áo trắng trên dưới quanh người bay tán loạn không ngừng, đạo vệt ánh sáng đem cháo ở trong đó. Tiên nhân. A Mộc cả kinh nói, đạp nguyệt bạn tuyết, vượt qua hư không, há có thể không phải tiên. Tuy rằng A Mộc đã biết sư phụ của chính mình tuyệt không là tục nhân, nhưng nhìn thấy chân chính đạp không phi hành tu sĩ, hắn vẫn là đầu một lần. Nhìn thấy A Mộc kinh dị vẻ mặt, Vương Tuyệt nhưng chỉ là khẽ nói, Hải Hoang Thần Châu bình thường tu sĩ phân tu, linh, hồn ba cảnh, có thể chia làm sơ tu, định tu, chí linh, linh thánh, tu hồn, tán hồn cấp 6. Cái kia tuyết trạng đồ vật đơn giản là không đủ tư cách linh thánh tu sĩ cảnh tượng kỳ dị thôi. A Mộc không biết này ba cảnh cấp 6 đại diện cho cái gì, chỉ có thể khẽ gật đầu. Có điều, lời này nếu để cho Hải Hoang trên tu sĩ nghe được, phòng trường sẽ tức giận đến trực tiếp thổ huyết. Tu ra cảnh tượng kỳ dị linh thánh tu sĩ không đủ tư cách, cái kia toàn bộ Hải Hoang Thần Châu sẽ không có vào lưu tu sĩ. Hai người nói chuyện, nam tử mặc áo trắng đã bay xuống ở vương gia hậu viện, đồng thời tản đi quanh thân tuyết mang. Có thể còn là như vậy, A Mộc nhưng cảm giác thấu xương hơi lạnh thẳng vào trong cơ thể, nếu không là A Mộc có 10 năm luyện thể căn cơ, tiên cốt tiểu thành, sợ là từ lâu cả người run dậy. Cái kia bạch đi nam nhân hạ xuống sau thấy A Mộc vẻ mặt như thường, trong mắt cũng không khỏi né qua vẻ kinh dị. Sau đó hắn gấp hướng Vương Tuyệt sâu sắc thi lễ, kính cẩn nói, "Bác Hàn Tông Hàn Thiên Lý bái kiến tiền bối." Vương Tuyệt nhàn nhạt nhìn lướt qua Hàn Thiên Lý, không khỏi nhíu một cái lông mày nói, "Linh thánh cấp thấp, ngươi cái tốc độ này cũng gọi là tu hành. Bác Hàn Tông không còn nữa ngày xưa bay." "Hế?" Hàn Thiên Lý mặt đỏ lên đem cúi đầu, ngượng ngùng nói, "Vãn bối nô độn, thêm vào trong tông bận rộn, có chút lười biếng, để tiền bối thất vọng." Vương Tuyệt nghe xong lời ấy không tỏ rõ ý kiến, chuyển đề tài, mới ngựa khí hơi hoan nói, "30 năm không thấy, khổ cực ngươi." Hàn Thiên Lý vừa nghe vội vàng không người lại bái, ngữ mang kinh hoàng nói, "Tiền bối lời ấy chết sắt vãn bối, tiền bối dặn dò việc, ngàn dặm mấy chục năm qua không có tiến thêm, thực sự là có phụ tiền bối nhờ bà." Vương Tuyệt lắc lắc đầu, than thở, "Sự kiện kia quá mức mơ ảo, ngươi không tốn công cũng hợp tình hợp lý. Ngày sau nếu có điều người, đưa tin cho ta chính là, hôm nay ta để ngươi tới là có mặt khác một chuyện giao phó cho ngươi. Tiền bối nhờ bà, vãn bối vạn tử không chối từ." Hàn Thiên Lý nói. Vương Tuyệt khẽ gật đầu nói, "Ngày mai ta sắp rời đi Liêu Trấn, đến Bắc Quốc Hoàng Đô Bạch Thành một nhóm." "Ồ." Hàn Thiên Lý tựa hồ do dự một chút, nhưng vẫn là nói, "Tiền bối tọa trấn Liêu Trấn mấy chục năm, chưa bao giờ rời đi nửa bước, bây giờ làm sao muốn đi Bắc Quốc Bạch Thành?" Tính cực tự động. Vương Tuyệt cười khổ một tiếng, dừng một chút lại nói, "Ta một người phàm tục, tự có phàm nhân nỗi khổ. Bắc Quốc trấn Nam Vương hạ mình cầu quan, nếu bị là Bắc Quốc con dân, ta không thể không Bắc Quốc một nhóm thôi." Hàn Thiên Lý vừa nghe vội hỏi, "Tiền bối nói giỡn? Tiền bối phàm có thể thắng thiên, nho nhỏ Bắc Quốc trấn Nam Vương thì lại làm sao có thể thỉnh cầu tiền bối lại giá? Tiền bối nếu là bất tiện, chỉ cần ngài gật đầu, ngàn dặm một người liền có thể diệt Bắc Quốc, chính là Bắc Quốc dựa vào Đại Mộ Dung Hoàng Triều, ta Bắc Hàn Tông cũng có thể diệt." Vương Tuyệt nghe xong không tỏ rõ ý kiến, chỉ là cười nhạt nói, "Được lắm, phàm có thể thắng thiên. Ngươi ngoài miệng công phu đến so với ngươi cảnh giới tu hành tăng lên đến nhanh." Hàn Thiên Lý vừa nghe không khỏi cười hì hì, có thể đến Vương Tuyệt một câu có vẻ như có mấy phần tán thưởng thực tại không dễ. Mà hai người nói chuyện thì lại để A Mộc nghe được trợn mắt quát mồm. "Này Hàn Thiên Lý là người nào nhỉ?" A Mộc kiếp trước cũng là rất có cùng thái, giết người không chớp mắt, chết ở A Mộc trong tay người cũng không ít hơn nữa mấy, nhưng là ngày xưa cùng thái, cùng Hàn Thiên Lý so sánh thực sự là như gặp sư phụ. Một người diệt Bắc Quốc. Phải biết Bắc Quốc trấn Nam Vương nhưng là mang giáp trăm vạn, uy trấn Bắc Hoàng. Cái này cũng chưa tính, lại còn nói diệt Đại Mộ Dung Vương triều. Ở A Mộc trong ấn tượng, Bắc Quốc chính là Hàn Hoang Đại Mộ Dung Vương hướng nước phụ thuộc, nhưng coi như Bắc Quốc cũng là cực kỳ cường thịnh. Càng bất luận thống trị gần 1/3 cái Bắc Hoang Đại Lục Đại Mộ Dung Vương hướng. Truyền thuyết Đại Mộ Dung Vương hướng nhưng là có người tu tiên bảo vệ bất hủ đông triều. Đầy cơ hồ cùng lên thiên, có thể này Hàn Thiên Lý nói lời ấy sự như thoại việc nhà, biểu hiện cực kỳ tự nhiên, mà Vương Tuyệt lại cũng không có cái gì bất ngờ cảm giác, thì lại càng làm cho A Mộc trợn mắt quát mồm. Lúc này nghe Vương Tuyệt lại nói, "Cũng không cần giấu ngươi, ta có một tia quỷ quan tin tức, không biết đúng hay không thật giả, muốn đi nghiệm chứng một hồi thôi." Vương Tuyệt khẩu khí bình thản, nhưng Hàn Thiên Lý nghe được quỷ quan hai chữ rõ ràng thân thể chấn động, lại một lát không nói gì. Một lúc lâu, là vãn bối lắm miệng. Hàn Thiên Lý lại dùng tay lau một hồi cái trán, đông cứng địa nói ra mấy chữ này. "Không sao cả." Vương Tuyệt ngưng thần nhìn một chút Hàn Thiên Lý, tuy rằng Vương Tuyệt ánh mắt hầu như có thể nói lu mờ ảm đạm, nhưng vẫn để cho Hàn Thiên Lý cúi đầu không dám nhìn thẳng. A Mộc thầm giận mình, nhớ tới vừa mới sư phụ giao cho chính mình ma quan việc, ma quan quỷ quan sợ là cùng thuộc về chính quan, xem ra sự tình tuyệt đối không phải giống như vậy, bằng không tuyệt không thể để cho Hàn Thiên Lý như vậy phi thiên tung địa nhân vật đều sâu sắc kiêng kỵ. Mấy chục năm qua, ngươi có bao nhiêu khổ cực, ta đều ký ở trong lòng. Vương tuyệt đối với Hàn Thiên Lý nói, không dám. Tiền bối đối với vạn bối có tái tạo tri ân, chính là muốn vạn bối mệnh đi vậy là nên, vạn bối làm không thể báo tiền bối ân trì bằng nhất. Hàn Thiên Lý ngôn ngữ thành khẩn. Vương Việt lần thứ hai gật đầu, sau đó mới nói minh để Hàn Thiên Lý tới đây nguyên nhân. Đêm nay, ta muốn ngươi tới là để ngươi mang một người đến Bắc Hàn Tông tu hành. Ồ, không biết là người phương nào? Hàn Thiên Lý hơi kinh ngạc. Ta đệ tử, A Mục. Vương Việt nói chỉ tay A Mục. A Mục hướng về Hàn Thiên Lý không người thi lễ, nói, xin chào Hàn tiền bối. Hàn Thiên Lý sững sờ. Hướng về A Mộc liền ôm quyền, này quá nửa là xem ở Vương Tuyệt trên mặt, bằng không Hàn Thiên Lý sao hướng về một phạm nhân ôm quyền, sau đó lại hướng về Vương Tuyệt nói, ngài đệ tử, A Mộc. Làm sao? Ta không thể có đệ tử sao? Vương Tuyệt cười đến có chút quái lạ. Ế? Đương nhiên không phải. Ta chỉ là muốn này A Mộc tiểu ca tam sinh phúc dạy, có thể được tiền bối lọt mắt xanh. Hàn Thiên Lý hơi than thở, tự đối với A Mộc khá là ước ao. Ta một giới phàm phu, có thể truyền cho hắn cái gì, có điều một ít làm quan tay người thôi. Ta lần đi Bắc Quốc Bạch Thành, không biết ngày nào trở về. Ta nghĩ để A Mộc bái vào ngươi Bắc Hàn Tông môn hạ tu hành, ngươi xem coi thế nào? Bái vào ta Bắc Hàn Tông. Nam tử mặc áo trắng chần chờ một chút, tiền bối đệ tử bái vào ta tông, sợ là bôi nhọ thân phận. Ha ha. Vương Tuyệt nở nụ cười, A Mộc bây giờ chỉ là phàm nhân, để hắn bái vào ngươi Bắc Hàn Tông, chỉ là dẫn hắn vào tu hành đại đạo. Đây là ta trong tuyết nhặt được hải tử, nuôi hơn 10 năm, học chút làm quan bản lĩnh. Cái khác một mực sẽ không, ngươi không cần kiêng kỵ cái gì, vào ngươi Bắc Hàn Tông, cho rằng bình thường đệ tử thì lại có thể. Cũng coi như ta tặng cho ngươi Bắc Hàn Tông cùng đệ tử ta một tia duyên phận đi. Nghĩ đến ngươi Bắc Hàn không thiệt thòi. Hàn Thiên Lý vừa nghe, đội vàng không người tạ kích động nói, đã như vậy, đa tạ tiền bối. Chỉ có Hàn Thiên Lý trong lòng rõ ràng, Vương Tuyệt đệ tử ý vị như thế nào, không kích động mới là lạ. Vậy vãn bối khi nào mang A Mộc trở về núi? Tiền bối nhưng còn có cái khác dặn dò. Hàn Thiên Lý lại nói, một hồi liền đi. Nếu như sẽ có một ngày, ta không có truyền tin cho ngươi, như vậy liền để hắn vượt qua ngươi mới có thể hạ sơn. Ngươi có thể rõ ràng. Vương Tuyệt nhìn Hàn Thiên Lý nói, vượt qua ta. Hàn Thiên Lý không khỏi mở người, thầm nghĩ chính mình có thể chí linh cấp bậc tu sĩ, phóng tầm mắt Bắc Hoang cũng là tuyệt đối cao thủ. Làm sao, ta nhìn chúng người còn thắng không nổi ngươi sao? Vương Tuyệt tựa như cười mà không phải cười địa đạo. Hàn Thiên Lý cười khổ một tiếng nói, tiền bối tiếng người, há có thể không bằng ngàn dặm chỉ là có chút kỳ quái, vì nhất định phải thắng rồi ngàn dặm mới có thể hạ sơn. Liên như ngươi vậy sơ cấp người tu tiên cũng không thể thắng, làm sao có thể cất bước Hải Hoang Thần Châu? Hàn Thiên Lý trực tiếp không nói gì. Vương Tuyệt câu này nếu để cho Hải Hoang trên tu sĩ nghe qua, phòng trường không cần thổ huyết, trực tiếp chính là tức giận đến luân hồi. Linh thánh sơ cấp là cấp thấp người tu tiên, cái kia để sơ tu, định tu, trí linh như vậy người tu tiên làm sao chịu nổi? Dựa theo thuyết pháp này, bọn họ chẳng phải là liền phạm nhân hải đồng còn không bằng? Vậy cũng là linh thánh cấp thấp nha. Tiền bối yên tâm. Một lát sau Hàn Thiên Lý mới cười khổ nói. Vương Tuyệt khẽ gật đầu, đừng xem hắn đối với Hàn Thiên Lý khi thì lời lẽ vô tình, nhưng nếu như không yên lòng Hàn Thiên Lý, hắn cũng chắc chắn sẽ không chịu hắn đến đây. Lúc này Vương Tuyệt lại nhìn một chút A Mục, sau đó khinh sợ A Mục bả vai nói, A Mục, ngươi theo hắn đi thôi. Sư phụ. A Mục không khỏi kêu một tiếng. Không nghĩ tới lập tức liền muốn đi, sư phụ, Vũ thì làm sao bây giờ? Đêm nay tất cả quá đột nhiên, A Mộc có chút ứng tiếp không đến, lúc này mới nhớ tới Vũ Nhi. Vũ Nhi sẽ ở bên cạnh ta. Người không cần hỏi. Tựa hồ không muốn nhiều lời Vũ Nhi, Vương Tuyệt liền hướng về A Mộc khoát tay háo một cái. Dẫn hắn đi thôi. Vương Tuyệt đối với Hàn Thiên Lý nói. Hàn Thiên Lý gật đầu, sau đó đối với Vương Tuyệt sâu sắc thi lễ. A Mộc biết sư phụ quyết định từ không thể thay đổi, liền cung kính quỳ trên mặt đất, 12 năm chuyện cũ rõ ràng, như ở hôm qua. A Mộc khẽ mắt không khỏi có chút câu lệ. Cho Vương Tuyệt dập đầu lạy ba cái, A Mộc lại nhìn một chút Vũ Nhi gian phòng. Kỳ thực hắn rất muốn lại đi xem Vũ Nhi, Vương Tuyệt cùng Vũ Nhi là hắn ở trên thế giới này chỉ có hai vị người thân, có điều hắn biết sư phụ tất nhiên không cho phép. Trong cõi U Minh tự có nhân quả. Đại đạo minh ông, tu hành vô tận. Nhớ kỹ, ngươi tu có thành tựu, mới là ngươi và ta thầy trò tạm biệt này. Đây là A Mộc theo Hàn Thiên Lý bay lên trời, bên hai chuyển đến Vương Tuyệt cuối cùng lời nói. A Mộc ở, Bắc Hàn Tông ở. A Mộc có việc, Bắc Hàn Tông mấy ngàn năm truyền thừa thì sẽ ở Hải Hoang Thần Châu giới biến mất. Uy tắc này là Hàn Thiên Lý bên thai truyền đến Vương Tuyệt câu cuối cùng nhàn nhạt lời nói. Đi kèm cái kia ba viên tuyết trạng đồ vật, Hàn Thiên Lý mang theo A Mộc dần dần biến mất ở trong đêm trăng. Vương ra trong nhà Vương Tuyệt một thân một mình, đứng chắp tay, ngửa mặt lên trời mà nhìn, không gặp buồn vui. Chẳng biết lúc nào, một màu đỏ nữ hài lặng yên đứng ở Vương Tuyệt phía sau, cái kia một đôi sâu thẳm trong con ngươi lệ quang mơ hồ. Ngươi còn có thể trông thấy hắn sao? Vương Tuyệt đột nhiên hỏi. Ừm. Vũ Nhi gật đầu đáp, trong con ngươi sắc thái khá là quỷ dị, lại thả ra nhàn nhạt ánh sáng màu tím, cùng thường ngày khác biệt. Ca nhất định phải đi sao? Nhất định phải đi. Bắc Quốc hành trình, hung hiểm và phần. Cửu âm chi thể giáng thế, quỷ quan tái hiện Hải Hoang, hai người một trong số đó, liền có thể khuấy lên toàn bộ Hải Hoang thế giới, hạo kiếp sắp tới, cha đem A Mộc ở lại Bắc Hàn, là lựa chọn tốt nhất. Vương Tuyệt trầm giai nói. Có điều, nếu như tất cả thuận lợi, ngươi và ta thật có thể thu phục quỷ quan, như vậy cùng A Mộc gặp lại ngày, sẽ không quá xa. Tựa hồ bị an ủi Vũ Nhi, Vương Tuyệt lại nói thêm một câu. Nghe xong Vương Tuyệt, Vũ Nhi không nói một lời, chỉ là thao túng trong tay một chuỗi niệm châu, đó là nàng 12 tuổi sinh nhật thì A Mộc dùng trầm hương mộc cho nàng làm. Không muốn lại nhìn, bằng không tổn thương con mắt, cha cũng không có cách nào. Vương Tuyệt bất đắc dĩ nói. Lại nhìn một lúc, cứ khuôn mặt đẹp trên mang theo giọt nước mắt, Vũ Nhi trong mắt bước ra yêu dị ánh sáng, cắn chặt môi dưới, đối với Nguyệt mà nhìn. "Ca, chờ ta trở lại." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 9, Bắc Hàn Tông mênh mông Bắc Hoang, địa vực rộng lớn, lấy bạn dặm vì là kế. Bắc Hoang Tiên môn Bắc Hàn Tông thì lại vị trí Bắc Hoang Bắc vực. Lúc này, trong hư không, một nam tử mặc áo trắng huệ một bố y thiếu niên ngự phong mà đến, chính là Hàn Thiên Lý cùng A Mộc. Cái kia ba viên tuyết trạng đồ vật đem hai người bao ở trong đó, kỳ thực này ba viên tuyết trạng vật, vừa là Hàn Thiên Lý linh cảnh cảnh tượng kỳ dị, cũng là Hàn Thiên Lý tế luyện pháp bảo, tên là Tuyết Chi Nhận, chính là công phòng một thể kiêm có thể phi hành nhất lưu pháp bảo. Bắc Quốc có điều là Bắc Hoang Bắc vực một góc mà thôi. Tuy rằng Bắc Quốc cũng ở Bắc Hoang Bắc vực, nhưng từ Liêu Chấn đến Bắc Hà Tông vẫn là không xuống mấy vạn dặm xa. Ngày đó, Hàn Thiên Lý ứng Vương Tuyệt bí pháp gấp triệu, chính là lấy bản tông cổ trận bộ môn, tiêu hao rất nhiều linh lực mới có thể vượt qua hư không mà tới. Khi trở về, thời gian đầy đủ, Hàn Thiên Lý liền dẫn A Mộc đi chậm rãi. Đến Bắc Hàn Tông địa giới đã là nửa tháng có thừa. Nay nửa tháng đến, Hàn Thiên Lý mang A Mộc khi thì ngự phòng, khi thì đi bộ, hầu như đi rồi hơn một nửa cái Bắc Hàn Bắc vực, đúng là để A Mộc tầm mắt mở ra, đồng thời cũng đối với Bắc Hoang tu chân giới, thậm chí toàn bộ Hải Hoang Thần Châu giới đều có nhất định hiểu rõ. Bắc Hoang Tiên môn vô số, tu sĩ đến hàng mấy chục ngàn, nhưng lấy siêu nhiên thần bí Bắc Cực Tiên Hải làm đầu. Bắc Cực Tiên Hải ghi tên Hải Hoang Thần Châu giới bảy đại tiên môn, thế nhưng môn nhân cực nhỏ cất bước Bắc Hoang, chỉ khi nào có môn nhân xuất thế, tất là kinh động Hải Hoang hàng người. Bắc Cực Tiên Hải trở xuống chính là Thiên Hoang Tông, Giáng Tuyết Các, Bắc Hàn Tông tam đại tiên môn, này tam đại tiên môn thành thế chân vạn, từng người khống chế một phương. Bởi vì Bắc Cực Tiên cung siêu nhiên thần bí, cực nhỏ lộ diện, vì vậy Bắc Hoang trên liền quen thuộc xưng này ba phái vì là Bắc Hoang tam đại tiên tông. Này tam đại tiên tông, lấy Thiên Hoang Tông mạnh nhất, Giáng Tuyết Các cùng Bắc Hàn Tông tương đương. Vị trí địa lý trên, Thiên Hoang Tông ở Bắc Hoang chi tây, Giáng Tuyết Các ở Bắc Hoang chi đông, Bắc Hàn Tông thì lại ở Bắc Hoang chi bắc, còn Bắc Hoang chi nam thì lại không có to lớn đại phái. Bắc Hàn Tông lại hướng về bắc chính là vô biên vô hạn cánh đồng tuyết, Bắc Hoang người quen thuộc xưng nơi đó vì là Hàn Nguyên. Có người nói Hàn Nguyên mênh mông vô tận, vạn vật không sinh, chính là Bắc Hoang cấm địa. Tương truyền siêu nhiên thần bí Bắc Cực Tiên Hải liền ở Hàn Nguyên bên trên. Có điều những thứ này đều là truyền thuyết, liền Hàn Thiên Lý đều không nói được những này truyền thuyết thật giả, hắn cũng chưa từng bước vào Hàn Nguyên nửa bước. Bởi vì Bắc Hàn Tông tuy thân là Hàn Nguyên nam cửa lớn, nhưng tổ vấn điều thứ nhất càng là vĩnh viễn không bao giờ đến bước vào Hàn Nguyên nửa bước. Tại sao có như vậy tổ vấn, liền Hàn Thiên Lý càng cũng không biết. A Mộc, cái kia chính là ta Bắc Hàn Tông vị trí. Lúc này, Quần Sơn tiến gần, Hàn Thiên Lý chỉ về xa xa. A Mộc nhất mục quan sát, chỉ thấy xa xa Quần Sơn, trong đó có bốn ngọn núi cao như kiếm đứng vững, trực vào mây trời. Trong đó một phong nô ra, ba phong hoàng bệ. Sơn sương mù sương sương, mây khói lở lở, ẩn nhiên như tiên cảnh. Nơi đây vốn có ngũ phong, bốn tòa phụ phong theo tứ phương bảo vệ quanh ngọn núi chính thông thiên phong, có điều 7000 năm trước vọng Bắc phong đột nhiên bị đại năng chi sĩ lấy đại pháp lực biến mất trong vô hình. Bây giờ ta Bắc Hàn Tông trừ ngọn núi chính thông thiên phong một mạch ở ngoài, có khắc Đông Phương Thiên Tử phong, phương Tây Lạc Nhật phong cùng vọng Nam phong ba mạch đệ tử, ngoài ra còn có bốn tòa phân độ phủ, cộng 8 mạch đệ tử. Hàn Thiên Lý vừa nói vừa thu rồi Tuyết Chi Nhận, mang theo A Mộc trong nháy mắt liền đến Bắc Hàn Trư phong phụ cận. A Mộc nhìn chăm chú quan sát, xác thực chính bắc phương hướng như là ít đi một ngọn núi cao, hơn nữa hướng Bắc Hàn Tiên Sơn lấy bắc nhìn tới, lại cảm giác là sương mù mờ mịt một mảnh, tựa hồ có món đồ gì ngăn cản ở Bắc Hàn Tiên Sơn mặt phía bắc. Mà lúc này trong hư không sương mù gợn sóng, hai tên bối bối tiên kiếm nam tử mặc áo tím vô thanh vô tức điệu biến ảo ra thân hình, đứng ở Hàn Thiên Lý cùng A Mộc bên ngoài hơn 10 trượng. Cung nên tông chủ. Hai người trong hư không thi lễ, nhìn thấy Hàn Thiên Lý mang theo A Mộc, hai người không khỏi đều lá sức sở. Tông chủ. A Mộc trong lòng hơi động, dọc theo đường đi Hàn Thiên Lý chưa bao giờ đã nói chính mình là một tông chi chủ. Toàn bộ Bắc Hoang Bắc vực tu chân giới lấy Bắc Hàn Tông làm đầu, bổn nghị cũng biết tông chủ hai chữ phân lượng. Bởi vì Vương Tuyệt đối với Hàn Thiên Lý thái độ, A Mộc còn tưởng rằng Hàn Thiên Lý có điều là một tu vi không quá vào lưu tu sĩ. Cái gọi là một người diệt Bắc Quốc, toàn tông diệt đại mộ dung vương hướng loại hình, thì bị A Mộc cho rằng là Hàn Thiên Lý cùng ngôn của ngữ. Tựa hồ nhìn ra A Mộc vẻ mặt biến hóa, Hàn Thiên Lý chỉ là cười nhạt, liền đối với cái kia hai tên đệ tử áo tím nói, truyền lệnh xuống, ba phong bốn động thủ tọa cùng bảy đại trưởng lao đến thông thiên phong chính điện nghị sự. Thế là hai tên đệ tử kia rõ ràng chần chờ một chút, sau đó mới trả lời, lại quét A Mộc một chút, mới ngự phong mà đi. A Mộc có chỗ không biết, Hàn Thiên Lý thân là Bắc Hàn Tông tông chủ, bình thời ra vào Bắc Hàn Tông, không cần đệ tử nên tiếp, tất nhiên là vô tung vô ảnh. Hai người này bảo vệ đệ tử cũng là mười mấy năm không thấy diện, nhưng là không nghĩ tới hôm nay tông chủ lại hiện thân, hơn nữa mang về một người thiếu niên, còn muốn triệu tập ba phong bốn động thủ tọa nghị sự, hai người bọn họ làm sao không kỳ quái. Hai người đi rồi, A Mộc thì lại do Hàn Thiên Lý mang theo, thẳng đến Thông Thiên Phong chính điện. Vào Thông Thiên Phong, cảnh vật lại có sự khác biệt. Này Thông Thiên Phong thế núi kỳ tuấn, sừng sững cao to. Bắc Hàn Bắc vực lúc này đã vi thấy tuyết ý, Bắc Hàn Tông chư phong cũng đều có tuyết sắc, thế nhưng này Thông Thiên Phong trên nhưng ấm áp như xuân. Thanh tuyền len keng, cổ tùng bay bích, thủy điệu quanh co, kỳ thú chạy vội. Mây mù nặng nề, biển mây di động. Thật là tiên cảnh. A Mộc không khỏi tự đáy lòng than thở. Bắc Hàn Tông Quần Sơn chính là Bắc Hàn Bắc vực đệ nhất linh địa, nơi đây tu hành làm ít mà hiệu quả nhiều. Hàn Thiên Ly đối với A Mộc cười nói, đa tạ tiền bối, ngày sau mong rằng tiền bối chỉ điểm nhiều hơn. A Mộc nói, vào ta Bắc Hàn, chính là ta Bắc Hàn con cháu, A Mộc ngươi là Vương Tuyệt tiền bối để cử người, ta chắc chắn khuynh lực bồi dưỡng, ngươi cũng không được phụ Vương Tuyệt tiền bối nổi khổ tâm. Hàn Thiên Lý ngữ trọng tâm trường nói, tiền bối yên tâm, A Mộc rõ ràng. A Mộc cũng nghiêm mặt nói, Hàn Thiên Lý gật đầu mỉm cười, kỳ thực hắn tuy rằng tin tưởng Vương Tuyệt ánh mắt, có điều nửa tháng này đến, hắn cũng bí mật quan sát A Mộc phẩm hạnh, mặc dù có chút sát khí quá nặng, nhưng tuyệt đối là ơn nặng rằng nghĩa, quang minh hạng người. Cứ việc tạm thời không biết A Mộc tu tiên tư chất làm sao, nhưng nói vậy Vương Tuyệt đề cử đương nhiên sẽ không quá kém. Ê, A Mộc. Hàn Thiên Lý có chút do dự, nhưng vẫn là đạo, Vương tiền bối thật sự chưa bao giờ chuyển cho ngươi phương pháp tu hành sao? Ngoại trừ làm quan, sư phụ chưa bao giờ đã dạy A Mộc phương pháp tu hành. Sư phụ tổng nói mình là một phàm nhân. A Mộc nói tới là lời nói thật, có điều A Mộc cũng sẽ không đem cây mây cùng mà quan việc giảng cho Hàn Thiên Lý. Thất phu vô tội mang ngọc mắc tội, đạo lý này A Mộc há có thể không hiểu, huống hồ Vương Tuyệt còn dặn qua hắn. Phàm nhân. Hàn Thiên Lý cười khổ một tiếng, than thở, tiền bối xác thực là cái phàm nhân. Hàn Thiên Lý phàm tự nói tới giọng nói vô cùng trùng, trong đó ý vị A Mộc cũng không phải có thể hết mức rõ ràng. Đang khi nói chuyện, hai người đã rơi vào thông thiên phong trên. Bọn họ lập chỗ chính là một tòa thật to quảng trường, phô lấy tảng đá, bóng loáng như cảnh, chu vi hộ lấy bạch ngọc điêu lan. Chín cái trùng thiên cự trụ, mặt trên mỗi người có một bảo châu, tỏa ra ánh sáng vạn đạo. Quảng trường một đầu, 108 đạo bạch ngọc trường giai, một đường phản viên hướng lên trên. Trường giai phần cuối, một tòa nguy nga đại điện, trên huyền một tấm bảng lớn, lấy màu tím vì là để, lấy tinh kim làm tự. Bắc Hàn điện ba cái cổ triện, dạng người rực rỡ. Ta tông khai phái 9.0005, mới có hôm nay tư thế. Hàn Thiên Lý mang A Mộc thập cấp mà lên, thẳng đến Bắc Hàn điện. Tình cờ gặp phải Bắc Hàn con cháu, những đệ tử này đều mặc áo bào trắng, chợt có mặc áo bào lam giả, có điều những kia áo bào trắng cùng lam bào đệ tử hơn nửa không biết được Hàn Thiên Lý. Chợt có mặc áo bào tím giả nhìn thấy Hàn Thiên Lý đều khá là kích động, đội vàng không người thi lễ, nhìn thấy Hàn Thiên Lý phía sau A Mộc, nhưng đều ôm lấy cực kỳ ánh mắt kinh ngạc. Không cần chú ý ta cực nhỏ ở trong tông đi lại, càng là 70 năm chưa mang một người trở về núi, bọn họ có chút giật mình cũng chút bình thường. Hàn Thiên Lý lại cười nói, cực nhỏ ở trong tông đi lại, 70 năm chưa mang một người trở về núi. A Mộc không khỏi tặc lưỡi, vậy mình bị hắn nên ngang mang tới sơn, chẳng phải là quá dễ thấy. Đồng thời, A Mộc lần thứ hai cảm giác được Vương Tuyệt uy lực, một câu nói liền đem Bắc Hàn Tông tông chủ triệu hoán quá khứ, hơn nữa hầu như đối với hắn duy mệnh là tử. Cung nên tông chủ. Đại điện ở ngoài, hơn 20 tên đệ tử không người mà đứng, tuyệt đại đa số đều là trưởng bảo màu tím, linh tinh địa có 3-4 mặc áo bào lâm giả. Hàn Thiên Lý mỉm cười gật đầu, ra hiệu chư đệ tử miễn lễ, liền dẫn A Mộc tiến vào đại điện, điện bên trong sớm có đệ tử quản lý. Này chính điện rất lớn, đầy đủ có thể dung 400-500 người, mái quang đấu cùng, cửa sổ chạm trổ xà nhà tô vẽ. Bốn vách tường đều là hát chụp một song, song diện nhiều là tường thụy chi đổ, cũng nhiều tùng, mai, trúc, cúc chi hình. Điện bên trong bốn vách tường kim tất hoa văn màu vô số nhân vật, tiên tư phiêu giật, nhìn chung quanh đều trông rất sống động, phảng phất đích thân tới kỳ cảnh. Hai bên mỗi người có một cao ba thước đồng thau góc, trong miệng mây mù nhiễu, không biết hun đến cái gì hương, khiếu trên một cái khiến người ta tâm thần thoải mái. Điện nội địa diện cùng một màu phô lấy mài nước tảng đá, chí cái bàn đều do gỗ tử đàn tạo. Ở giữa một tử đàn chạm trổ cao ghế tựa, hai bên tay vịn các khảm màu xanh mỹ ngọc. A Mộc vẫn lưu tâm quan sát, thầm nói, do nó một đốn có thể thấy được toàn báo, cung điện này có thể nói xa hoa, nhưng lại không mất tiên vận, trang trọng đại khí. Này Bắc vực đệ nhất tông tên tuổi không phải là cho không. Lúc này, Hàn Thiên Lý đã ngồi ngay ngắn ở phía trên cung điện, đồng thời để A Mộc tạm ngồi ở bên người hắn. Đối với này, những đệ tử kia không dám có dị nghị, nhưng nhìn về phía A Mộc ánh mắt thì lại càng không giống. Đặc biệt là cái kia vài tên tử y cùng đệ tử áo lam, càng là không được đánh giá A Mộc. Bắc Hàn đệ tử lấy tu vi luận trang phục, những kia mặc áo bào trắng đều là không đủ tư cách còn chưa bồi dưỡng ra tiên căn tu đồng, mà áo lam nhưng là sơ tu đệ tử, tử ý nhưng là định tu đệ tử. Chính lúc này, ngoài quán đủ loại ánh sáng lấp lóe, vân quang, ánh kiếm, đủ loại pháp bảo ánh sáng bất nhất. Tông chủ, ba phong bốn động thủ tọa cùng bảy đại trưởng lão đến. Một người mặc tử y, thân hình cao lớn trung niên đệ tử nói. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 10, đệ tử chân truyền đang khi nói chuyện, A Mộc thấy ba người ở trước, bảy người ở phía sau, tổng cộng 10 người đã đi vào đại điện. Ba phong bốn động cùng bảy đại trưởng lão, hẳn là 14 người mới đúng, làm sao là 10 người? A Mộc vừa quan sát một bên suy nghĩ. Phía trước ba người, hai nam một nữ, khá cụ ý vị. Đi ở nam tử ở giữa, thanh bào râu ngắn, dung mạo gầy gò, trên mặt mơ hồ có một tầng thanh khí, trong ánh mắt toát ra một luồng không nói hết khí tức sơ sát, ước chừng 50 tuổi tuổi. Có điều A Mộc biết người tu tiên, theo cảnh giới không giống, ích thọ duyên nhiên, dung mạo bất biến đã không phải việc khó. Như Hàn Thiên Lý giống như vậy, nhìn qua có điều 30-40 tuổi, tiêu sái phiêu dật, kỳ thực từ lâu gần 300 tuổi. Vì vậy thông qua bên ngoài tuyệt không nhìn ra người tu tiên tuổi tác. Cái kia nam tử áo bào xanh bên cạnh nam tử, xem tuổi tác có điều mà đứng, ngọc diện không cần, dung mạo đẹp trai, trên mặt mang chút lãnh nạo. Một thân áo bào trắng, như da thủy chi liên, không dính một hạt bụi, rất có quân tử khí. Mà một bên khác áo tím nữ tử, thì lại sắc mặt lạnh lẽo, nhưng xinh đẹp dị thường. Ba người mặt sau bảy người, ngũ nam hai nữ, ăn mặc bất nhất, hình dạng khác nhau. Có mấy người đã là tóc trắng xóa hạ người, không giống ba phong thủ tọa giống như tiên tư xuất chúng. Bái kiến tông chủ. Mười người tiến vào đại điện đồng thời hướng về Hàn Thiên Lý thi lễ. Hồi bẩm tông chủ, Thiên Tàng, Tử Tuyết hai động thủ tọa chính đang bế tử quan, Tiền trưởng lão, Từ trưởng lão không ở Bắc Hàn. Vẫn là vừa mới cái kia thân hình cao lớn đệ tử áo tím đối với Hàn Thiên Lý nói. Hàn Thiên Lý khẽ gật đầu, ba phong bốn động thủ tọa cùng bảy đại trưởng lão đều phân tán ở các phong các động tu hành, trong ngày thường cực nhỏ tụ hội. Hôm nay có thể tập hợp 10 người đã là không sai. Chư vị miễn lễ. Hàn Thiên Lý cười nói, đồng thời ra hiệu mọi người ngồi xuống. Nửa tháng trước, Hàn Thiên Lý đột nhiên vận dụng cổ trận bực môn vượt qua hư không mà đi, mọi người đều không biết vì sao sự. Hôm nay nghe Văn Tông chủ trở về núi, liền phụ mệnh mà đến, kỳ thực sớm có từng người đệ tử thông báo Tông chủ mang một thiếu niên trở về núi. Có điều, 10 người này đều là tâm tư thâm trầm hạng người, ngoại trừ cái kia tử ý lãnh diệm nữ tử nhìn A Mục một chút, còn lại 9 người dĩ nhiên không một người nhìn về phía A Mục. Hàn Thiên Lý con mắt đảo qua mọi người, ở nam tử mặc áo trắng kia trên người hơi đỉnh, cười nói, nửa tháng không gặp, Nhất Phong quả nhiên đột phá chí linh cấp thấp đến cấp trung, thực sự là đáng mừng việc. Lời vừa nói ra, mọi người không khỏi đưa ánh mắt tập trung ở nam tử mặc áo trắng kia trên người. Này ngược lại là để A Mục có chút không rõ, một chí linh cấp trung, lẽ nào như vậy lê bớm? Hắn biết Hàn Thiên Lý là linh thánh cấp thấp, dựa theo Vương Tuyệt tự nói với mình cảnh giới phân chia, nên ở nam tử mặc áo trắng này bên trên đều bị Vương Tuyệt nói tới không đất dung thân. Một chí linh cấp trung, sợ càng là không đủ tư cách đi. A Mục suy nghĩ trong lòng, trên mặt cũng không có biểu hiện ra, mà là phi thường phối hợp địa cũng lộ ra than thở vẻ mặt. Kỳ thực hắn chỉ biết là mỗi cái cảnh giới tên, nhưng căn bản không biết những này cảnh giới ý vị như thế nào. Chí linh người đại lý, vậy cũng tuyệt đối là tu tiên giới cao thủ. Hải Hoang Thần Châu bên trên người tu tiên, bình thường chia làm tu, linh, hồn ba cái đại cảnh giới. Tu cảnh phân sơ tu, định tu hai cái cảnh giới, trong đó sơ tu cấp 9, định tu cấp 3. Linh cảnh cũng chia chí linh, linh thánh hai cái cảnh giới, các cấp 3. Hồn cảnh cũng phân tu hồn, tán hồn hai cảnh, các cấp 3. Tu, linh, hồn ba cái đại cảnh giới, sơ tu, định tu, chí linh, linh thánh, tu hồn, tán hồn. Đây chính là Hải Hoang Thần Châu trên người tu tiên thường nói ba cảnh cấp 6. Tu sĩ bình thường, cả một đời khổ tu trăm năm, có điều là cái sơ tu tu sĩ, có thể đột phá tu cảnh, tiến vào linh cảnh đều là tiên tư rất tốt, phúc phận thâm hậu người, mấy ngàn tu sĩ bên trong, có thể đạt đến chí linh cảnh giới giả có điều 2-3 người mà thôi, tuy không phải vạn người chọn một, nhưng cũng cách biệt không có mấy, chớ nói chi là linh thánh cường giả như vậy. Cho tới cái kia hồn cảnh tu sĩ nhưng là hàng đầu tồn tại, có thể gặp mà không thể cầu, chính là thân là Bắc Hàn Tam Đại Tiên môn Bắc Hàn Tông đã là hơn 2000 năm chưa từng xuất hiện tu hồn cao thủ, càng bất luận tán hồn. Bắc Hàn Tông chính là Hải Hoang Thần Châu Bắc Hoang Bắc vực đệ nhất môn phái, Hàn Thiên Lý cũng coi như là tu tiên kỳ tài, có điều mới linh thánh cấp thấp, phóng tầm mắt toàn bộ Bắc Hoang cũng là cao thủ nhất lưu, có thể thấy được con đường tu tiên khó khăn bực nào. Mà toàn bộ Bắc Hàn Tông, tính cả tu đồng cùng ngoại vi đệ tử không xuống mấy bạn, ngoại trừ quanh năm không ra mấy cái lãnh đời lao quái cùng Hàn Thiên Lý là linh thánh cảnh giới, những người còn lại liền chỉ có Vọng Nam Phong thủ tọa Mai Vọng Nam là chí linh cấp trung, cái khác thủ tọa, trưởng lão đều là chí linh cấp thấp mà thôi. Cái kia thân mặc áo tím định tu đệ tử cùng áo lam sơ tu đệ tử, lấy Bắc Hàn Tông chí lớn, hai người gộp lại cũng có điều 3000 người, mà định tu chi sĩ vẫn chưa tới trong đó một thành. Nam tử mặc áo trắng này, Bạch Nhất Phong tuy là phía Tây Lạc Nhật Phong thủ tọa, nhưng tu hành có điều vừa trăm năm liền có thể đạt đến chí linh người đại lý, chính là Bắc Hàn Tông ngàn năm bên trong người số 1, chính là Hàn Thiên Lý cũng không sánh được. Nhất Phong sư đệ, ngươi vẹn vẹn 100 năm liền đã bước vào linh thánh người đại lý, thực sự là tiện sát sư minh. Ngày đó ta nhưng là sửa chữa dòng dã 180 năm mới bước vào này cảnh, từ đây 150 năm nhưng lại không tiến triển. Bên cạnh nam tử mặc áo xanh Vọng Nam Phong thủ tọa Mai Vọng Nam than thở nói. Bạch Nhất Phong cười nhạt nói, tông chủ, Mai sư minh, Nhất Phong có điều may mắn mà thôi. Hàn Thiên Lý gật gù, lại nói, Nhất Phong, ngươi vào linh thánh có hy vọng, xem ra ta Bắc Hàn phải tiếp tục chấn hưng. Những người khác đều dồn dập gật đầu, chí linh cấp bậc tu sĩ, tuổi thọ có thể đến 500 năm. Bạch Nhất Phong vừa hơn trăm ra mặt chính là chí linh người đại lý, còn có gần 400 năm, lấy Bạch Nhất Phong tư chất, có thể nói vững vàng đạt đến linh thánh cảnh giới. Nhất Phong một khi đạt đến linh thánh cảnh giới, vậy ta Bắc Hàn Tông liền có thể lực ép giáng tuyết cát, ép thẳng tới Thiên Hoang môn, ngoại trừ Bắc Cực Tiên Hải, ta Bắc Hàn Tông trở thành Bắc Hoang đệ nhất tông ngay trong tầm tay. Hàn Thiên Lý trong mắt ít có thả ra một tia cực nóng, quét về phía Chư Phong thủ tọa, bảy đại trưởng lão. Bắc Hàn mọi người trong ánh mắt đều có một chút thiết tha, Bạch Nhất Phong lãnh ngạo trên mặt cũng né qua một tia ước ao. Bắc Hàn Tam Đại Tiên môn, ban đầu Bắc Hàn Tông thực lực mạnh nhất, nhưng là ở ngàn năm trước Bắc Hàn hai vị linh thánh cấp cao trưởng lão xung kích hồn cảnh chưa thành, tuổi thọ khô cạn mà chết, Bắc Hàn Tông thực lực tổn thất lớn. Từ đây lại không vươn mình ngày, vẫn bị Thiên Hoang môn áp chế, cùng Giáng Tuyết Các so với, có lúc cũng có chút không bằng. Vì vậy, Bắc Hàn Tông từ trên xuống dưới, hoàn toàn muốn trùng đoạt Bắc Hoang đệ nhất tông địa vị. Lúc này, Hàn Thiên Lý liếc mắt nhìn A Mục, sau đó quay đầu đối với các vị thủ tọa cùng trưởng lão nói vậy cái kia một ngày sẽ không quá xa. Lần này ta đem chư vị triệu tập đến, chính là vì một chuyện. Lúc này đại gia đều biết tất cùng A Mục có quan hệ, kéo về tâm tư, đều nhìn phía A Mục. A Mục tuy rằng mới tới Bắc Hàn, thế nhưng bởi vì Vương Tuyệt quan hệ, A Mục vẫn chưa cảm thấy Bắc Hàn Tông làm sao tuyệt vời, thêm vào Hàn Thiên Lý dọc theo đường đi đối với A Mục khá là ưu ái, vì vậy hắn cũng chưa cảm giác có sốt sáng chút nào, thậm chí trong tiềm thức còn có chút không để ý lắm, sắc mặt cũng là khá là bình tĩnh. Có thể Bắc Hàn mọi người nhưng sao biết lai lịch của hắn? A Mục biểu hiện bị chư vị thủ tọa trưởng lão nhìn ở trong mắt thì lại đã biến thành định lực hơn người, khí chất trầm ổn, tư chất không tầm thường. Phải biết bình thường phàm nhân con cháu thấy bọn họ trong đó bất luận cái nào bị linh uy ép, cái nào không phải không đúng, khá một chút cũng là biểu hiện căng thẳng, miệng nói thần tiên. A Mục biểu hiện như thế, đã là ít có, lập tức liền có mấy cái trưởng lao khẽ gật đầu. Hàn Thiên Ly đem tất cả nhìn ở trong mắt, rõ ràng trong lòng, nhưng không nói tỏ ra. Dọc theo đường đi, Hàn Thiên Ly đối với A Mục tính cách rất nhiều hiểu rõ, A Mộc ơn nặng, chỉ có đối với hắn ân nghĩa, A Mộc chắc chắn sẽ không phụ ngươi. Vì lẽ đó Hàn Thiên Lý đối với A Mộc tất cả trong lòng sớm có tính toán, bằng không như thế nào bày xuống như vậy tình cảnh. A Mộc, ngươi gặp chư vị thủ tọa cùng trưởng lão đi. Hàn Thiên Lý đối với A Mộc nói. Vạn bối A Mộc, gặp chư vị tiên trưởng. Nói A Mộc không người hướng về chư thủ tọa cùng trưởng lão thi lễ, sắc mặt bình tĩnh. Hàn Thiên Lý càng làm các vị thủ tọa cùng bảy đại trưởng lão hướng về A Mộc giới thiệu một lần. Vọng Nam Phong thủ tọa Mai Vọng Nam, Lạc Nhật Phong thủ tọa Bạch Nhất Phong, cô gái mặc áo tím kia chính là Thiên Tử Phong thủ tọa Băng Tiên Tử. Ngan Vân Động, Vạn Linh Động thủ tọa cùng cái khác năm vị trưởng lão A Mộc cũng nhất nhất ghi nhớ, những người này đều là Bắc Hàn thượng tầng, A Mộc muốn ở Bắc Hàn đặt chân, sợ là ngoại trừ Hàn Thiên Lý che chở, cùng những người này giữ gìn mối quan hệ cũng rất là trọng yếu. Chư vị thủ tọa cùng trưởng lão đều hướng về A Mộc mỉm cười gật đầu, chỉ có cái kia Thiên Tử Phong thủ tọa Băng Tiên Tử sắc mặt lạnh lẽo. Bắc Hàn tông chủ mang về người, bọn họ há có thể coi thường. Huống hồ này nhìn qua 15, 16 thiếu niên, khí chất không tầm thường, định lực hơn người. Giới thiệu hết, Hàn Thiên Lý cất cao giọng nói, "Chư vị, ta Hàn Thiên Lý thở nhỏ ở Bắc Hàn tu hành, bây giờ 280 dư tại. Trăm năm trước, Mông Tiên sư ưu ái, có thể tiếp nhâm tông chủ, tuy lấy không thể chấn hương ta tông vì là hám, cũng không thốn công, nhưng vẫn là lo lắng hết lòng, không dám chút nào lười biếng. Vì vậy, bây giờ chưa thu một đồ." Nghe này ý tứ, chư vị thủ tọa cùng trưởng lão hoàn toàn vẻ mặt biến đổi. Hàn Thiên Lý chính là Bắc Hàn xuất thế tu là thứ nhất người, linh thánh sơ giới tu sĩ một người là đủ kinh sợ Bắc Hoang Bắc Vực. Đừng nói Bắc Hàn bình thường đệ tử, chính là thủ tọa, trưởng lão cũng nhiều được hắn chỉ điểm, có điều Hàn Thiên Lý nhưng từ chưa chính thức thu đồ đệ, ngọn núi chính một mạch đệ tử đều là ngọn núi chính quân, lý hai vị trưởng lão giáo dục, chợt có tư chất rất tốt giả, Hàn Thiên Lý cũng chỉ lấy đệ tử ký danh, thí dụ như vừa mới truyền lời đệ tử áo tím, tên là Thiết Vân chính là Hàn Thiên Lý đệ tử ký danh một trong, đã là khá là vinh quang việc. Chợt có Hàn Thiên Lý mang tới sơn đệ tử, cũng đều giao cho những người khác làm đồ đệ. Hàn Thiên Lý mắt cao hơn thế chính là Bắc Hàn công nhận. 70 năm chưa mang một người lên núi, liền có thể thấy được chút ít. Bây giờ dẫn theo A Mộc lên núi, tụ hội mọi người, mở miệng liền nói chưa bao giờ thu đồ đệ việc, đại gia làm sao không kinh, chính là cái kia sắc mặt lạnh lẽo Băng Tiên Tử cũng không khỏi hơi thay đổi sắc mặt. A Mộc nghe xong cũng là trong lòng hơi động, dọc theo đường đi, Hàn Thiên Lý chưa bao giờ hướng mình đề cập tới việc này. Vào núi trước, biết được Hàn Thiên Lý chính là Bắc Hàn tông chủ, A Mộc càng chưa nghĩ tới việc này, cho rằng có điều là mang chính mình lên núi tu hành mà thôi, nhưng hôm nay xem ra Hàn Thiên Lý đúng là đối với mình đem hết toàn lực. Ngày đó đối với Vương Tuyệt lời hứa, tuyệt không là qua loa chi tử. Đã sớm ngờ tới mọi người phản ứng, Hàn Thiên Lý cũng không để ý lắm, tiếp tục nói, nửa tháng trước, ta cảm xúc phun trào, ngẫu nhiên xuống núi. Gặp được A Mộc, thấy tư chất không phải bình thường, ý muốn thu vì là đệ tử chân truyền, chư vị nghĩ như thế nào? Nghĩ như thế nào? Tông chủ hỏi nghĩ như thế nào, còn không phải chăm sóc một chút mặt của mọi người tử, Hàn Thiên Lý muốn thu đồ ai dám không cho. Lấy A Mộc suy nghĩ, phía dưới tất là một mảnh phụ họa. Có thể Hàn Thiên Lý vừa nói, Bắc Hàn điện bên trong nhưng nhất thời yên lặng như tờ, trong lúc nhất thời quy về tĩnh mịch. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 11, A Mộc một đời không hạ xuống người không biết Bắc Hàn nội tình, tình hình như vậy đúng là để A Mộc sững sờ. Có điều, A Mộc sắc mặt trên vẫn bình tĩnh, lặng lặng quan sát. Chư vị thủ tọa cùng trưởng lão lặng lẽ không nói. Tuy rằng A Mộc nhìn qua không sai, nhưng nói nếu như có thể một hồi trở thành Hàn Thiên Lý đệ tử chân truyền, sợ còn chưa đủ. Hàn Thiên Lý ngày xưa mang tới sơn đệ tử, từ cảm giác trên mạnh hơn A Mộc cũng khối người như vậy, nhưng là cũng không thể bị thu làm đệ tử. Bây giờ Hàn Thiên Lý đột nhiên muốn thu A Mộc làm đồ đệ, đại gia đoán không ra tông chủ tâm tư, vì vậy trong lúc nhất thời đều lựa chọn trầm mặc. A Mộc có chỗ không biết, Bắc Hàn tông chủ thu đồ đệ không phải là việc nhỏ, trừ cá biệt tình huống, Bắc Hàn các đời tông chủ bình thường đều xuất từ Bắc Hàn ngọn núi chính thông tiên phong, cũng đều là tông chủ đệ tử chân truyền. Bây giờ Hàn Thiên Lý một đồ chưa thu, hắn nếu như thật thành Hàn Thiên Lý đệ tử chân truyền, tu vi thành công sợ là tương lai muốn kế thừa Bắc Hàn đạo thống. Này Bắc Hàn tông tương lai ứng cử viên nhưng là nên cực kỳ thận trọng, chư phong thủ tọa cùng các đại trưởng lão tự nhiên không dám tùy tiện tỏ thái độ. Lạc Nhật Phong thủ tọa Bạch Nhất Phong nghe xong Hàn Thiên Lý, càng là lại nhìn một chút A Mộc. Bởi vì dựa theo Bắc Hàn môn quy, như tông chủ phía sau không có đệ tử chân truyền, Bắc Hàn tông tu vi giả người cao nhất thì sẽ hoa vào Thông Thiên Phong một mạch, kế mặc cho vị trí tông chủ. Bắc Hàn mọi người bên trong tiềm lực đệ nhất giả chính là hắn, bởi vậy hắn càng thêm quan tâm A Mộc. Một lát sau, đại gia đều đưa ánh mắt tập trung ở Vọng Nam Phong thủ tọa Mai Vọng Nam trên người, trong những người này lấy hắn tuổi tác dài nhất, tu là tối cao, tự nhiên cũng chờ hắn tỏ thái độ. Vọng Nam Phong thủ tọa Mai Vọng Nam thấy thế thoáng trầm ngâm một chút, nhân tiện nói, tông chủ gặp được nhân tài, động thu đồ đệ chi tâm, thật đáng mừng. Có điều, thấy Mai Vọng Nam có chút do dự, Hàn Thiên Lý cười nói, Mai sư minh có gì lời nói, chỉ nói riêng không sao cả. Này Mai Vọng Nam cùng Hàn Thiên Lý từng cùng ra một mạch, sau đó Hàn Thiên Lý mới bị tông chủ thu làm đệ tử, vì vậy Hàn Thiên Lý tu vi tuy cách xa ở Mai Vọng Nam bên trên, nhưng đối với một trong số đó trực lễ đãi rất nhiều. Mai Vọng Nam vừa nghe, liền không kiêng dè gì, nói tiếp, có điều tông chủ thu đồ đệ chính là ta tông đại sự. Tông chủ vào chỗ trăm năm chưa thu một đồ, toàn bộ Bắc Hàn tông nóng trông chờ đợi tông chủ thu đồ đệ, ta Bắc Hàn mấy ngàn con cháu đều hy vọng có thể đến tông chủ lọt mắt xanh. Mà bây giờ A Mộc tuy rằng tư chất không tầm thường, có thể dù sao mới vừa vào ta tông, tư lịch quá đông, nhảy một cái trở thành tông chủ đệ tử, sợ là khó kẻ dưới phục tùng. Mai Vọng Nam lời này vừa ra, những người khác cũng liên tiếp gật đầu, khá là tán đồng. Bắc Hàn tông cùng hết thảy tu tiên môn phái như thế, lấy thực lực vi tôn, nếu như không thể tài nghệ trấn áp một phương sợ là không thể phục chúng. Này một lý do, kỳ thực từ lúc Hàn Thiên Lý trong dự liệu, có điều Hàn Thiên Lý vẫn là hơi nhướng mày, sau đó nói, cái kia Mai sư huynh cho rằng làm sao thích hợp? Tông chủ, thích hợp nhất đương nhiên là A Mộc lực ép Bắc Hàn tám mạch hết thảy sơ tu đệ tử, bằng không tuyệt khó phục chúng, vạn sau một ngày hắn tu hành bất lợi, càng là rơi xuống tông chủ mặt mũi. Bạch Nhất Phong đột nhiên đứng dậy kính cẩn nói, rất hiển nhiên hắn là không đồng ý Hàn Thiên Lý thu A Mộc làm đồ đệ. Tông chủ thu đồ đệ, Bạch Nhất Phong thân phận liền có chút mẫn cảm, mọi người không nghĩ tới hắn lại có thể như vậy nói thẳng. Có điều, hắn nói quả thật có đạo lý, mọi người liền cũng gật đầu tán thành. Bạch sư huynh nói rất có lý. Vẫn lạnh như băng tiên tử Phong Băng tiên tử cũng mở miệng nói, chỉ có Mai Vọng Nam suy nghĩ khá nhiều, hắn đối với Hàn Thiên Lý biết sơ lược, biết Hàn Thiên Lý mắt cao hơn đầu, 70 năm chưa mang một người lên núi, bây giờ mang A Mộc lên núi, tụ hội ba phong thủ tọa cùng bảy đại trưởng lão, có thể trực tiếp liền nói thu A Mộc làm đồ đệ, chắc chắn đạo lý của chính mình. Mai Vọng Nam lo lắng chỉ là việc này quá gấp, trái lại không đẹp, nghe xong Bạch Nhất Phong liền lắc đầu nói, Nhất Phong sư đệ lời ấy không thích hợp. A Mộc mới tới Bắc Hàn, liền tiên căn đều bị nuôi thành, sợ là liền tu đồng cũng không bằng, càng bất luận sơ tu đệ tử. Cái kia Mai sư huynh nghĩ như thế nào? Bạch Nhất Phong nói, ta cho rằng vẫn là dựa theo những đệ tử khác nhập môn quy củ, trước tiên ở trong tông bồi dưỡng tiên căn, chờ A Mộc tiên căn sơ thành, xem tiên căn cấp bậc, lại quá trong tông tiểu khảo, nếu như A Mộc quả nhiên xuất chúng, tông chủ yêu chuộng, cái kia lại đưa về tông chủ môn hạ không mượn. Bằng không, sợ muốn cho Bắc Hàn 3000 con cháu đau lòng. Mai Vọng Nam cũng lên đối với Hàn Thiên Lý đạo không người nói. Mọi người vừa nghe, cái này chất trung phương thức không sai, nếu như A Mộc tương lai thật sự tư chất xuất chúng, như vậy nói vậy Bắc Hàn chúng đệ tử cũng sẽ không có cái gì dị nghị. Bằng không, hiện tại thu đồ đệ, tuyệt đối khó kẻ dưới phục tùng. Không biết có bao nhiêu đệ tử ngóng trông Hàn Thiên Lý thu chính mình làm đồ đệ, nếu như A Mộc một hồi trở thành Hàn Thiên Lý đệ tử, định là bị người căm ghét. Ta cho rằng Mai sư huynh nói rất có lý, xin mời tông chủ cân nhắc. Vẫn chưa ngôn ngữ ngàn vận động thủ tọa lúc này cũng đã mở miệng. Xin mời tông chủ cân nhắc. Còn lại mọi người cũng cùng kêu lên nói. Kỳ thực những này then chốt Hàn Thiên Lý có thể nào không biết. Lập tức thu A Mộc làm đồ đệ, cũng không phải là trong lòng hắn mong muốn, cái kia chỉ làm cho A Mộc bằng thêm phiền phức, trong tông sơ tu thậm chí định tu đệ tử chắc chắn sẽ tìm A Mộc luận võ luận đạo, tranh cao thấp một hồi. Tuy rằng nhân vương tuyệt quan hệ, hắn thật có lòng thu A Mộc ở môn hạ, có điều hắn cũng vẫn là muốn nhìn một chút A Mộc tu tiên trên tư chất đến cùng làm sao. Hôm nay Hàn Thiên Lý như vậy làm việc, không phải là muốn hướng Bắc Hàn mọi người cho thấy A Mộc ở trong lòng hắn phân lượng. Tông chủ đệ tử dự bị, nay ở Bắc Hàn cũng là cực kỳ tôn sùng thân phận. Kỳ thực hỏa hầu đã gần như, có điều Hàn Thiên Lý lông mày nhíu lại, giả vờ trầm ngâm. Chư vị thủ tọa cùng trưởng lão cũng không nói một lời. A Mộc nghe lời đoán ý, trong đó tình tiết cũng ngờ tới một thất thất bát bát, thấy song phương hơi có giằng co, trái lại kích phát rồi trong lòng nạo khí, liền không người đối với Hàn Thiên Lý cùng Bắc Hàn mọi người nói, các vị tiền bối không cần ưu phiền. A Mộc sát thực sơ vào sân môn, lẽ ra nên đào tạo tiên căn, quá trong tông tiểu khảo, không nên phá trong tông quý củ. Ngày sau nếu có thể lực ép chư đệ tử, liền xin mời tông chủ thu A Mộc làm đồ đệ, nếu là không thể, A Mộc cam nguyện làm đệ tử bình thường. A Mộc nói năng có khí phách, liền Hàn Thiên Lý đều là sững sờ, cái khác thủ tọa trưởng lão đều nhìn về A Mộc. Bạch Nhất Phong trong mắt càng là có chút vẻ kinh dị. Này nhìn qua có điều 15, 16 tuổi A Mộc càng có thể nói ra như vậy thoại đến. Phải biết Bắc Hàn 3000 tu cảnh trở lên đệ tử, sợ là không người nào có thể chặn lại tông chủ đệ tử chân truyền mê hoặc, thành tông chủ đệ tử, linh thạch pháp bảo bí pháp có thể nói không thiếu gì cả, chính là chí linh người đại lý Bạch Nhất Phong đều ở tông chủ bảo tọa trước mặt động lòng, càng bất luận cái khác. Ai có thể ở tông chủ lực chủ thu làm đồ đệ tình huống, nói ra như vậy thoại đến. Phải biết chỉ cần Hàn Thiên Lý kiên trì, chư phong thủ tọa cùng trưởng lão cũng không thể làm sao. A Mộc, đây thực sự là ngươi suy nghĩ trong lòng. Ngươi cũng biết trực tiếp trở thành ta đệ tử chân truyền muôn bản chỗ tốt. Hàn Thiên Lý nhìn thẳng A Mộc nói, tông chủ đệ tử chân truyền, bổn nghị cũng biết tất có muôn bản chỗ tốt, A Mộc sao không biết? Có điều, ngày hôm nay cái này tình thế, chính là thành Hàn Thiên Lý đệ tử, tựa hồ cũng không có mùi vị gì. Tạ tạ tiền bối. A Mộc một đời, không hạ xuống người. A Mộc sắc mặt bình tĩnh, sau đó đối với Hàn Thiên Lý cúi người hành lễ. A Mộc một đời, không hạ xuống người. Này tám chữ nặng nề vang vọng ở Bắc Hàn đại điện. Trong lúc nhất thời, trống trải đại điện lại yên lặng như tờ. Được. Cái thứ nhất ủng hộ lại là Bạch Nhất Phong, đồng thời chỉ thấy hắn đột nhiên một tay nhìn như tùy ý phất một cái, kỳ thực một luồng linh lực vô thanh vô tức thẳng đến A Mộc. Nhất Phong. Những người khác không thấy được, Hàn Thiên Lý cùng Mai Vạn Dặm nhưng đồng thời hét lớn. Nhưng Bạch Nhất Phong ra tay nhanh chóng, chẳng ai nghĩ tới hắn lại đột nhiên ra tay, muốn làm cứu viện đã không kịp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 12, Ma Quan Hóa Linh A Mộc thân ở trong đó, đột nhiên cảm thấy một nguồn sức mạnh kéo tới, giống như thủy triều mãnh liệt mà tới, sợ có ngàn quân lực ép tới thân thể hơi ngưng lại, chính mình 10 năm rèn luyện thân thể, lại sinh ra đau nhức cảm giác. Này chính là chí linh tu sĩ sức mạnh sao? A Mộc sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, chỉ là này vung tay lên sức mạnh, A Mộc liền muốn không chịu được nổi. Có điều A Mộc thân thể tuyệt đối không phải giống như vậy, cái kia đại lực thế tới tuy rằng để A Mộc hơi ngưng lại, nhưng A Mộc còn có thể miễn cưỡng chống đỡ. Hả? Bạch Nhất Phong thần sắc cứng lại. Hắn lần này vô tâm hại người, chỉ là có cảm với A Mộc lời nói hùng hồn, tích chứa mấy phần trêu tức tâm ý nhìn này A Mộc đến cùng có bản lĩnh gì, ra này cũng luôn. Tuy rằng Bạch Nhất Phong này vung lên, không kịp tự thân sức mạnh bắt nhất, nhưng là bình thường sơ tu ba, bốn tầng đệ tử sợ cũng muốn làm chẳng ngồi dưới đất. Nhưng A Mộc tuy rằng sắc mặt trắng bệnh nhưng không hề động một chút nào, lại chống đỡ lại. Lấy Bạch Nhất Phong nhãn lực tự nhiên đã sớm nhìn ra A Mộc là liền tiên căn cũng không nuôi thành phàm thể, lấy phàm thể kháng tu sĩ linh lực, đây căn bản là chuyện không thể nào. Lúc này, Hàn Thiên Lý cùng Mai Vọng Nam cũng nhìn ra A Mộc bất phàm, không khỏi đều là sức sở. Trên thực tế A Mộc lúc này cảm giác như Thái Sơn áp đỉnh, chống đỡ không được chốc lát, nhưng vào lúc này A Mộc đột nhiên cảm giác đan hải nơi một luồng khí lưu phun trào. Ma quan. A Mộc thầm nghĩ trong lòng. Luồng khí kia không cần A Mộc thao túng, trong nháy mắt che kín A Mộc quanh thân. Cùng lúc đó, A Mộc cảm giác ép được bản thân thở không nổi, cái kia cố đại lực đột nhiên vừa chậm, lập tức bị trong cơ thể chính mình khí lưu nuốt chửng giống như hấp thụ, chảy vào đan hải. Cá voi hút nước, bạch nhất phong linh lực đều bị hóa giải, A Mộc sắc mặt trong nháy mắt khôi phục, tất cả khôi phục như lúc ban đầu. A Mộc mừng rỡ trong lòng, này ma quan lại thần kỳ như thế, này chẳng lẽ có thể nuốt chửng linh lực biến hóa để cho bản thân sử dụng sao? Có điều, ép hướng về linh lực của hắn vừa biến mất, ma quan trong nháy mắt liền băng lặng. Kỳ thực này có điều là thoáng qua sự, bạch nhất phong chờ người, bao quát Hàn Thiên Lý ở bên trong chỉ có điều đều thấy A Mộc sắc mặt trắng nhợt, chợt khôi phục. Tiên cốt. Bạch Nhất Phong trong lòng kinh hãi, trừ phi trong truyền thuyết mạnh mẽ tiên cốt, bằng không Bạch Nhất Phong không nghĩ ra một phạm nhân làm sao sẽ vô thanh vô tức hóa giải chính mình một đòn. Có điều, Bạch Nhất Phong nhưng không có nói toạc ra, chỉ là liếc mắt nhìn Mai Vọng Nam cùng Hàn Thiên Lý. Ba người đều đến linh cảnh, đặc biệt là Hàn Thiên Lý chính là linh thánh cấp thấp, tự nhiên cũng nhìn ra trong đó vấn đề. Ha ha. Bạch Nhất Phong đột nhiên cười to, nhìn một chút A Mộc đạo, A Mộc một đời, không hạ xuống người. Người có tư cách này. Bạch Nhất Phong mắt nhìn A Mộc, trong mắt mang theo chân thành điệu ý cười, sau đó lại hướng về Hàn Thiên Lý không người thi lễ. Nói, Nhất Phong vô lễ, mong rằng tổng chủ trách phạt. A Mộc có thể lấy phàm thể đỡ lấy ta đòn đánh này, thiên tư có thể nói tuyệt đỉnh. Trở thành tông chủ đệ tử, tương lai tiếp nhận tông chủ đại vị, ngay trong tầm tay. Ta bác Hàn định có thể phục hưng. Lời này vừa ra, ngồi đầy ổ lên, những kia tử ý đệ tử áo lam càng là kinh ngạc không thôi. Bạch Nhất Phong thiên tư có thể nói bác Hàn số 1, chính là Hàn Thiên Lý cũng không kém bao nhiêu, ánh mắt cũng tuyệt không so với Hàn Thiên Lý kém bao nhiêu. Vốn là Hàn Thiên Lý vẫn không đủ, Bạch Nhất Phong chính là đời kế tiếp bác Hàn tông chủ sốt dẻo nhất ứng cử viên. Cũng không định đến Bạch Nhất Phong ra tay thăm dò A Mộc, nhưng là kết quả như thế. Tuy rằng Bạch Nhất Phong có chút lãnh đạo, nhưng tuyệt đối là chính nhân có tử, chưa bao giờ làm chuyện mờ ám, lại như vừa mới hắn dám đảm đương Hàn Thiên Lý phỏng vấn tham A Mộc như thế. Mà vừa mới mấy câu nói lối ra, mở miệng, liền bằng này Lạc Nhật Phong thủ tọa chống đỡ A Mộc trở thành Hàn Thiên Lý đệ tử chân truyền, thậm chí chống đỡ A Mộc tương lai tiếp quản toàn bộ Bắc Hàn Tông. Hàn Thiên Lý cũng là sững sờ, có tiên cốt, đây là vạn dặm không một kỳ tài. Không hổ là tông chủ lựa chọn người, quả nhiên là tốt nhất chi tuyển. Ta Bắc Hàn 3000 đệ tử, không một người có thể cùng A Mộc. Mai Vọng Nam cũng than thở đạo, hắn cũng không nghĩ tới, A Mộc càng là tiên cốt thân. Những người khác lúc này cũng nhìn ra vừa mới tất là Bạch Nhất Phong thăm dò A Mộc, có thể đến hai vị thủ tọa như vậy đánh giá, này A Mộc tuyệt không là thủ bối. Hàn Thiên Lý hướng về Bạch Nhất Phong khoát tay áo một cái, ra hiệu hắn vừa mới cử chỉ không ngại. Sau đó mắt nhìn A Mộc một lúc lâu, nhưng không khỏi cười khổ một tiếng, ngoại trừ chính hắn không có ai biết vì sao hắn muốn cười khổ. Hàn Thiên Lý cùng cái khác thủ tọa cùng trưởng lão ý nghĩ không giống nhau, cái khác mọi người là cảm khái A Mộc thiên tư, mà hắn thì lại nhận định A Mộc nhất định còn phải vương tuyệt cái khác bí truyền thuật, bằng không chỉ dựa vào tiên cốt, lấy A Mộc lúc này một giới phàm phu kỳ thực không phát huy ra tiên cốt uy lực thực sự, sợ vẫn không thể chịu đựng Bạch Nhất Phong phất một cái. Xem ra chính mình chút tu vi ấy sợ là không ở A Mộc trong mắt, bằng không A Mộc có thể nào đối mặt tông chủ đệ tử chân truyền mê hoặc mà không hề bị lay động. Muốn nơi này, Hàn Thiên Lý không khỏi tâm thần ảm đạm, thở dài nói, A Mộc, nếu như vừa mới nói, thật là ngươi suy nghĩ trong lòng, cái kia liền y ngươi. Trước tiên bồi dưỡng tiên căn, ngày sau tham gia tiểu khảo, lại định chuyện bài sư. A Mộc cũng chính đang cảm khái trong cơ thể mình ma quan thần kỳ, nếu là không có ma quan hôm nay sợ liền muốn xấu mặt, liền cũng không có nhiều lời, nhân tiện nói, đa tạ tiền bối tác thành. A Mộc thái độ như thế, càng chứng thực Hàn Thiên Lý suy nghĩ trong lòng. Hàn Thiên Lý khẽ gật đầu, hướng về Mai Vạn Dặm chờ nhân đạo, liền y A Mộc ý tứ đi. Sau đó Hàn Thiên Lý rồi hướng điện trên tự y Thiết Vân nói, Thiết Vân, một hồi ngươi tự mình mang A Mộc đến hậu sơn đã lệ Bắc Hàn tổ sư đường, A Mộc liền chính thức là ta tông con cháu. Sau đó sắp xếp hắn ở Thông Thiên Phong phía sau núi ở lại, sau 3 ngày mang A Mộc đi Lạc Vân Nhai không tên cửa hiệu động phủ tu hành. Sau đó A Mộc tất cả đều do ngươi tự mình liệu lý. Nghe được muốn bái tổ sư đường, Bắc Hàn mọi người chính là vẻ mặt hơi động, phải biết tu đồng vào núi là không cần bái tổ sư, bởi vì dựa theo Bắc Hàn thông lệ chỉ có định tu cấp đệ tử khác mới có bái tổ sư đường tư cách, từ nay về sau chính là Bắc Hàn đệ tử nòng cốt. Đừng nói A Mộc, chính là lúc này phía trên cung điện cái kia vài tên đệ tử áo lam, đều là sơ tu đại viên mãn tu vi, khoảng cách định tu chỉ kém một đường, có thể vẫn không có tiến vào tổ sư đường. Bắc Hàn tông bên trong phạm là tiến vào tổ sư đường đệ tử, sau khi trở lại tất có thu hoạch, hoặc là được không tầm thường pháp bảo, hoặc là được tu hành công pháp, thậm chí công lực trực tiếp đột phá bình cảnh tiến nhanh. Bây giờ Hàn Thiên Lý chỉ lệnh Thiết Vân mang A Mộc đi tổ sư đường, này phân lượng đã là rất nặng, mà khi Hàn Thiên Lý nói để A Mộc đi Lạc Vân Nhai chữa thiên động phủ tu hành thì mọi người sắc mặt càng là biến đổi. Đi Lạc Vân Nhai chữa thiên động phủ tu hành, cái kia tử y Thiết Vân cả kinh nói, Mai Vọng Nam mấy người cũng là vẻ mặt hơi động, băng tiên tử nhưng là chân mày cau lại, đúng là Bạch Nhất Phong thần sắc bình tĩnh, chính là Lạc Vân Nhai chữa thiên động phủ, có gì không thích hợp sao? Hàn Thiên Lý liếc mắt nhìn Thiết Vân, lạnh lùng nói. Thiết Vân không dám hỏi lại, vận điệu gật đầu tán thành, rồi hướng A Mộc đạo, A Mộc sư đệ, xin mời đi theo ta đi. Hàn Thiên Lý cũng đối với A Mộc nói, A Mộc, trong tông sự vụ rất nhiều, ngày sau có cái gì cứ việc tìm ngươi Thiết Vân sư minh. Ngươi mới vào Bắc Hàn, chính là tu đồng thân phận. Tuy rằng ngươi cơ duyên không phải bình thường, nhưng cũng không nên bỏ lỡ tu hành, một năm sau tiểu khảo, chư vị thủ tọa trưởng lão còn phải xem ngươi biểu hiện. A Mộc biết Hàn Thiên Lý khuyến khích chính mình, nhân tiện nói, tông chủ yên tâm, A Mộc định không phụ bất luận người nào vọng. Hàn Thiên Lý gật gật đầu, lại dặn Thiết Vân vài câu, để hai người lui ra. Chờ A Mộc hai người đi rồi, Hàn Thiên Lý đảo qua Chư Phong thủ tọa, thở dài nói, ngày sau, phàm là A Mộc sở cầu nhất định phải toàn lực thỏa mãn. Bắc Hàn tương lai, toàn hệ người này. Hàn Thiên Lý nói lời này thì, trong đầu bên trong hiện lên nhưng là Vương Tuyệt dáng vẻ, chỉ cần để Vương Tuyệt thỏa mãn hết thảy đều đáng giá. Ngoại trừ Hàn Thiên Lý, Bắc Hàn trên giới không có người nào biết Vương Tuyệt tồn tại. Nói xong, Hàn Thiên Lý cũng mặc kệ mọi người kinh ngạc tỉnh, phất phất tay, khiến người ta lui ra, chính mình thì lại ngồi một mình ở phía trên cung điện. Vương Tuyệt tiền bối, phàm có thể thắng thiên. Hàn Thiên Lý nhẹ giọng tự nói. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 13, khó bái tổ sư A Mộc theo Thiết Vân ra Bắc Hàn đại điện, liền thẳng đến Thông Thiên Phong phía sau núi, Bắc Hàn tông tổ sư đường liền ở Thông Thiên Phong phía sau núi. Vì để cho A Mộc thật nhiều hiểu rõ, nhìn Thông Thiên Phong sơn sắc phong quang, Thiết Vân liền dẫn A Mộc bộ hành, được rồi 7, 8 dặm sơn đạo, hai người đến một chỗ phong thủy tuyệt hảo nơi. Cổ Tung đứng vững, thúy bách thấp thoáng, một chỗ không hề bắt mắt chút nào không lớn cũ kỹ từ đường lập ở trước mắt. Nay cổ từ đường không biết có bao nhiêu năm tháng, cổ điện tăng thương, nhưng cũng nghiêm nghị như núi, so sánh cùng nhau vừa mới Bắc Hàn đại điện đều có vẻ không đủ nghiêm nghị đại khí. Có điều, nay cổ từ đường nhưng dù sao làm cho người ta một loại tựa như ảo mộng cảm giác, tựa hồ cách một tầng màn nước, nhìn không rõ ràng. A Mộc trong lòng có chút kỳ quái, Bắc Hàn đại điện khí thế rộng rãi, người tổ sư này từ đường tuy rằng nghiêm nghị như núi, nhưng bao nhiêu vẫn là có chút cũ kỹ keo kiệt một chút, tựa hồ nhìn ra A Mộc tâm tư. Thiết Vân cười một tiếng nói, A Mộc sư đệ, này chính là ta Bắc Hàn tông tổ sư từ đường. Truyền thuyết này chính là ta Bắc Hàn sơ đại tổ sư Bắc Hàn tự chỗ tu luyện, cách hiện nay đã có 9000 hơn 1 năm năm. Ngươi đừng xem người tổ sư này đường cũ kỹ như nhà dân, kia không hề bắt mắt chút nào, thế nhưng là ảo diệu vô cùng có động thiên khác, hơn nữa nơi đây là ta Bắc Hàn tiên mạch vị trí, chính là ta Bắc Hàn tông đệ nhất bảo địa. A Mộc gật gù, không khỏi đối với nho nhỏ này tổ sư đường lòng sinh một phần kính ý. A Mộc sư đệ, này Bắc Hàn tổ sư đường bình thường chỉ có định tu đệ tử mới tham nội bái. Rất nhiều Bắc Hàn con cháu, cố gắng cả đời, sợ cũng không có tư cách đi tới nơi này. Chỉ này một điểm, liền có thể thấy tông chủ đối với người yêu tha thiết rất nhiều. Thiết Vân là người trầm ổn, nhưng là nói tới lời này cũng là đối với A Mộc tràn đầy ước ao. A Mộc cười cợt, khách khí nói, A Mộc chỉ là may mắn mới đến tông chủ lọt mắt xanh, ngày sau tu hành từ từ, cũng mong rằng Thiết Vân sư minh nhiều hơn trong lòng. Thiết Vân gật gù, cười nói, A Mộc sư đệ không cần khách khí, vào ta Bắc Hàn chính là một nhà. Ngày sau chúng ta còn nhiều hơn thêm thân cận, ta trước tiên mang ngươi tiến vào tổ sư đường. Nguyên lai này Bắc Hàn tông tổ sư đường, thiết có pháp thuật cấm chế, không phải định tu trở lên tu sĩ cũng biết mở ra pháp môn, là bất luận làm sao cũng tiến vào không được nơi này. Này Thiết Vân là Hàn Thiên Lý đệ tử ký danh, đã là định tu cấp cao đại viên mãn tu vi, có thể nói là ngọn núi chính một mạch định tu đệ tử người số 1. Ngay sau đó hai tay hắn kết liêu một pháp ấn, điều động trong cơ thể tu lực, một kỳ dị phù văn màu vàng ở tại trong tay thoáng hiện, lập tức chậm rãi bốc lên, lớn lên theo gió, cuối cùng biến ảo ra một đạo kim sắc cánh cửa ánh sáng, đứng ở Thiết Vân cùng A Mộc trước mặt. Kỳ thực này đơn giản là một nho nhỏ mở ra pháp môn, thế nhưng ở A Mộc xem ra đã là dị thường huyền diệu. Theo ta đi vào. Thiết Vân ở trước, A Mộc ở phía sau, xuyên qua cánh cửa ánh sáng kia. Trong nháy mắt, A Mộc trực giác trước mắt cổ từ đường tựa hồ sáng ngời, mà hai người kỳ thực có điều về phía trước ba bước mà thôi. Vừa mới xem tổ sư đường thì tựa như ảo mộng cảm giác lập tức biến mất rồi, nguyên lai vừa mới thực sự là cách một tầng vô hình màn ánh sáng nhìn tổ sư đường. Đây là cái giới, không biết pháp quyết xông vào, chính là chí linh tu vi cũng phải biến thành cho bụi. Thiết Vân nói trong tay khẽ gảy ra một viên cấp chứng đại hòn đá nhỏ, chỉ thấy hòn đá kia vô thanh vô tức xuyên qua cái kia vô hình màn ánh sáng, lại hóa thành một cỗ khói xanh tiêu tan không gặp, thậm chí ngay cả tiếng vang đều không có. A Mộc không khỏi thầm nói, tiên gia diệu pháp thực sự là thần kỳ cực kỳ. Thiết Vân cười cười nói, đến nơi này chim nhỏ đều sẽ bị lạc. Sau đó Thiết Vân mang A Mộc đến tổ sư đường dưới bậc thang, quay về môn không người thi lễ nói, đệ tử Thiết Vân, phụng tông chủ chi mệnh, mang mới lên cấp đệ tử A Mộc túi chào tổ sư đường. Nói xong lời này, A Mộc đột nhiên cảm giác tựa hồ đang tổ sư nội đường phát sinh hai vệt ánh sáng, ở trên người mình hơi đảo qua một chút. Hả? Nơi đó tìm đến tên đệ tử này. Một tiếng nói giản mua truyền đến, nhưng là A Mộc lại nghe không ra thanh âm này khởi nguồn, tựa hồ thanh âm này đến từ bốn phương tám hướng, trực tấu mà nghĩ. Về sư tổ, đây là tông chủ tự mình mang tới sơn đệ tử. Thiết Vân trả lời đến một mực cung kính. Sư tổ. A Mộc trong lòng hơi động, cái kia chẳng phải là so với Hàn Thiên Lý cao hơn nữa một bối phận. Xem ra người tổ sư này đường sắc thực là bắt thật dễ điệu, bằng không cũng sẽ không phái một so với tông chủ cao hơn nữa đồng lứa nhân vật trấn thủ. Ừm. Ngàn dặm ánh mắt không sai. Đệ tử này tuy vẫn không có đào tạo tiên căn, nhưng cũng là ta ở đây gặp tối có tư chất đệ tử. Vào đi. Thanh âm giản mua truyền ra, sau đó tổ sư đường môn tự động mở ra, cái kia thanh âm giản mua nhưng cũng không còn vang lên. A Mộc tùy tùng Thiết Vân tiến vào tổ sư đường, có thể nơi này chỉ là một nho nhỏ không đường, nơi nào có nửa bóng người. Thiết Vân trùng A Mộc cười nói, A Mộc sư đệ, chờ ngươi định tu sau khi, liền biết người tổ sư này đường kỳ diệu. Đến, trước tiên bái kiến Bắc Hàn tông khai sơn tổ sư đi. A Mộc ngẩng đầu nhìn lên người tổ sư này đường ở giữa trang trí hương án, lượn lờ khói thuốc, trên vách mang theo một bức họa như. Người trong bức họa chính là một vị người đàn ông trung niên, tiên phong đạo cốt, thân xuyên đạo bào màu trắng, chân đạp tường vân, bối cảnh sau lưng chính là Bắc Hàn quần sơn. Này chính là ta tông Bắc Hàn tử tổ sư, lúc trước tổ sư ở Bắc Hoang tu hành đắc đạo, sáng lập ta tông gần vạn năm cơ nghiệp. Thiết Vân nói. A Mộc gật gù, bước lên trước, cúi chào tổ sư chân dung đương nhiên phải đại lễ cúi chào đại lễ. Có thể A Mộc vừa muốn không người quỳ xuống, người tổ sư kia chân dung đột nhiên chiến động không ngừng, tựa hồ có bay khỏi dấu hiệu. Hả? Thiết Vân kinh hãi đến biến sắc, tổ sư chân dung rung động, như vậy cảnh tượng kỳ dị vẫn là lần đầu tiên nghe nói. A Mộc cũng là sửng sở, liền không có bài dưới, nhắc tới cũng kỳ quái, A Mộc mới vừa đứng thẳng người, người tổ sư kia chân dung liền không lại rung động. Thiết Vân kỳ quái nhìn A Mộc cũng không biết vì lẽ đó, liền muốn lại bái. Nhưng là chỉ cần A Mộc không người lại rồi bái, người tổ sư kia chân dung liền chiến động không ngừng, tựa hồ không dám chịu đựng A Mộc đại lễ cúi đầu. Như vậy ba lần, A Mộc cười khổ không thôi, Thiết Vân thì lại trợn mắt mắt mồm. Ai? Giữa lúc hai người không biết như thế nào cho phải thì, vừa mới cái kia thanh âm giản mua lần thứ hai vang lên, chỉ có điều đầu tiên là một tiếng tầng tầng thở dài, không cần lại. Nói vậy ngươi là Bắc Hàn khách qua đường, nho nhỏ này Bắc Hàn không giữ được ngươi, tổ sư cũng không muốn được ngươi cúi đầu. Vật ấy tặng ngươi, cũng coi như Bắc Hàn tông cùng ngươi kết một thiện duyên. Thanh âm giản mua vừa ra, chỉ thấy trong hư không đột nhiên ánh sáng màu tím lóe lên, một viên hình thức cổ điện, bàn long nhiều phượng màu tím vòng ngọc trôi nổi ở trong hư không. Cấp thấp hồn bảo, càn khôn như ý trạng. Thiết Vân cả kinh nói, Hải Hoang tu tiên giới đẳng cấp pháp bảo cùng tu sĩ đẳng cấp tương tự, chia làm tu, linh, hồn cấp 3, mỗi cấp các phân tầng giới. Mà bình thường sơ tu đệ tử sử dụng phi kiếm những vật này, đều là pháp khí không lại pháp bảo hàng ngũ. Này càn khôn như ý trạng vì là cấp thấp hồn bảo, chính là Bắc Hàn Chấn Sơn pháp bảo một trong, có người nói là năm đó Bắc Hàn tự sử dụng đồ vật. Này càn khôn như ý trạng chính là công phòng một thể pháp bảo. Ở cảnh giới đầy đủ tu sĩ trong tay, có người nói có thể phá tất cả ngũ hành thuật, có thể thôn thủy hỏa pháp khí, có thể lớn, có thể nhỏ, tùy tâm biến hóa, đoan phải là biến hóa ngàn vạn, ảo diệu vô cùng. Coi như rơi vào bình thường đệ tử trong tay bình thường làm vòng tay chứa đồ dùng, cũng so với bình thường túi chứa đồ, túi càn khôn mạnh hơn trăm lần, ngàn lần, chính là siêu nhất lưu pháp bảo chứa đồ. Hồn cấp pháp bảo, chính là Hàn Thiên Lý cũng có điều ba, năm kiện. Thiết Vân, đối xử tử tế A Mộc. Ghi nhớ kỹ, ghi nhớ kỹ. Cái kia thanh âm giản mua lại nói, sau đó lại trở nên điên nắng. Tôn sư tổ pháp chỉ. Thiết Vân bội hỏi, lúc này hắn từ lâu kinh hại không ngớt, nếu như nói Hàn Thiên Lý đối với A Mộc thái độ còn có thể làm cho hắn lý giải, nhưng là tổ sư nội đường tất cả thì lại để hắn kiếp sợ. Bác Hàn tổ sư càng không thể chịu đựng A Mộc cúi đầu, bây giờ sư tổ lại đem Bác Hàn Chấn Sơn pháp bảo một trong tặng cho A Mộc, hơn nữa dặn chính mình đối xử tử tế A Mộc. Những này đã sớm vượt qua Thiết Vân tưởng tượng, Thiết Vân cũng tu hành hơn 100 năm, A Mộc đệ tử như vậy vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Lấy lại bình tĩnh, Thiết Vân mới trùng A Mộc tràn đầy hâm mộ nói, A Mộc sư đệ, ngươi thực sự là phúc phận thâm hậu, này càn khôn như ý trạng chính là ta tông Chấn Sơn pháp bảo một trong, thuộc về sơ cấp hồn bảo cấp bậc, sư tổ đem ngươi tặng cho ngươi. Sư minh năm đó ta túi chào tổ sư đường, đạt được một cái cấp thấp linh bảo, cùng ngươi cái này có thể chênh lệch mấy cái đẳng cấp, liền đã làm cho đồng môn không ngừng hâm mộ. A Mộc một người, hắn cũng không nghĩ tới sự tình sẽ như vậy, không thể làm gì khác hơn là khoát tay, cái kia càn khôn như ý trạng liền tự động chụp vào A Mộc trên cổ tay trái. Sơ cấp hồn bảo, chỉ có hồn cấp tu sĩ mới có thể tế luyện, chính là hiện tại Hàn Thiên Lý cũng không thể tế luyện. Bắc Hàn vì là không nhiều vài món hồn bảo, đều là các đại tổ sư để lại đồ vật, mà hồn cấp pháp bảo cơ bản đều có mấy phần linh tính, có thể tự động nhận chủ. Nay càn khôn như ý chạc chụp vào A Mộc trên cổ tay một sát na liền đã cùng A Mộc tâm ý tương thông. Đa tạ sư tổ. A Mộc đối với trong hư không không người thi lễ, có điều cái kia thanh âm giản mua lại chưa vang lên. Nếu bái không được tổ sư, A Mộc không thể làm gì khác hơn là hướng về người tổ sư kia cúc cung thi lễ, xem như là đã lạy. Thiết Vân càng làm người tổ sư này nội đường treo lơ lửng tổng cộng 18 đời Bắc Hàn các đại tổ sư từng cái hướng về A Mộc làm giới thiệu. Này 18 đời tổ sư, mỗi người phong thái bất phàm, chí ít cũng là linh thánh tu vi, còn có 3 vị tu hồn cấp bậc tu sĩ, tưởng tượng năm đó tất đều là quát tháo phong vân nhân vật. Đồng thời, Thiết Vân cũng đem Bắc Hàn 8 mạch lịch sử thoáng giảng một chút, trong đó đặc biệt là nhắc tới Bắc Hàn thứ 9 mạch Vọng Bắc Phong ở 7000 năm một đêm biến mất bị đứt đoạn truyền thừa việc cùng Bắc Hàn tổ huấn điều thứ nhất vĩnh viễn không bao giờ đến bước vào Hàn Nguyên nửa bước. Liên quan với hai điểm này, A Mộc ấn tượng cực sâu, không khỏi nhớ tới mới vừa vào sơn thì ngóng nhìn Bắc Hàn tiên môn chi Bắc tự bình phong giống như sương mù. Nói chung, tổ sư nội đường, A Mộc được ích lợi không nhỏ. Không chỉ có được cấp thấp hồn bảo càn khôn như ý trạng, hơn nữa đối với Bắc Hàn tông lịch sử có đại thể hiểu rõ. Tất cả xong xuôi, tiêu hao hơn một canh giờ, Thiết Vân mới mang A Mộc rời đi tổ sư đường, chạy về phía A Mộc nơi ở chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 14, mới quen Ly Thủy Thiết Vân cùng A Mộc ra tổ sư đường, đã là sau giờ ngọ, Thiết Vân nên vì A Mộc sắp xếp nơi ở kỳ thực A Mộc lúc này thân phận có điều chỉ là một tu đồng, dựa theo Bắc Hàn thông lệ là không thể đơn độc ở lại, cũng không thể có chính mình độc phủ. Chỉ có thể cùng cái khác tu đồng ở cùng nhau ở quy định địa phương. Mà cái gọi là tu đồng chính là các phái vì kéo dài truyền thừa, ở phàm nhân bên trong chọn có tu tiên khả năng đồng tử. Những này tu đồng tuổi tác không đều, nhưng tuyệt không có thể vượt qua 18 tuổi. Bởi vì quá 18 tuổi, xương cốt đã định, liền không thể lại đào tạo tiên căn. Mới vừa lên sơn tu đồng chủ yếu chính là làm hái thuốc, trích quả, múc nước, đốn tuổi chờ tập dịch, đồng thời dựa vào sơn môn thiên địa linh khí, chậm rãi thể ngộ, đào tạo tiên căn. Bác hoang trên môn phái, bất luận to nhỏ đều có tu đồng, chậm thì mấy trăm, nhiều thì hơn vạn. Các phái bình thường đều sẽ định kỳ tiến hành chọn lựa, nhập môn 2-3 năm có thể bồi dưỡng ra tiên căn giả chính là tư chất không tầm thường, sau đó sẽ căn cứ dưỡng dục ra cá nhân tiên căn cấp bậc cùng đặc tính, chuyện bản phái ngưng khí pháp quyết, chính thức chuyên tâm tu luyện, không làm tạp dịch. 5 năm mà vô tiên dễ, cái giả, bình thường liền lại không tư cách tu tiên, hoặc quay lại quê hương lại mưu lối thoát, hoặc tiếp tục lưu ở trên núi cả đời vì là tạp dịch. Tu Đồng tuy rằng ở chân chính tu sĩ trong mắt cùng phàm nhân không khác, nhưng ở phàm trong mắt người nhưng là cao cao tại thượng tồn tại. Vì lẽ đó rất nhiều phàm nhân đều đồng ý đem con của chính mình đưa đến các phái làm tu đồng, có thể thành tiên nhân càng tốt hơn, không thể liền kết chút tiên duyên tương lai quay lại quê hương cũng coi như có cái bối cảnh chỗ dựa. Nhưng là tu đồng cũng không phải tốt như vậy làm, ngoại trừ những kia thiên tư kỳ giai bị tu chân môn phái vừa ý ở ngoài, đa số tu đồng đều là tiến vào hiến lượng lớn kim ngân thậm chí linh thạch linh tệ mới có thể bị thu nhận. Như A Mộc như vậy bị tông chủ trực tiếp mang tới sơn, ở to lớn Bắc Hàn tông chỉ có 2-3 người mà thôi. Hơn nữa Thiết Vân lúc này từ lâu rõ ràng, A Mộc tuyệt không đồng nhất giống như người. Tự nhiên không thể chờ cùng với bình thường tu đồng, hái thuốc, trích quả, múc nước, đốn tuổi chờ tạp dịch tự không cần để, chính là nơi ở cũng phải nhà đơn, yên lặng dị thường. Lúc này, Thiết Vân liền dẫn A Mộc đến bên trong phía sau núi khác một chỗ yên lặng vị trí, cách vừa mới tổ sư đường đại khái 4-5 dặm lộ trình. Mấy cây cổ tùng, một tiểu viện, hai gian phòng xá, khá là nhã trí. Thiết Vân cùng A Mộc đến ngoài cửa viện, thấy trong viện đang có một người mặc áo bào trắng thiếu niên gầy yếu đang cẩn thận tung quét. Tựa hồ nghe thấy Thiết Vân cùng A Mộc tiếng bước chân, cái kia thiếu niên gầy yếu ngẩng đầu nhìn lên bận bịu ngừng trong tay hoạt, không người hướng về Thiết Vân thi lễ nói: "Thiết sư thúc được." A Mộc thấy thiếu niên kia thân thể đơn bạc, khuôn mặt thanh tú, chỉ là có chút trắng xám, như là bệnh nặng mới khỏi. Thiết Vân trùng thiếu niên mặc áo trắng kia, khẽ gật đầu cười cợt, sau đó hướng về A Mộc nói: "Hắn cứ gọi Ly Thủy, 6 tuổi lên núi, bây giờ 10 năm hơn nhiều, ở trên núi làm chút tạp dịch, cũng thông hiểu một chuyện vật. Sau đó hắn sẽ phụ trách ngươi hàng ngày sinh hoạt thường ngày." A Mộc có chút lấy làm kinh hãi, vốn tưởng rằng tu hành tất là khổ tu, không nghĩ tới lại còn có người hầu hạ mình, này chẳng phải thành rộng ra công tử. Bất luận kiếp trước, vẫn là kiếp này, A Mộc đều là quen thuộc tất cả sự tình tự thân làm, khiến người ta hầu hạ, A Mộc không quen, cũng không phải A Mộc tính cách. Tựa hồ nhìn ra A Mộc tâm tư, Thiết Vân cười khổ nói: "A Mộc sư đệ, tu hành nỗi khổ vẫn là thứ yếu, người tu hành thiếu hụt nhất chính là thời gian. Phàm một đời người có điều trăm năm, thời gian vội vã, nếu là trong vòng trăm năm không thể tiến vào định tu cảnh giới, chính là một năm cát vàng. Vì lẽ đó ngày sau ngươi sợ vô tâm nó sự, một lòng chỉ có thể tu hành, có chút tục sự hay là có người chăm sóc cho thỏa đáng." Vừa mới ở tổ sư đường giới thiệu các vị tổ sư thì cũng cùng A Mộc đàm luận một chút tu hành việc, vì vậy A Mộc đối với tu sĩ đẳng cấp phân chia đã có hiểu rõ. Vì vậy A Mộc nghe tới Thiết Vân mấy câu nói ra những câu là lý, không khỏi A Mộc không gật đầu. Nói Thiết Vân từ trong lồng ngực móc ra một quyển cực kỳ phổ thông đóng buộc chỉ sách mỏng, đưa cho A Mộc. A Mộc tiếp nhận vừa nhìn này sách mỏng hình dạng, liền biết này tất là Bắc Hàn cấp thấp nhất nhập môn phương pháp. Quả nhiên Thiết Vân lại cười nói: "A Mộc sư đệ, nơi đây ưu tĩnh, thích hợp thường ngày tu hành, ngươi liền tạm thời ở nơi này đi. Nay bản, dưỡng dễ, cái quyết, chính là ta Bắc Hàn môn dưỡng dục tiên căn kiến thức cơ bản khóa. Ngươi tự mình tu tập 3 ngày, ứng không có gì đáng ngại. Sau 3 ngày, ta liền dẫn ngươi đi động phủ tu hành. Ngươi có sư tổ tặng cho càn khôn như ý trạng, túi chứa đồ loại hình tục vật liền không cần. Hàng ngày chi phí, ngươi tìm Ly Thủy tìm liền được." Dừng một chút lại nói: "Nếu là này dưỡng dễ, cái quyết thật sự có không rõ chỗ, Ly Thủy đủ có thể vì ngươi giảng giải." A Mộc gật đầu cảm ơn, nay nửa ngày đến, Thiết Vân tuy là phụ mệnh làm việc, nhưng làm người đến thành, A Mộc đối với hắn rất có hảo cảm. Thiết Vân lại dặn Ly Thủy vài câu, đơn giản là nói, A Mộc chính là tông chủ mang tới sơn đệ tử, ngày sau phải thuộc về vào tông chủ môn hạ vân vân, để Ly Thủy rất chăm sóc. Ly Thủy nhìn A Mộc một chút, trong mắt lóe ra kinh sắc, vào Bắc Hàn tông 10 năm, Ly Thủy tự nhiên biết tông chủ mang tới sơn, Thiết Vân tự mình sắp xếp tới đây ý vị như thế nào, hoàng bận bịu gật đầu tán thành. Thiết Vân thấy tất cả sắp xếp thỏa đáng, mới phục mệnh mà đi, hắn cũng phải đem tổ sư nội đường tình huống báo lại Hàn Thiên Lý. Ly Thủy sư minh sau đó muốn phiền phức ngươi. Chỉ còn dư lại 2 người, A Mộc trùng Ly Thủy liền ôm quyền nói: "Ở Liễu trấn thì A Mộc chính là khiêm tốn làm người, không có cái gì ác liệt khí, lúc này đối với Ly Thủy tự nhiên vô cùng khách khí." Ly Thủy đúng là không nghĩ tới A Mộc khách khí như thế, không khỏi hơi có chút sốt sắng, nói: "A Mộc, sư minh, không cần khách khí. Bác Hàn quy củ, tu đồng mặc áo bào trắng nhưng không vào đệ tử danh sách, bình thường lấy nhập môn trước sau vì là tự. Tu đồng nhân không vào đệ tử danh sách, vì lẽ đó ngoại trừ trưởng lão cấp nhân vật ở ngoài, bọn họ xưng hô khá là tùy ý, tỉ như Thiết Vân xưng hô A Mộc vì sư đệ, thuần là bởi vì Hàn Thiên Lý quan hệ, lấy đó thân cận. Mà Ly Thủy thì lại xưng hô Thiết Vân làm sư thúc, tỏ vẻ tôn kính, Thiết Vân cũng nên thản nhiên được chi, bởi vì tu chân giới đa số tình huống là lấy tu vi định bối phận. Nhưng cũng có tỏ vẻ tôn kính, không đổi tên hô, tỉ như Hàn Thiên Lý tuy rằng cao mai vọng nam một cảnh giới lớn, nhưng vẫn cứ tôn xưng làm sư minh. Nhưng hôm nay Ly Thủy xưng hô mới vừa mới nhập môn A Mộc làm sư minh lại có chút không thích hợp." A Mộc nhìn ra Ly Thủy tính tình có chút nhu nhược, nghĩ đến nhập môn 10 năm còn làm tạp dịch bình tĩnh là không có thể nuôi dưỡng tiên căn giả, Ly Thủy hơn nửa có chút tự ti. "Ly Thủy sư minh, ngươi và ta đều là tu đồng, ngươi trước tiên ta nhập môn, lẽ ra nên làm sư minh mới là." A Mộc nhìn Ly Thủy cười nói. Không thể không nói, A Mộc nụ cười chân thành mà sáng lạ, rất có sức cuốn hút. A Mộc nói như vậy không khỏi để Ly Thủy sững sờ. Tu, nhược nhục cường thực, tàn khốc vô tình. Bởi vì không có dưỡng dục ra tiên căn, Ly Thủy chính là Bắc Hàn tông tầng thấp nhất, bình thường sơ tu đệ tử thường thường tùy ý sai khiến bắt nạt hắn, trong ngày thường không phải khinh thường, chính là mắng chửi, như là Thiết Vân như vậy có thể hòa khí nói chuyện cùng hắn đã là cực tốt đẹp. Mà như A Mộc như vậy bị tông chủ mang tới sơn, Thiết Vân tự mình sắp xếp tất cả, không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai tất là đại thành tu sĩ, nhưng như vậy khiêm tốn người một cũng không có. "Ế, cảm tạ A Mộc sư đệ." Ly Thủy có chút sắc mặt tái nhợt có chút nổi lên một chút hào quang. "Khà khà, như vậy là được rồi." A Mộc cười nói. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 15, Tĩnh Dạ Tư A Mộc cùng Ly Thủy mới quen, thế nhưng lẫn nhau cảm giác đều rất tốt. Thấy A Mộc là người khiêm tốn, Ly Thủy cũng là dần dần thả ra một chút, không giống vừa mới giống như câu nệ. Sau đó Ly Thủy mang A Mộc nhìn một chút gian nhà, hai gian phòng, sạch sành xanh, khá là rộng rãi. Toàn loại chi cụ, đầy đủ mọi thứ. Nguyên tưởng rằng Ly Thủy cùng mình cũng ở, không nghĩ tới Ly Thủy nói mình ở tại nơi khác, cách nơi này 2-3 dặm đường. Mà chính mình là chuyên môn đến quét tức cái này đỉnh viện nhỏ. A Mộc, sư đệ, nghe nói khu nhà nhỏ này là từng là một vị Bắc Hàn tiền bối ở qua, ta quét tước nơi này 6-7 năm, từ không có người ở qua, ngươi bị sắp xếp ở đây, rất không dễ dàng. Ly Thủy khá là hâm mộ nói. Ồ, điểm này A Mộc cũng không thèm để ý, mà là hỏi, cách sư minh, ta nghĩ biết Lạc Vân Nhai Chữ Thiên Động Phủ là nơi nào? Lạc Vân Nhai Chữ Thiên. Chữ Thiên Động Phủ. Nghe xong A Mộc, Ly Thủy vẻ mặt nhất thời biến đổi. Làm sao? A Mộc có chút không phân Ly Thủy vì sao như vậy kinh dị. Đó là Bắc Hàn tu cảnh đệ tử cao cấp nhất tu hành động phủ. Ta chỉ có thể xa xa mà nhìn sang, ai? Nói tới chỗ này Ly Thủy không khỏi vẻ mặt buồn bã, lúc trước ôm tu tiên hy vọng tập trung vào Bắc Hàn, cùng hắn đồng kỳ lên núi có mấy người đều đã có sơ tu 3-4 giai tu vi, cao nhất một đã là cấp 5 sơ tu tu sĩ. Còn lại không thể tu tiên cũng đều xuống núi, chỉ có hắn không nhà để về, chỉ có thể ở Bắc Hàn loáng một cái 10 năm. A Mộc mặc dù nhiều thiếu cảm giác được chút Ly Thủy tâm tư cũng không biết an ủi ra sao, liền nói tiếp, cao cấp nhất động phủ. Ừm. Lạc Vân Ngai tổng cộng có 33 tòa động phủ, nơi đó linh lực dồi dào, ở động phủ bên trong tu hành, có người nói phải nhanh hơn những địa phương khác mấy lần. 33 tòa động phủ chính là ở trên vách đá phân tầng đảo đối mà thành. Cao nhất 2 tầng chính là thiên, địa, người ba động, chữ thiên ở tầng cao nhất, địa người số 2 kém hơn. Ta nghe nói, cái kia chữ thiên động phủ tu hành tốc độ so với bình thường địa giới nhanh gấp 10 lần. Trước đây một sư huynh có điều là ở tầng thấp nhất tu luyện 1 năm, liền trực tiếp từ sơ tu cấp 6 trở thành cấp 7. Ồ, A Mộc tùy tiện đáp lời một hồi. Tuy rằng hắn biết rồi tu tiên đẳng cấp phân chia, nhưng vẫn không có sơ tu cấp 6 đến cấp 7 khái niệm, có điều nghe Ly Thủy khẩu khí, đó là chuyện khá là khó khăn tình. Như vậy chỗ tu hành, không phải ai cũng có thể đi chứ? A Mộc lại hỏi. Đương nhiên, có thể ở bên trong tu hành đều là ta tông hậu bối kết xuất. Trong tông mỗi 3 năm có một lần 8 mạch chí linh trở xuống cấp bậc thi đấu, chỉ có trước sơ tu cùng định tu 15 người đứng đầu mới có thể đi vào Lạc Vân Nhai tu hành 3 năm, hơn nữa một đời chỉ cái này một lần. Ly Thủy nói. 30 người đứng đầu, không phải 33 cái động phủ sao? A Mộc không rõ. Ế, 33 cái động phủ không giả, ngày ấy, địa, người ba tòa động phủ, không ở tại liệt. Cái kia ba tòa động phủ là vì là trong tông một ít đặc thù con cháu chuẩn bị. Đặc thù đệ tử, đều là nhân vật dạng gì? A Mộc ngạc nhiên nói. Cái này ta cũng không biết, chỉ nghe nói ba chữ này hào động phủ rất thần bí, cái kia chữ thiên động phủ càng không phải người bình thường có thể vào, cái khác ta liền không biết. Ly Thủy thân phận thấp kém, như không phải lên núi 10 năm, sợ là mới vừa nói đến những tiết đều không nhất định rõ ràng. Ngươi làm sao hỏi cái này? Tu đồng dưỡng dục tiên căn là không thể tiến vào Lạc Vân Nhai động phủ tu hành. Bình thường phải nuôi 2-3 năm tiên căn, định ra tiên căn phẩm thứ, trong tông ban xuống ngưng khí sơ tu pháp quyết sau đó tiểu khảo, thi đấu từng cái thông qua mới được. Muốn vào Lạc Vân Nhai không phải là chuyện dễ dàng. Ly Thủy than thở, mặc dù cách thủy không thể tu hành, thế nhưng hắn những ngày qua cũng đã gặp không ít có thể sơ tu đệ tử mấy chục năm nửa bước không trước. A Mộc vừa nghe cười khổ một cái, cũng không có ẩn dấu. Ly Thủy sư minh, ta bị tông chủ sắp xếp đến Lạc Vân Nhai chữa thiên động phủ tu hành. Tu đồng có thể ở Lạc Vân Nhai chữa thiên động phủ tu hành. Lời này vừa ra, Ly Thủy đột nhiên sửng sốt, trong lúc nhất thời lại không biết nói cái gì. Mặt trăng loan quải núi cao, xa xa quần phong trên vi thấy tuyết sắc, đây là A Mộc ở Bắc Hàn buổi tối thứ nhất. Nửa ngày bên trong, A Mộc cùng Ly Thủy trò chuyện với nhau thật vui. Ly Thủy xem như là A Mộc ở Bắc Hàn giao người bạn thứ nhất, mặc dù cách thủy thân phận thấp kém, nhưng A Mộc nhưng không để ý lắm. Lấy thân phận luận bằng hữu, không phải A Mộc là người. Lúc này, Ly Thủy đã rời đi, nói xong rồi sáng mai cho A Mộc đưa cơm. A Mộc một người ngồi một mình ở bên trong khu nhà nhỏ, riêu nhìn phương xa, dạ tĩnh không hề có một tiếng động. Bắc Hàn Tông Quần Sơn chính là Bắc Hoang Bắc Vực đệ nhất linh địa, dưới bóng đêm biểu lộ ra khá là thần bí, trong hư không lại có hơi tử quang thoáng hiện. Cư Ly Thủy nói đó là Bắc Hàn Tông hộ tông đại trận, tổng cộng có 9 tầng phòng ngự, trong ngày thường chỉ mở 1 tầng. Thật không biết 9 trận đều mở là thế nào dáng dấp, tương tất khi đó tất là thần thái đầy trời, lóa mắt mê ly. Điều này làm cho A Mộc lần thứ 2 cảm thấy tu tiên giới thần kỳ, nơi này và Liêu Chấn hoàn toàn là 2 cái thế giới, cùng mình kiếp trước càng là hoàn toàn không hợp. Lúc này thiên vào cuối mùa thu, Thông Thiên Phong trên tuy có trận pháp che chở, thế nhưng cũng có chút hơi ý lạnh. A Mộc nhưng không hề hay biết. Không biết sư phụ cùng Vũ Nhi làm sao? Bắc Quốc làm quan có thuận lợi hay không? Sư phụ nói kiếp nạn tầng tầng, có thể bị nguy hiểm hay không? Dạ Tĩnh tư người. A Mộc nghi vấn trong lòng rất nhiều, nhưng không người nào có thể giải, suy nghĩ một chút không khỏi tâm loạn như ma. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một đạo hắc hoa thoáng hiện ở A Mộc trong tay, chính là Vương Tuyệt tặng cho hắn cây mây đen điểu. Tuy rằng dựa vào càn khôn như ý chặt linh tính, A Mộc lúc này đã có thể mở ra gồm kèm thả ở bên trong. Nhưng là A Mộc vẫn không có đem này cây mây đen điểu thả ở trong đó. Cấp thấp hồn bảo. A Mộc còn không phải hết sức quen thuộc, làm sao sẽ đem sư phụ cho cây mây đen điệu dễ dàng thả ở bên trong. Nay vẫn là A Mộc rời đi Liễu Trấn sau, lần thứ nhất nắm cây mây đen điệu đi ra. A Mộc nắm cây mây đen điệu, cây mây đen điệu trên hắc hoa lưu chuyển. Cái này ngày xưa A Mộc nhìn đều có chút đánh chuột vật, bây giờ lại làm cho A Mộc cảm giác thân thiết. Có lúc, A Mộc còn thật hy vọng này cây mây đen điều vẫn cư ở sư phụ trong tay, ở Bắc Quốc Liêu Trấn quá bình thường tháng ngày. Cùng Vũ Nhi huynh muội tình thâm, cùng Vương Tuyệt thầy trò chi nghĩa. Mười mấy năm Liêu Trấn sinh hoạt, rõ ràng trước mắt. Như vậy tháng ngày không biết còn có thể hay không thể trở lại. Đùng, A Mộc trong lòng sinh ra ý nghĩ, nhẹ nhàng vung lên cây mây đen điều hướng về một tảng đá lớn rút đi. Giang giác, một tiếng, đúng là dọa A Mộc nhảy một cái. Mặc dù biết này cây mây đen điều là bảo vật, nhưng A Mộc không nghĩ tới chỉ là này không hề sức mạnh địa nhẹ nhàng vung lên liền đem cái kia ba thước vuông bắn tảng đá lớn đánh tùy là hai đoạn. Nhìn cái kia đồng loạt mặt vỡ, A Mộc không khỏi hấp một cái hơi lạnh. Sư phụ của chính mình sức mạnh tuyệt đối vượt qua chính mình vừa mới sức mạnh, vậy mình có thể chịu đựng hơn trăm dưới cây mây đen điều quật, chẳng phải là thân thể như sắt như cương. Đây chính là sư phụ nói tới tiên cốt tiểu thành sao? Nghĩ tới đây A Mộc có chút hưng phấn, có điều lại lập tức âm u tiên cốt thì thế nào? Hôm nay ở phía trên cung điện, Lạc Nhật Phong thủ tọa Bạch Nhất Phong phất một cái bên dưới, chính mình liền suýt nữa không chống đỡ được, như không phải trong cơ thể ma quan, hôm nay nhất định phải ở đại điện xấu mặt. Nghĩ tới đây, A Mộc lại không khỏi cảm khái ma quan thần diệu, nhưng là lúc này A Mộc nhưng không cảm giác được ma quan nửa phần rung động, lại như là hắn đan hải nơi chưa bao giờ có ma quan như thế. Sư phụ nói vạn cổ trước, tam giới hỗn độn chi lực, thiên địa đại thế thành chí quan, phân tán hạo vũ trong tam giới, không bị người biết. Nói vậy này chín quan khẩu thần diệu vô biên đi. Xem ngày sau, ta còn muốn nhiều dựa vào ma quan. Nếu như có thể đem ma quan nuốt chửng sức mạnh biến hóa để cho bản thân sử dụng, vậy thì tốt rồi. Còn có hôm nay, Bắc Hàn tổ sư lại không thể chịu đựng chính mình cúi đầu, hẳn là cũng cùng này trong cơ thể ma quan có quan hệ. Bằng không chính mình một người phàm tục, làm sao để cho không chịu được nổi? Có điều, lại nói ngược lại, đời này ngoại trừ Vương Tuyệt, A Mộc vẫn không có quỷ lệ quá bất luận một ai. Sư phụ để ta vượt qua tông chủ mới có thể hạ sơn, không biết muốn năm nào tháng nào. Lúc này A Mộc sớm đã biết tu sĩ đẳng cấp phân chia, cũng cơ bản biết rồi Hàn Thiên Lý là thế nào tu vi và địa vị. Người như vậy bị Vương Tuyệt hô đến hoán đi. A Mộc chỉ có thể dùng không nói gì hình dung. Đồng thời, A Mộc trong lòng sự nghi ngờ tầng tầng. Sư phụ của chính mình có như thế năng lực thần thông, vì sao phải ở Liêu Trấn làm quan? Hàn Thiên Lý từng nói một người có thể độc chọn Bắc Quốc, xem ra tuyệt không là hư nói, dùng cái gì sư phụ muốn nói Bắc Quốc làm quan hung hiểm tầng tầng đây? Ra sao hung hiểm, có thể làm cho có thể chi phối Hàn Thiên Lý như vậy linh thánh cao thủ sư phụ như vậy kiên kỵ? Cửu âm chi thể quỷ quan, đến cùng lại có thế nào bí mật? Sư phụ đem mình đưa đến Bắc Hàn Tông, giao cho mình ma quan có phải là có thâm ý khác? Thương hải là cái gì? Sư phụ trên người đến cùng thì thế nào vạn cổ trọng trách. Trong lúc nhất thời, tâm tư xôn xao, A Mộc tâm loạn như ma. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 16, sơ tu dưỡng căn dạ tính độc tư, nhưng không có đầu mối chút nào. Thở dài một tiếng, đơn giản không muốn những thứ này, A Mộc đem cây mây đen điều thu hồi trong cơ thể, sau đó đem thiết vân lưu lại, dưỡng căn quyết, lấy ra cẩn thận là xem. Bất luận thế nào, A Mộc biết mình lúc này cần nhất làm cùng giỏi nhất làm chính là nỗ lực tu hành. Vậy cũng chỉ có thể từ dưỡng dục tiên căn bắt đầu rồi. Dưỡng căn quyết chính là Bắc Hàn tông trụ cột nhất pháp môn, là chuyên môn để tu đồng dưỡng dục tiên căn dùng pháp môn. Cái gọi là tiên căn chính là tu tiên căn nguyên. Dựa theo Hải Hoang Thần Châu tu hành pháp tắc, tiên căn không phải sinh mà có chi, mà là ngày kia mở ra đào tạo. Ở linh khí đông đúc chỗ, dựa theo nhất định pháp quyết, không ngừng tu nạp linh khí, có tu đồng tiện có thể ở đan hải lý đào tạo mà ra tiên căn, mà có tu đồng thì lại không thể. Tuy rằng tu đồng cũng là trải qua sàng lọc, nhưng có thể bồi dưỡng ra tiên căn giả không kịp 1%. Tiên căn tổng cộng chia làm nhất phẩm đến cửu phẩm 9 cái cấp bậc đại diện cho tương lai tu hành tiềm lực. Tỷ như một dưỡng dục gia nhất phẩm tiên căn tu đồng, sợ là trung thân thành tựu hơn nửa liền dừng với sơ tu cấp cao, định tu độ khả thi nhỏ bé không đáng kể. Mà một dưỡng dục gia ngũ phẩm tiên căn tu đồng, đa số đều sẽ đạt tới định tu cấp cao, thậm chí xung kích chí linh. Mà như Hàn Thiên Lý cùng Bạch Nhất Phong năm đó thì lại đều là dưỡng dục gia thất phẩm tiên căn. Đồng thời tiên căn cấp bậc tương đồng, thế nhưng từng người thuộc tính cũng không giống, vì lẽ đó ngày sau tu hành công pháp, đạt được thành tựu cũng là có sai biệt. Vô luận nói như thế nào, bồi dưỡng gia tiên căn mới có thể ngưng khí luyện thể mới xem như là bước ra tu sĩ bước thứ nhất, có thể dừng lại với bồi dưỡng tiên căn tu đồng làm sao dừng bản kế. Sơ tu, định tu, chí linh, linh thánh, tu hồn, tán hồn, ba cảnh cấp 6, cái cấp bậc đó không phải sóng lớn đào xa, con đường tu hành khó khăn bực nào. Nghĩ tới đây, không khỏi thở ra một hơi dài, nhưng A Mộc cam hiểu sâu cường giả vi tôn đạo lý, bất kể là vì sư phụ giao phó, vẫn là lấy cường giả tư thái xuống tiếp, A Mộc đều phải nỗ lực tu hành. Triển khai, dưỡng căn quyết, A Mộc tinh tâm đọc duyệt. Bản này pháp quyết chính là dùng cho tu đồng tự học, vì vậy nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, đơn giản là đơn giản thu nạp thổ khí pháp môn. Chỉ có điều Bắc Hàn Tông chính là Bắc Hoang Tam Đại Tiên môn, dưỡng căn quyết tự nhiên hơn xa bình thường môn phái pháp quyết. A Mộc mọc ra tuyệt căn, sức lĩnh ngộ cực cường, như vậy một phần tu hành sơ cấp pháp quyết tuyệt không làm khó được A Mộc. Bất chi bất giác, A Mộc hoàn toàn chìm đắm trong đó. Này dưỡng căn quyết thực sự là kỳ diệu, A Mộc ngồi khoanh chân, tâm tình thanh minh, liền cảm bốn phía tựa hồ có món đồ gì từng kia phun trào. Trên thực tế A Mộc thể chế không phải bình thường, này từng kia phun trào chính là A Mộc nhận biết được thiên địa linh khí. Bắc Hàn Sơn Mạch chính là Bắc Hàn Bắc vực đệ nhất linh khí nơi tụ tập, nơi này linh khí đầy đủ, hơn xa những địa phương khác. A Mộc cần y theo dưỡng căn quyết trên ghi lại tâm pháp, một dài ba ngắn điều chỉnh hô hấp, nhanh chóng thu nạp thiên địa linh khí, sau đó thông qua kinh mạch ngưng tụ với đan hải. Dựa theo phương thức như thế, nếu như thiên tư kỳ giai, như vậy rất nhanh thì sẽ linh khí vào thể, có điều những linh khí này không thể ở đan hải tụ tập, người bình thường chỉ có thể hấp thu cực nhỏ bộ phận, sau đó tích tiểu thành đa, dần dần ở đan trong biển dưỡng dục ra thuộc về mình tiên căn. Này tiên căn chính là sau đó căn bản của tu hành, có tiên căn mới có linh khí trú lưu nơi, liền có thể sơ tu, ngưng khí luyện thể nắm giữ tu sĩ lực lượng, cũng chính là tu lực, lại sau này định tu cố bản nền vững chắc, lần lượt đạt đến chí linh nắm giữ linh lực tu ra linh thể linh tâm, thậm chí đến hồn cảnh, thao túng hồn lực, cuối cùng tu ra bất diệt tiên hồn. Này tiên căn đúng như đại thụ che trời chi cây non, là tất cả tu sĩ căn bản, nếu như muốn để rậm gì che trời, liền chỉ có không ngừng tu hành. Dựa theo, dưỡng căn, đi lại, linh khí vào thể bước thứ nhất chính là rất nhiều tu sĩ cánh cửa thứ nhất hạng. Linh khí mới vào trong cơ thể đi khắp kinh mạch, sẽ dần dần thay đổi người thể chế, mà lúc này người tu hành sẽ có cực kỳ cảm giác không khỏe. Khinh giả cả người tê dại, trùng dạ như con kiến xuyên tim. Có điều, cái cảm giác này bình thường sẽ không quá dài, bình thường 3, 5 ngày, nhiều thì hơn 10 ngày thì sẽ biến mất, bởi vì kinh mạch thích ứng linh khí đi khắp. Kỳ thực những linh khí này đa số đều là xuyên thể mà qua, người tu hành bình thường cũng xưng này mới bắt đầu mấy ngày vì là linh khí xuyên thể. A một lần đầu tập luyện dưỡng căn quyết liền cảm bốn phía linh khí phun trào, sau đó thử dẫn dắt những linh khí này vào thể. Vốn cho là này sẽ không rất dễ dàng, hơn nữa A một làm tốt linh khí xuyên thể thống khổ chuẩn bị. Nhưng là để A một không nghĩ tới chính là, khi hắn dựa theo dưỡng căn quyết phương pháp vận may thổ nạp thì, vừa mới ở bốn phía phun trào linh khí lại từng kia từng sợi từ hắn thất khiếu tiến vào, thậm chí A một cũng có thể cảm giác được có chút linh khí từ chính mình ra thịt chui vào. Dưỡng căn quyết trên ghi chép mất cảm giác cùng con kiến xuyên tim cảm giác nhưng một điểm đều chưa từng xuất hiện, A một chỉ cảm thấy bên trong kinh mạch có từng kia dòng chảy nhỏ, thẳng đến đan hải. A một không có một chút nào không khỏe cảm giác, trái lại cảm giác như khô héo mạ được mưa phùn thoải mái, cực kỳ khoan khoái. Hơn nữa cái kia từng kia linh khí, chậm rãi ở A một đan hải nơi tụ tập, nhưng không thấy dưỡng căn quyết bên trong nhắc tới xuyên thể mà qua. Chẳng lẽ chính mình đúng là tu tiên kỳ tài? A một cũng thầm giật mình, lẽ nào là ma quan? Nhưng lại A một nhận biết một hồi, đan trong biển ma quan vẫn là hào vô tung ảnh, xem ra hơn nửa không phải ma quan nguyên cớ. A một cũng không nghĩ nhiều nữa, ngược lại không phải chuyện xấu, lập tức tâm như gương sáng, thổ nạp không ngừng, thiên địa linh khí tựa như thủy quy biển rộng giống như bị thu nạp. Vào giờ phút này nếu như có Bắc Hàn tu sĩ biết A Mộc vừa tu tập dưỡng căn quyết liền có thể như vậy ung dung dẫn khí nhập thể, chút nào không trễ, sợ là cả kinh nói không ra lời. Dưỡng căn quyết tuy rằng dễ hiểu, nhưng tuyệt không là một mới lên tay tu đồng có thể như vậy tu tập. Bất luận làm sao dưỡng căn quyết cũng coi như là tu tiên thuật, nếu như tu tiên thuật như võ thuật trung bình tấn như thế người người có thể đứng, cái kia cũng sẽ không gọi tiên thuật. Có thể A Mộc tu hành dưỡng tâm quyết vẫn đúng là liền so với luyện trung bình tấn còn dễ dàng. Như vậy thiên tư đừng nói Bắc Hàn tông tông chủ Hàn Thiên Lý cùng kỳ tài Bạch Nhất Phong hít khói, chính là tìm khắp toàn bộ Bắc Hoang, sợ cũng tìm không ra một hai người. Liên như vậy, A Mộc ở Bắc Hàn tông buổi tối thứ nhất, liền ở này kỳ diệu thổ nạp bên trong vượt qua. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 17, chúng ta là anh em nắng sớm hơi lộ ra, chiếu rọi Bắc Hàn chư phong. Đứng thông thiên phong trên viễn vọng, có thể thấy được Bắc Hàn hùng kỳ tuấn tú núi non trùng điệp. Tu hành một đêm, A Mộc không hề ủ rũ, trái lại cảm giác thoải mái, tinh thần thoải mái. Giãn ra một thoáng gân cốt, A Mộc dùng ly thủy chuẩn bị kỹ càng sơn tuyền rửa mặt. Vừa rửa mặt xong xuôi, A Mộc liền nhìn thấy gầy yếu ly thủy bối bối một bao quần áo, trong tay nhấc theo một rổ xa xa đi tới. Như là đồ vật quá nặng, ly thủy đi được lại không quá chắc chắn, có lúc có chút lắc lư. Dần dần gần rồi, ly thủy cũng nhìn thấy A Mộc, tiến vào sân cười nói, "A Mộc sư đệ, tối hôm qua ngủ ngon giấc không?" "Ừm, rất tốt." A Mộc đáp, sau đó thuận lợi tiếp nhận ly thủy trong tay rổ, mở ra xem bên trong lại là bốn cái tinh mỹ ăn sáng, hương tố đều có, sắc hương đều đẹp, ngoài ra còn có hai đại bát tô cơm trắng. "Ly thủy sư minh, đây là ngươi làm?" A Mộc đúng là lấy làm kinh hãi. Nghe A Mộc hỏi như thế, ly thủy đúng là có chút thật không tiện. Bồi dưỡng không ra tiên căn, không thể làm gì khác hơn là làm chút tạp vụ, này món ăn làm được còn tạm tạm. Ha ha. A Mộc cười cợt, cũng không khách khí, trực tiếp đem thức ăn bãi ở trong viện trên bàn đá, bắt chuyện ly thủy ăn cơm. Ly thủy tựa hồ ngẩn người, không nghĩ tới A Mộc có thể gọi mình cùng nhau ăn cơm. Ta. Ăn qua, những thứ này đều là ngươi. Ly thủy ngập ngừng nói. A Mộc có thể nào không nhìn ra ly thủy biểu hiện không tự nhiên, nhìn những này tinh xảo ăn sáng, nói vậy cũng là trong tông dặn cố ý cho mình sắp xếp. Ly thủy một không thể tu ra tiên căn tạp vụ hơn nửa ăn không được những thứ này. Có phúc cùng hưởng. A Mộc cười nói, sau đó kéo ly thủy đồng thời ngồi xuống, giao cho ly thủy một bát cơm trắng. Sợ ly thủy còn chối từ, A Mộc lại gắp một khối thịt bò đưa đến ly thủy trong bát, cười nói, ly thủy sư minh, đương nhiên sau đó cũng phải có nạn cùng chịu. Chúng ta là anh em. Nói xong, A Mộc không nói thêm nữa ngồi xuống cắp lên một khối thịt bò liền đại tức lên, còn không quên hướng về ly thủy giơ ngón tay cái lên. Có phúc cùng hưởng có nạn cùng chịu. Chúng ta là anh em. Câu nói này nặng nề rơi vào ly thủy trong lòng, không khỏi để ly thủy trong mắt nóng lên, cầm bát ăn cơm tay đều có chút run rẩy. Vào Bắc Hàn tông 10 năm, mới vừa vào sơn thì ly thủy cũng có chút bằng hữu, có điều sau đó bởi vì hắn không có thể nuôi dưỡng tiết ăn, đại gia dần dần xa lánh. Đến sau mấy năm, cùng vào núi có tu hành thành công, có hạ sơn về nhà, chỉ còn ly thủy một người ở trên núi làm tạp vụ, càng là không một người để mắt ly thủy, thậm chí thường xuyên lấy bắt nạt hắn làm vui. Có điều, ly thủy tính tình nhu nhược có thể chịu, bị thiệt thòi liền nuốt giận vào bụng ngược lại cũng tưởng an vô sự. Tuy cùng A Mộc nhận thức có điều một ngày, thế nhưng ly thủy luôn cảm giác A Mộc làm người đến thành, tuy rằng chịu đến trong tông coi trọng như vậy, nhưng cũng không tiêu căng, không có nửa phần kỳ thị ý của chính mình, thật coi chính mình là làm đồng môn sư huynh đối xử. Ăn nha. A Mộc thấy cơm của mình đều rơi xuống bán bát, mà ly thủy còn nâng cơm bất động. Ừm. Ly thủy thu thập tâm tình gật gật đầu, cũng bắt đầu ăn. Một là Ly Thủy tay nghề thật là khá, thứ hai hai tâm tình của người ta đều là rất tốt. Gió cuốn mây tan, những thức ăn này bị hai người quét đi sạch sành sanh. Nay bữa sáng ăn cho ngon không thích ý thu thập xong bát đũa đồ vật, Ly Thủy càng làm vừa mới bồi đến bao quần áo mở ra, lấy ra một cái áo bào trắng, đây là Bắc Hàn tu đồng quần áo. A Mộc thành Bắc Hàn đệ tử, tự nhiên cũng phải mặc một bộ áo bào trắng. Này áo bào trắng là thích hợp, A Mộc nguyên bản liền khuôn mặt tuấn lãng, mặc vào, đưa qua, này áo bào trắng thì lại tăng mấy phần phiêu dật. Một đêm thủ nạp, A Mộc thần thái rạng rỡ, ngược lại thật sự là có mấy phần tu tiên cửa lớn đệ tử khí chất. So sánh với đó, Ly Thủy tuy cũng là một thân áo bào trắng, thì lại có vẻ văn nhược quá nhiều, như cái thư sinh. A Mộc, ngươi mới tới Bắc Hàn liền có mấy phần tiên khí, ngày sau tất có thể tu hành đại thành. Ly Thủy cười nói. A Mộc nghe xong nở nụ cười, lời này nếu như người khác nói hơn nửa chính là khen tặng, mà từ Ly Thủy trong miệng nói ra, chính là những câu chân tâm. A Mộc vừa muốn cùng Ly Thủy chuyện cười hai câu, lại đột nhiên phát hiện Ly Thủy đầu gối nơi ngâm một khối vết máu. Hả? Ly Thủy sư minh, ngươi chân làm sao? A Mộc cau mày nói. Ế? Nguyên lai vừa mới Ly Thủy vẫn có ý định che giấu, A Mộc liền chưa phát hiện, nhưng là vừa mới tinh thần đã thả lỏng một chút, nhìn che lấp liền bị A Mộc phát hiện trên đùi vết máu. Sáng sớm lên là không cẩn thận, té lộn mèo một cái, không có chuyện gì. Ly Thủy sắc mặt từng đỏ, vẻ mặt rất không tự nhiên. Như vậy sức sẹo lời nói dối, A Mộc tự nhiên một chút nhìn đấu, không trách vừa mới thấy Ly Thủy khi đến có chút bước chân không tự nhiên. Nghĩ đến Ly Thủy tuy rằng dưỡng dục không ra tiên căn, nhưng dù sao sẽ chút phương pháp thổ nạp, thân thể nhìn như nhu nhược, nhưng cũng không đến nỗi không chịu được như thế. Đi rồi chừng 10 năm sơn đạo, như thế nào sẽ không cẩn thận ngã trong đó. Ly Thủy sư minh, là có người hay không bắt nạt người? A Mộc lập tức liền đoán được nguyên nhân. Không có, không có. Ly Thủy tính cách giản dị, nơi nào sẽ nói dối, liên tục xua tay nhưng không dám nhìn thẳng A Mộc. Nhưng là cảm giác A Mộc vẫn nhìn mình, xếp đặt mấy lần, Ly Thủy liền im lặng không lên tiếng. Bọn họ chỉ là cùng ta chỉ đùa một chút, tỉ thí một chút, ta thân thể yếu đuối liền bị quăng ngã. Một, té ngã. Đây là chuyện thường, nha, không, không phải. Một lát sau Ly Thủy mới ấp úng địa đạo. Nhưng là nhìn thấy A Mộc đổi sắc mặt, Ly Thủy lại muốn thay đổi khẩu. A Mộc hai gò má căng thẳng, hắn nhìn thấy Ly Thủy áo bào trắng đều bị xé đã mở miệng tử, quá khứ vén lên áo bào trắng, nguyên lai Ly Thủy hai cái chân đều bị thương, tuy rằng đều là da thịt thường, thế nhưng đẫm máu. Mặc dù cách thủy băng bó quá, thế nhưng băng vải đã sớm bị thẩm thấu. Là ai làm đến? A Mộc sắc mặt âm trầm nói, hắn tối xem có điều chính là ỷ mạnh hiếp yếu sự tình. Mấy cái sư minh. Ly Thủy cười khổ một cái, A Mộc, ta quen thuộc. Ai bảo ta dưỡng dục không ra tiên căn? Nhưng là nói xong lời này, Ly Thủy vành mắt như đỏ. Chỉ có hắn tự mình biết, 10 năm này hắn ngập bao nhiêu đắng, bị bao nhiêu ức hiếp. Dưỡng dục không ra tiên căn, liền muốn bị người làm được sao? A Mộc nắm chặt nắm đấm, tuy rằng ở chung có điều một ngày, thế nhưng A Mộc thật phải đem Ly Thủy cho rằng bằng hữu, cho rằng huynh đệ. Không có tiên căn, chính là người vô dụng. Vốn nên như vậy. Ly Thủy chán nản nói. Ly Thủy sư minh. A Mộc không nghĩ tới liền Ly Thủy chính mình cũng sẽ như vậy nghĩ. Khà khà. Đúng, không sai. Dưỡng dục không ra tiên căn, chính là ta Bắc Hàn rắc rưởi. Một lanh lảnh thanh âm chói tai truyền đến. A Mộc đột nhiên vừa quay đầu lại, chẳng biết lúc nào, tiểu viện ở ngoài đứng lại ba cái thiếu niên mặc áo lam. Thân mặc áo lam, chính là sơ tu chi sĩ, có thể coi là chân chính tu sĩ. Ba cái thiếu niên mặc áo lam bên trong cầm đầu một cũng không tới 20 tuổi, diện như đao gọn, ngạch hẹp môi bạc, vừa nhìn chính là bạc tỉnh thiếu tỉnh cả người. Còn bên cạnh hai người thiếu niên cũng tuổi không lớn lắm, thế nhưng vênh váo tự đắc, đầy mặt xem thường, cũng không phải hạng người lương thiện. Một người trong đó mỏ nhọn thiếu niên chính dương dương tự đắc, nhìn dáng dấp lời mới rồi chính là hắn nói. A Mộc nhìn lướt qua, liền nhìn thẳng cái kia dẫn đầu thiếu niên, mà cái kia cầm đầu thiếu niên thì lại trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng nhìn A Mộc. Đặng sư minh. Ly Thủy thấy gấp hướng cầm đầu thiếu niên thi lễ. Đặng sư minh. Ly Thủy, ngươi không nhìn thấy ta cùng Lý sư đệ sao? Cái kia mỏ nhọn thiếu niên nói. Ai? Triệu sư minh, nhân ra Ly Thủy đến rồi Bắc Hàn 10 năm nhiều, chúng ta mới 3 năm, mặc dù là sơ tu một cấp, nhưng là cùng Ly Thủy sợ là so với không được. Chúng ta có phải là nên gọi nhân ra sư minh nhỉ? Khác một người thiếu niên cũng vái gở địa nói. Những câu nói này vừa ra, Ly Thủy mặt trở nên trắng bệnh, thế nhưng vẫn là cùng kính thân thể, nói, Lý sư minh nói giỡn. Ly Thủy bái kiến hai vị sư minh. Ha ha ha. Ba người thấy Ly Thủy vẻ khôn quẫn, không khỏi một trận càn rỡ cười to, trong ngày thường bọn họ chính là thường thường lấy bắt nạt Ly Thủy làm vui. Ly Thủy sư minh, vừa mới chính là bọn họ đánh ngươi. A Mộc lạnh lùng nói. Không. Không phải đánh, là luận bàn. Ly Thủy thấp giọng nói. Bác Hàn môn quy là cấm chế đệ tử tư đấu, nhưng bình thường luận bàn thì lại không ở tại bên trong, vì lẽ đó bắt nạt Ly Thủy người đều đánh luận bàn danh nghĩa. Ly Thủy thì lại giận mà không dám nói gì. Luận bàn. A Mộc lông mày nhíu lại, ba cái sơ tu chi sĩ cùng một không có tiên căn tu đồng luận bàn. Ly Thủy sư minh. Ha ha. Nguyên lai Ly Thủy cũng nên sư minh, không trách sáng sớm hôm nay chạy trốn như vậy nhanh. Nói vậy nhiều quăng ngã lăn lộn mấy vòng đi. Cái kia Triệu Tính thiếu niên nói. Ly Thủy sắc mặt hồng bạch bất định, nhưng cũng không dám phát một lời. Được rồi. A Mộc nhìn một chút ba người kia thiếu niên hét lớn một tiếng. Làm sao? Ly Thủy sư đệ, ngươi nên vì sư minh ngươi bất bình dùng sao? Vẫn là cái kia ngôn ngữ khắc bạc Triệu Tính thiếu niên đẩy mặt xem thường nhìn A Mộc. Một liền tiên căn đều không có dưỡng dục ra tu đồng, vừa mặc vào ta Bắc Hàn áo bào trắng, sợ là không biết trời cao đất rộng. Lần này nói chuyện nhưng là cái kia vẫn chưa ngôn ngữ đặng tính thiếu niên. Này ba người thiếu niên xem ra trong ngày thường cũng là hung hăng quen rồi, bắt nạt Ly Thủy càng là bọn họ bình thường là thú, vì vậy hoàn toàn chưa hề đem A Mộc Ly Thủy để ở trong mắt. A Mộc lạnh rên một tiếng, bước một bước về phía trước, lại bị Ly Thủy kéo. A Mộc, cái kia đặng sư huynh chính là sơ tu cấp 3 tu vi, cái khác hai vị cũng là sơ tu một cấp, phàm nhân tuyệt không phải là đối thủ của bọn họ. Nhìn một chút quên đi, chúng ta quen biết vẹn vẹn một ngày, ngươi càng không muốn bởi vì ta cùng bọn họ kết toán. Ly Thủy hoảng hốt vội nói. A Mộc nhìn Ly Thủy một chút, thở dài nói, Ly Thủy sư huynh, ngươi nhịn một số năm, ước hiếp người nói vậy không ít trái lại càng nhiều đi. Ngươi và ta quen biết một ngày, nhưng là ta A Mộc đã nói chúng ta là anh em. Ly Thủy nghe xong lời ấy, trong lúc nhất thời, không khỏi lăng tại chỗ, con mắt lại có chút ướt át. A Mộc nở nụ cười, cất bước xuất viện, đứng ở đó ba cái trước mặt thiếu niên, không sợ chút nào. Sau đó chùm cái kia đặng tính sư huynh cười lạnh nói, vừa mặc vào Bắc Hàn áo bào trắng cung giả, nhưng nếu Bắc Hàn tông đều là bọn ngươi vô liêm sỉ hạng người, này áo bào trắng không mặc cũng được. Lời vừa nói ra, bao quát Ly Thủy ở bên trong tất cả mọi người tất cả giật mình, lời này dù sao cũng hơi không nhìn Bắc Hàn tông ý vị. Toàn bộ Bắc Hàn tông đệ tử sợ là cũng là A Mộc dám nói ra như vậy thoại đến. Cái kia đặng tính sư huynh bản danh đặng nham, nhưng là cười gần không ngớt, ở hắn cái này sơ tu cấp 3 tu sĩ xem ra, A Mộc có điều là cái phàm nhân. Tuy rằng hắn chưa từng thấy A Mộc, nhưng từ A Mộc khí tức đến xem, A Mộc nhiều nhất sửa chữa 1-2 tháng dưỡng căn quyết loại hình pháp quyết mà thôi, cái gọi là tiền căn liền cái bóng đều không có. Huống hồ hắn chưa từng gặp A Mộc, như vậy một cùng Ly Thủy hỗn cùng nhau người, định là mới vừa lên sơn không lâu tu đồng, còn không biết nhóm người mình lợi hại. Phải biết, này đặng nham lên núi có điều 5 năm, nhưng đã là sơ tu cấp 3 tu vi, chính là Bắc Hàn đệ tử người tài ba. Hắn là người hung tàn, cùng hắn tu vi gần gũi không ai đồng ý chọc giận hắn, tu vi cao hơn hắn xem thường cùng với làm bạn, hơn nữa sư phụ của hắn chính là một vị định tu đại viên mãn tu sĩ. Bây giờ chính bế quan tu hành, lập tức liền muốn đi vào chí linh cảnh giới, ai cũng không muốn cùng tương lai chí linh cao thủ kết toán, liền dần dần nuôi thành hắn ngang ngược ngông cuồng tính tình. Chỉ có điều nếu như hắn biết A Mộc chỉ sửa chữa một đêm dưỡng căn quyết, vẫn là tông chủ đệ tử chân truyền ứng cử viên cùng A Mộc ở tổ sư đường các loại, không biết nên làm cảm tưởng gì. Tiểu tử, khẩu khí không nhỏ, thân lên núi phải biết tôn trọng sư minh. Đặng Nham hướng về cái kia Triệu Tính sư minh đưa cho một mẫu sắc. Cái kia Triệu Tính sư minh bản danh Triệu Hiển, làm người là nhất nham hiểm, có điều nuôi thành tiền căn đúng là không phí mấy phần khí lực. Thường ngày liền cùng Đặng Nham cùng cái kia Lý Thông kết làm một đám, ngoại trừ tu hành, liền trùng quanh du đãng. Sư phụ của hắn tuy là một vị định tu cấp trung tu sĩ, nhưng là nhất bao che cho con. Nay Triệu Hiển trong ngày thường đem sư phụ hống đến hài lòng, đúng là cũng không phạm cái gì tối xấu lớn, đại gia cũng có mở một con mắt nhắm một con mắt, không ai để ý đến hắn. Thấy Đặng Nham khiến cho ánh mắt, Triệu Hiển tối nguyện làm này ước hiếp nhỏ yếu sự, trên mặt mang theo đến sắc một bước ba diêu liền buôn A Mộc mà tới. Bất luận Triệu Hiển nhân phẩm làm sao, nhưng tu hành trên nhưng là có thể quyển có thể điểm, hai năm nuôi thành tiên căn, hơn nữa là ngũ phẩm tiên căn, một năm sau liền ổn định ở sơ tu một cấp, cái tốc độ này tuyệt không bình thường. Sơ tu một cấp tu sĩ, theo lẽ thường tuyệt không là một phạm nhân có thể đối phó, đừng nói một phạm nhân, chính là Bắc Quốc như vậy cấm quân đến rồi mười mấy, nếu như không sử dụng phá tiên cung loại hình đặc thù vũ khí, cũng tuyệt không là đối thủ. Tu sĩ cùng phạm nhân chênh lệch chính là hai cái thế giới. Có điều, đáng tiếc, Triệu Hiển ngày hôm nay gặp phải chính là A Mộc, liền nhất định hắn bi kịch. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 18, hành hung sơ tu Triệu Hiển căn bản không đem A Mộc để ở trong mắt, đương nhiên điều này cũng không có thể trách hắn. Có cái nào tự nhận như sư như hổ, mà đối thủ như dương như thỏ người còn cẩn thận cẩn thận. Triệu Hiển lạnh rên một tiếng, tay phải ở nắm vào trong hư không một cái, liền có một đoàn vô hình hơi lạnh ở tại trong tay tụ tập, nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện Triệu Hiển trên tay kết liễu một tầng băng xương. Vê đút vê đút vê đút. Du hái nhờ sụ ô. Còn đây là Bắc Hàn tông cấp thấp ngũ hành pháp thuật ngưng lạnh thuật, sơ tu một cấp tu sĩ cơ bản đều sẽ triển khai, đơn giản là mượn trong cơ thể ngưng tụ linh khí hóa thành tự thân tu lực, sau đó tụ tập trong không khí hơi lạnh đả thương địch thủ đoạn, tương tự với bình thường môn phái cấp thấp hỏa cầu thuật. Chỉ có điều bởi vì Bắc Hàn công pháp thiên hướng băng hàn, tu hành này ngưng lạnh thuật chiếm đa số. A Mộc cẩn thận, đó là ngưng lạnh thuật. Mau tránh. Ly Thủy tuy rằng không có tiên căn, thế nhưng cơ bản kiến thức vẫn có. Triệu Hiển âm hiểm cười trùng A Mộc nói, tiểu tử thúi, lần này liền để ngươi lạnh trên 3 ngày không lên nổi. Nói chuyện đồng thời, Triệu Hiển đã sắp tốc ra tay, muốn đánh một A Mộc không ngờ. Lấy Triệu Hiển suy nghĩ, chính mình ngưng lạnh thuật đã có tiểu thành, để A Mộc như vậy phàm nhân nằm 3 ngày tuyệt không là vấn đề. Này ngưng lạnh thuật tuy là cấp thấp ngũ hành pháp thuật, nhưng nếu là đánh ở trong nước thủy lập tức hóa băng, đánh vào trên thân thể người hơi lạnh trực tiếp tiến vào kinh mạch. Kinh giả cũng phải lạnh cả người, nằm giường 3 ngày, trùng giả vô cùng có khả năng bị hơi lạnh đóng băng kinh mạch mà chết. Vì lẽ đó Triệu Hiển suy nghĩ cũng là lẽ thường, có điều đáng tiếc lẽ thường sự ở A Mộc trên người cơ bản đều là không thể thực hiện được. Nếu như nói loại này cấp thấp kinh nghiệm chiến đấu, Bắc Hàn đệ tử sợ là không có một có thể thắng được A Mộc. Tuy rằng tu sĩ về năng lực hơn xa phàm nhân, thế nhưng bình thường tu sĩ giết đến người vẫn đúng là không nhất định có A Mộc nhiều. Nay Triệu Hiển trên mặt mang theo nham hiểm, A Mộc sớm đã bí mật phòng bị. A Mộc lo lắng chính là tu sĩ phi kiếm, đùa chú loại hình pháp thuật, cái gọi là phi kiếm chém người bên ngoài ngàn dặm, A Mộc tự tin không ngăn nổi. Có điều, A Mộc đúng là đánh giá cao Triệu Hiển, muốn lấy khí ngự kiếm vậy ít nhất cần sơ tu cấp 6 tu vi, Triệu Hiển còn kém xa. Con đùa chú, Triệu Hiển trong túi tiền cũng có sư phụ cho bài tờ, bất quá đối phó A Mộc, Triệu Hiển có thể không nỡ, cũng không cần phải vậy. Ngoại trừ hai thứ này, bây giờ Triệu Hiển thì lại làm sao có thể thắng đạt được A Mộc. Cái kia nho nhỏ ngưng lạnh thuật thì lại trực tiếp bị A Mộc quên. Dựa vào cơ thể chính mình tiên cốt, ngưng lạnh thuật căn bản không đủ vì là đều. Vì lẽ đó Triệu Hiển vừa vào thân, ngưng lệnh thuật trực tiếp hướng về A Mộc đánh tới thì A Mộc không chút do dự nào, thân hình hơi động, đón Triệu Hiển liền trên. Điếc không sợ súng. Mặt sau Đặng Nham cùng Lý Thông nhìn nhau cười gằn. Triệu Hiển cũng không nghĩ tới A Mộc nghe xong Ly Thủy lời khuyên, không né mà tiến tới, không khỏi trong lòng có chút thất lạc. Ai? Phạm nhân chính là phạm nhân, thắng đến quá dễ dàng, trái lại không còn là thú. Triệu Hiển chính đang nằm mơ, đột nhiên cảm giác không đúng. A Mộc đã vọt tới trước người của hắn ba bước, theo lý thuyết ngưng lệnh thuật sớm nên đánh ở A Mộc trên người, dựa theo dị vãng bắt nạt người thường quy. A Mộc nên là kêu thảm một tiếng, ngửa mặt lên trời ngã chồng vó, tả phiên hữu lăn, sắc mặt xanh tím, hàm răng run lên, toàn thân có giận. Nhưng là Triệu Hiển chính đang đăm chiêu, trực giác biết dùng người ảnh lóe lên, sau đó bụng đột nhiên một hồi đau nhức, còn không phản ứng lại cảm thấy một luồng ác phong từ dưới lên, dưới cằm đột nhiên gặp phải đòn nghiêm trọng. Trong nháy mắt Triệu Hiển liền cảm thấy mắt tối sầm lại. Mà Đặng Nham cùng Lý Thông không khỏi một tiếng thét kinh hãi, bọn họ vừa mới cởi gần còn chưa tối lui, liền nhìn thấy A Mộc vừa vào thân, Triệu Hiển trực tiếp bay ngược ra ngoài. Ai nha? Triệu Hiển bay ngược ra xa 2-3 trượng, ngửa mặt lên trời ngã chồng vó. Kỳ thực vừa mới A Mộc thân thể tiên cốt không nhìn thẳng Triệu Hiển ngưng lạnh thuật, như vậy pháp thuật căn bản không thể gây tổn thương cho hại A Mộc mảy may. Sau đó một quyền đột nhiên đánh vào Triệu Hiển bụng, lập tức một cắn câu quyền, trực tiếp đánh vào Triệu Hiển dưới cằm. Nếu như không phải A Mộc đi ra Bắc Hàn, không muốn cho Ly Thủy mang đến phiền phức, Hàn Thiên Lý trên mặt không dễ nhìn, lấy A Mộc tính cách sợ là cũng phải Triệu Hiển mệnh đi. Còn là như vậy, nhưng A Mộc nhưng là tiên cốt thân, sức mạnh lớn đến mức lạ kỳ, bị đánh trúng trong nháy mắt, Triệu Hiển trực tiếp bị tổn thương nội phủ, dưới cằm bị đánh nát, ngất đi, bay ngược ra ngoài. Nếu như Triệu Hiển không phải sơ tu sĩ, đã từng tiên căn đại thành thời điểm, tu lực tôi thể, lần này sợ thật sự quá chừng. Nhưng là cũng là Triệu Hiển xui xẻo, hắn trực tiếp rơi vào một khối trên đất đá. Oanh điệu một suất, tuy rằng suất đứt đoạn mất mấy chiếc xương sườn, nhưng khí lưu một thông suốt, trái lại tỉnh lại đây. Bất tỉnh cũng còn tốt, này vừa tỉnh nội phủ như dao cắt, dưới cằm bị đánh nát, miệng đầy là huyết, cả người đau đớn thê thảm không thôi. Kết quả là, vừa mới hắn tưởng tượng A Mộc bị đánh trúng cảnh tượng thê thảm, toàn bộ ứng nghiệm ở trên người hắn. Tả phiên hữu lăn, sắc mặt xanh tím, hàm răng run lên, toàn thân có giật. Lượng trước cùng kết cục tương phản quá lớn, Đặng Nham cùng Lý Thông kinh ngạc thốt lên qua đi, mới thẳng đến Triệu Hiển. Ly Thủy cũng là cả kinh, bận điệu lại đây mà nói, A Mộc, ngươi không sao chứ? A Mộc dù bận vẫn đung dung, cố ý gậy trên người cho bụi, sau đó nhìn Đặng Nham ba người, hồi đáp, Ly Thủy sư minh, ta không có chuyện gì. Sơ tu một cấp thật không dám đánh. Ly Thủy vừa nghe A Mộc, không khỏi nhìn một chút Triệu Hiển, lúc này Triệu Hiển đã bị Lý Thông ôm vào trong ngực, trước tâm tất cả đều là ngụm nước cùng dòng máu. Đạo. Đáng tiếc Triệu Hiển dưới cằm đều bị đánh nát, đầu lưỡi không nghe sai khiến, đặng nửa ngày cũng không nói nên lời. Lý Thông bội hỏi, Triệu sư minh, ngươi đừng nói chuyện, tự có Đặng Nham sư minh báo thủ cho ngươi. Lúc này Đặng Nham sắc tái nhợt, hắn cùng Triệu Hiển cùng Lý Thông ở trường kỳ ước hiếp nhỏ yếu trong hành động cũng là kết làm chiến đấu hữu nghị, bây giờ Triệu Hiển ăn thiệt ngầm, Đặng Nham đương nhiên phải ra mặt. Chủ yếu nhất chính là, Đặng Nham cho rằng định là Triệu Hiển bất cần, hoặc là ngưng lệnh thuật còn không quá quen luyện bị A Mộc đánh lén đắc thủ mới dẫn đến kết quả như thế. Xem này Triệu Hiển thương thế, A Mộc trước đây định là một võ giả, có mấy phần thể lực, thân pháp không sai mà thôi, nhưng chỉ cần mình cẩn thận một ít, A Mộc muốn vượt qua chính mình này sơ tu cấp 3 tu sĩ vẫn là nói chuyện viển vông. Nghĩ tới đây Đặng Nham để Lý Thông chăm sóc Triệu Hiển, hai người trong bao chữ vật đều có đan dược, Triệu Hiển vết thương tuy nhiên nhìn thật nặng, nhưng đối với tu sĩ tới nói những này thân thể thương tổn đều là đại sự gì, chỉ bất quá hôm nay té ngã rơi quá bạo. Này nếu như truyền ra, chính mình ba người bị một tu đồng làm cho mặt mày xám xịt, sau đó tất trở thành Bắc Hàn Tông đệ tử cho cười. Đặng Nham thẳng đến A Mộc mà đến, cười lạnh nói, ngươi gọi A Mộc? Ngươi gọi Đặng Nham? Vừa mới A Mộc nghe thấy Lý Thông, biết rồi Đặng Nham tên, vì vậy lấy Đặng Nham khẩu khí hỏi ngược lại. Kha kha. Đặng Nham sắc mặt càng âm, ngươi ngày nào lên núi, đúng là có chút võ giả bản lĩnh. Hôm qua lên núi, huynh đệ của ngươi thực sự là hùng bao. A Mộc giơ lên đầu, khiêu khích mà nhìn Đặng Nham, đồng thời trong bóng tối đề phòng. Hôm qua lên núi, Đặng Nham không khỏi biến sắc, bởi vì vừa mới lấy hắn xem ra A Mộc nên là tu quá 1-2 tháng dưỡng căn quyết răng dấp, hay là này A Mộc là những khát môn phái nhỏ tới được đệ tử. Nghĩ tới đây Đặng Nham chợt khôi phục vẻ mặt, liền không cần phải nhiều lời nữa. Thử. Vậy hãy để cho tại hạ cùng ngươi luận bàn một hồi. Đồng dạng một tay ở nắm vào trong hư không một cái, cũng là ngưng lệnh thuật. Có điều trên lệnh cấp 2 tu vi, hắn ngưng lệnh thuật rõ ràng so với Triệu Hiển cao minh hơn nhiều lắm. Cái kia hơi lạnh không còn là vô hình đồ vật, mà là nhàn nhạt lạnh bụi. A Mộc cười gần một hồi, có vừa mới ứng nghiệm, A Mộc càng không chỗ nào sợ. Bởi vì vừa mới Triệu Hiển pháp thuật đối với mình chút nào vô hiệu, này hơi cao một chút ngưng lệnh thuật có thể làm sao? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 19, lại đánh sơ tu thấy Đặng Nham ra tay, mặt sau Ly Thủy sợ đến mặt như màu đất. Có thể thấy được A Mộc không đợi Đặng Nham ra chiêu, trực tiếp thân hình hơi động, một tay thành chảo trực chảo Đặng Nham biết hầu. A Mộc xem này Đặng Nham so với Triệu Hiển còn không thoải mái, định phải cố gắng giáo huấn một hồi, vì vậy ra tay khá là tàn nhẫn. Này Đặng Nham không nghĩ tới A Mộc lại dám chủ động ra tay, không khỏi lạnh rên một tiếng không biết tự lượng sức mình. Lập tức, Đặng Nham trong tay lạnh vụ hô điểm một hồi đánh ra, thẳng đến A Mộc, hơn nữa này Đặng Nham tính cách giảo hoạt, đánh ra lạnh vụ sau, đội vàng chết thân. Hắn tu tập quá Bắc Hàn khinh thân thuật, trên tốc độ tuy nhưng so với A Mộc kiếp trước khổ tu thân pháp chậm hơn một ít, có thể lùi lại thân cũng là xa 3-4 trượng. Ồ, Đặng Nham lùi về sau trong quá trình mắt thấy cái kia lạnh vụ bắn trúng A Mộc, nhưng là A Mộc liền cái dùng mình cũng không đánh, A Mộc tốc độ không giảm. Lẽ nào hắn có cái gì hộ thân pháp bảo? một tu đồng có thể có cái gì hộ thân pháp bảo? Ý nghĩ này lập tức bị Đặng Nham phủ quyết, nhưng là này A Mộc xác thực là không sợ ngưng lệnh thuật. Có điều, Đặng Nham dù sao cũng là sơ tu cấp 3 tu sĩ, còn có thể thôi thúc mấy môn cấp thấp phép thuật. Thấy ai trên ngựa vô đến, Đặng Nham hai tay nhanh chóng kết ấn, trong cơ thể tu lực hóa thành một đem tuyết đao, có ba thước trưởng, một tia sáng trắng, nhanh tựa như điện điểm, thẳng đến A Mộc vai trái. Tuy rằng cùng A Mộc có chút mâu thuẫn, thế nhưng Đặng Nham tuyệt không dám đem này tuyết đao trực tiếp đánh út về phía A Mộc đầu, vạn nhất thất thủ nháo chết người, chính là sư phụ cũng bảo vệ không được chính mình. Bác Hàn môn quy tỷ thí luật bàn, tiểu thương có thể, thế nhưng nếu như tổn thương đồng môn tính mạng, kinh giả sợ là liền muốn đuổi ra khỏi sân môn, chúng giả sợ là muốn trực tiếp diệt hồn. Này tuyết đao là đối lập ngưng lệnh thuật cao cấp một ít phép thuật, cũng là Đặng Nham hiện nay có thể triển khai cao cấp nhất pháp thuật, chính là bình thường sơ tu ba, bốn giai tu sĩ cũng phải tránh né mũi nhọn. Ngưng lực tuyết đao. Ly Thủy hô khẽ một tiếng. Này tuyết đao vừa hiện, A Mộc cũng là cả kinh, cho rằng đây là phi kiếm loại hình pháp thuật. A Mộc cũng không biết cơ thể chính mình có thể hay không đỡ phi kiếm có điều, thấy cái kia tuyết đao là buôn vai trái của chính mình mà đến không có nguy hiểm đến tính mạng, A Mộc không khỏi hãn khí dâng lên. Tiểu tử thúi, liều mạng sát bên một đao, ta cũng phải đem người phế bỏ. Bởi vì A Mộc không biết này Đặng Nham còn có bao nhiêu bản lĩnh, vạn nhất có cái gì lợi hại pháp thuật, chính mình tuyệt không phải là đối thủ. Vô luận nói như thế nào đối phương cũng là sơ tu cấp 3 tu sĩ, mình và nhân gia căn bản không phải một cấp bậc. Chỉ có liều mạng này một đao, thắng được một gần người cơ hội, mình mới biết đánh nhau cũng đối phương. Nghĩ tới đây, A Mộc cắn răng một cái, dưới chân phát lực, đột nhiên về phía trước. Tiếp trước A Mộc có một bí kỹ, chính là ba bước phải giết, chỉ cần gần rồi đối phương ba bước, A Mộc liền có thể lấy đối phương tính mạng. Có điều, đó là nhằm vào phàm nhân, trong vòng ba bước, một phàm nhân nếu như muốn lấy tu sĩ tính mạng sợ là không thể, nhưng đây là A Mộc hiện nay lợi hại nhất sát chiêu, chỉ có thử một lần. Xì, tuyết đao ở giữa A Mộc vai trái, nhưng là lần thứ hai để Đặng Nham trợn mắt ngoác mồm sự tình phát sinh, cái kia tuyết đao lại chỉ là cắt ra A Mộc áo bào trắng, sau đó một xúc A Mộc thân thể, trong nháy mắt liền sụp đổ rồi. A, pháp thuật lần thứ hai mất đi hiệu lực, Đặng Nham không khỏi kinh ngạc thốt lên, này ngưng lực tuyết đao nhưng là có thể thương sơ tu ba, bốn giai đệ tử pháp thuật, này A Mộc là cái gì thân thể? Nhưng là không chờ hắn muốn xong, A Mộc thân thể đã đến hắn trước người ba bước. Ba bước phải giết, A Mộc thân hình nhanh tự chấp giật, liền đã đến Đặng Nham trước mặt. A Mộc sắc mặt lạnh lẽo, tay trái thành trường, trường nhọn trực đâm Đặng Nham trái tim, tay phải hóa chảo chỉ chảo Đặng Nham huyết hầu. Hai tay mang theo phong thanh thẳng đến Đặng Nham. A Mộc ba bước phải giết trùng ở tốc độ, không lại chiêu thức, ba bước bên trong ra tay muốn chính là đối thủ tính mạng. Lúc này Đặng Nham muốn tránh đã không kịp, nếu như là phàm nhân, này hai lần có một hồi ngồi vững, như vậy tất nhiên mất mạng. Có điều, Đặng Nham dù sao cũng là sơ tu cấp 3 tu sĩ. Chỉ thấy Đặng Nham đột nhiên bách bận bịu bên trong, đột nhiên ở bên trong túi chứa vật lấy ra một đoàn hồng quang. A Mộc, cẩn thận, không nên đụng, đó là Hỏa Vân Phù Thuẫn. Ly Thủy ở phía sau cách đó không xa hô. Hỏa Vân Phù Thuẫn chính là Bắc Hàn sơ tu tu sĩ có thể sử dụng một loại đối lập cao cấp đồ chú, này phù lấy ra có thể hình thành hỏa thuẫn, đem người làm phép bao ở trong đó, ngăn cản pháp thuật tập kích cũng cho phe địch lấy thương tổn, đặc biệt là đối với Hàn Băng nhất hệ pháp thuật hiệu quả rõ ràng. Rất nhiều Bắc Hàn đệ tử ở trong tông tiểu khảo cùng thi đấu trung bình thường chuẩn bị một hai chương, vì là chính là có thể phá giải một ít cấp thấp bản môn Hàn Băng hệ pháp thuật. Có điều này Hỏa Vân Phù bình thường chỉ có thể duy trì một phút hiệu lực, hơn nữa chỉ có định tu trở lên tu sĩ mới có thể tế luyện, nhưng là này Hỏa Vân Phù thuẫn nhưng đối với định tu trở lên phép thuật không có hiệu lực, nhưng đối với sơ tu đệ tử nhưng lại thị phi thường xa xỉ bữa chú. Đặng Nham nhân là sư phụ duyên cớ mới bất quá có 3 tấm, nếu như không phải là bị A Mộc bước đến gần người công kích, tuyệt sẽ không dễ dàng lấy ra. Này Hỏa Vân Phù thuẫn vừa ra chính là một luồng sóng nhiệt tập người, như là một đạo hỏa mạc bọc lại Đặng Nham. A Mộc trong nháy mắt liền cảm thấy được trước mắt một huyễn, cũng nghe thấy Ly Thủy la lên. Nhưng là A Mộc thật vất vả gần rồi Đặng Nham trước người, nếu như vào lúc này thu chiêu chính là kiếm tuổi 3 năm thiêu mở giờ, sợ là cũng không còn cơ hội như vậy, bởi vậy A Mộc chắc chắn sẽ không thu chiêu. Cắn răng một cái, nhẫn nhịn sóng nhiệt trước người, A Mộc hét lớn một tiếng, liều mạng. Xì xì tiếng vang, A Mộc trên hai tay quần áo ly hỏa vân phù thuẫn còn có 3 tấc khoảng cách liền đã hóa thành cho bụi. Có điều, A Mộc cố không được những này, hai tay đột nhiên về phía trước. Như vậy liều mạng tư thế, Đặng Nham khi nào từng thấy, bản năng về phía sau đột nhiên chuyển thân. Trong nháy mắt, A Mộc trưởng cùng chảo trực tiếp đánh vào hỏa vân phù thuẫn trên. Chỉ nghe hoành một tiếng vang thật lớn, cái kia hỏa vân phù thuẫn lại trực tiếp bị A Mộc đánh nổ. A Mộc sức mạnh không giảm, tuy rằng tay phải chảo thất bại, thế nhưng bàn tay trái trực tiếp đâm ở Đặng Nham trong lòng. À, một tiếng hét thảm, Đặng Nham trực tiếp bay ngược ra ngoài, này một đâm sợ là muốn Đặng Nham nửa cái mạng đi. Trái tim bị hao tổn, chính là tu sĩ cũng không dễ khôi phục. Có thể chính vào lúc này, chỉ thấy tử ảnh loáng một cái trung niên tu sĩ đột nhiên xuất hiện, sau đó một cái tiếp được Đặng Nham, có điều Đặng Nham từ lâu sắc mặt xanh tím, ngất đi. A Mộc này một đâm, trực tiếp tổn thương Đặng Nham tâm mạch. Cái kia tu sĩ áo tím bận bịu từ trong túi chứa đồ lấy ra một viên màu son viên đạn nhét vào Đặng Nham trong miệng, sau đó vận dụng chính mình tu lực bận bịu thôi hóa. Dược lực đi tới, tuy rằng Đặng Nham không có thức tỉnh, nhưng đã chuyển biến tốt. Chu sư thúc. Lý Thông vừa thấy này tu sĩ áo tím, bận bịu mừng lớn nói, đỡ Triệu Hiển lập tức chạy tới. Sư phụ. Sư phụ, Triệu Hiển vào lúc này cũng ăn đan dược, thương thế rất nhiều chuyển biến tốt, một thấy sư phụ của chính mình đến rồi, ở Lý Thông nâng đỡ, lão đạo liền đánh gục cái kia tu sĩ áo tím trước người, nước mắt nhất thời liền chảy xuống, nước nợ không ngừng. Nước mũi cũng bị dùng tu lực đúng lúc địa thôi thúc đi ra, giống như chịu rất lớn oan ức. Không thể không nói Triệu Hiển biểu diễn rất đúng chỗ, nếu như hắn là gào khóc liền có vẻ quá giả, mà lúc này nước mắt lưng tròng, muốn dừng không thể dáng vẻ, không ngừng nước nở. Tuy rằng ở A Mộc xem ra quả thực muốn nói, nhưng là nhưng vừa bạn đánh động cái kia tu sĩ áo tím. Cái kia tu sĩ áo tím chính là Triệu Hiển sư phụ định tu người đại lý tu sĩ Chu Vân Cơ. Này Chu Vân Cơ chính là Thông Thiên Phong một mạch một vị trưởng lão đệ tử, cũng coi như là tu hành thành công, làm người vẫn còn có thể, tối thói xấu lớn chính là tự bên. Này Triệu Hiển trong vòng 2 năm nuôi thành ngũ phẩm tiên căn, trong vòng 1 năm liền ổn định sơ tu một cấp, chính là Bắc Hàn đệ tử bên trong thượng thừa con cháu, thành tựu tương lai tất ở Chu Vân Cơ bên trên. Chu Vân Cơ khổ tu hơn 200 năm, vẫn là định tu cấp trùng, đời này xung kích chí linh vô vọng, vì lẽ đó đem toàn bộ hy vọng đều đặt ở bảo bối này đồ đệ trên người. Chu Vân Cơ không còn, trong ngày thường, đối xử Triệu Hiển thương yêu rất nhiều, dường như kỳ gia, chính là như vậy mới tạo thành Triệu Hiển dáng vẻ hiện tại. Bây giờ xem bảo bối đồ đệ lão đảo mà đến, trước tâm tất cả đều là vết máu, tuy rằng Chu Vân Cơ một chút liền nhìn ra những thứ này đều là vết thương nhẹ, cùng Đặng Nham so với thực sự tốt hơn nhiều. Có điều Triệu Hiển nước nợ không ngừng, nước mũi một cái, nước mắt một cái bi thảm dáng vẻ, lại làm cho Chu Vân Cơ đau lòng không thôi. Trong ngay mắt, Chu Vân Cơ liền đổi sắc mặt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 20, khóc cũng có đạo hiện ra nhi. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Chu Vân Cơ không hổ là định tu chi sĩ, tuy rằng nhìn chằm chằm A Mộc, nhưng vẫn là tạm thời ngăn chặn hỏa khí hỏi. Nhưng là Triệu Hiển nghe sư phụ này vừa hỏi, tựa hồ dao đâm ở trong lòng, một không khống chế được, lại khóc ra thành tiếng hiện ra nhi, có ủy khuất gì cứ việc cùng sư phụ nói, sư phụ nhất định làm cho người chủ. Chu Vân Cơ vừa nhìn Triệu Hiển khóc đến lợi hại, không khỏi có chút nóng nảy. Nhưng là Chu Vân Cơ càng hỏi Triệu Hiển càng khóc, khóc thút thít hầu như không thể nói chuyện. Ly Thủy nhìn ra trực lắc đầu, ám đạo lúc này xong, cũng không dám tiến lên nói chuyện. A Mộc nhìn ra muốn thổ mấy cái qua lại, thật không thể quá khứ cho Triệu Hiển mấy cái bạn ai, nhớ tới đời trước thu tụ, mẹ nhà hắn, khóc cái gì khóc. Lao tử bạo ngươi cúc sao. Lý Thông ở bên cạnh thì lại âm thầm khen hay, còn phải là Triệu sư minh lợi hại, khóc nhiều lắm được. Sau đó hắn liếc trộm một hồi Triệu Hiển, thấy Triệu Hiển len lén hướng mình mấy mắt. Được. Thời cơ thành thủ. Hai người hợp tác nhiều năm, có cảm giác trong lòng, Lý Thông biết nên mình nói chuyện. Triệu Hiển phụ trách khóc, Lý Thông phụ trách cáo trạng, này phối hợp mới gọi hiệu ngầm. Như vậy có vẻ chân thực, có mấy lời cũng càng tốt hơn nói. Lý Thông cũng thúc một chút trong cơ thể tu lực, nhất thời liền lệ rơi đầy mặt. Ai? Bác Hàn Tử tổ sư lúc trước nếu như có biết hắn tông môn tử tôn tương lai sẽ đem tu lực đều dùng ở thuốc nước mũi, thuốc nước mắt như vậy đại thuật pháp trên không thông báo sẽ không tức giận đến trực tiếp từ phế bỏ tu vi, còn tu cái gì nói? Chu sư, 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 thúc. Lý Thông cũng nước nở lên. Nhưng là mới vừa giật một nửa, Lý Thông liền nhìn thấy Triệu Hiển tàn nhẫn mà lườm hắn một cái, là ý nói, ngươi đánh cái dám? Chính ta đánh là được, ngươi giật nói như thế nào? Lại nói, ngươi đánh tiết tấu cũng không hợp phép nha. Lý Thông vừa thấy, bận điệu thu rồi nước nở, vội la lên, sư thúc. Vẫn là ta nói đi, là như thế sự việc. Chu Vân Cơ cho mày, không biết tại sao hắn nhìn thấy Lý Thông vừa kéo khắp liền tiền, ám đạo, không tiền đồ đệ tử, khóc sướt mướt, đệ tử như vậy làm sao cũng xứng ở Bắc Hàn. Ai, sư phụ của hắn là định tu cấp thấp, xem tới vẫn là giáo dục vô phương. Này Lý Thông cùng hiện ra nhi kém hơn quá nhiều. Sau đó nên thiếu để hiện ra nhi cùng với hắn, miễn cho bị mang hỏng rồi. Giảng. Muốn xong những này, Chu Vân Cơ mới lạnh rên một tiếng. Vừa nhìn Chu Vân Cơ sắc mặt lạnh lẽo, Lý Thông không biết Chu Vân Cơ là chán ghét chính mình, còn tưởng rằng là Chu Vân Cơ định là đối với A Mộc Ly Thủy tức giận. Liền, Lý Thông liền đem trong lòng nghĩ kỹ nói dối biên đi ra. Biểu diễn là Triệu Hiển trường hạng, biên nói dối nhưng là Lý Thông sợ trường nhất. Chu sư thúc, sự tình là như vậy. Ngài cũng biết, ta Triệu sư minh, làm người thiện lương trung hậu, bình thường tối đồng ý khi người khác có khó khăn, trong lòng nôn nóng nhưng không có cách giúp đỡ. Chúng ta Thông Thiên Phong một mạch cái nào không khen ta Triệu sư minh là người, ai không nói ngươi có phương pháp giáo dục? Ai? Này Lý Thông cũng không phải nhân vật bình thường, lập tức liền đem ở Chu Hiển ra mặt tượng. Ai? Hiện ra nhi đứa nhỏ này là như vậy, điểm ấy giống ta. Nhưng là thiện lương trung hậu khi người khác có khó khăn, trong lòng nôn nóng nhưng không có cách giúp đỡ, thường thường không được báo lại, còn thường thường bị người khác hiểu lầm nha. Chu Vân Cơ sắc mặt hơi hoãn, nghe xong Lý Thông khích lệ Triệu Hiển, khá chấp nhận, lại còn mặt lộ vẻ sầu khổ, bất đắc dĩ gật gù, một bộ không người có thể giải rằng dốc. Chu Vân Cơ vừa nói như vậy, mà sau nghe Ly Thủy suýt nữa không khóc lên, A Mục thì lại nghe được khí vui vẻ. Liền Lý Thông nghe đều trong lòng thầm mắng, thật không biết xấu hổ. Nhưng là hắn ngoài miệng nhưng thuận cái bỏ nói, sư thúc nói rất có lý. Ngày hôm nay cũng thực sự là như vậy, ngài biết ta Ly Thủy sư minh, lên núi 10 năm, nhưng là không có dưỡng dục ra tiến căn. Ly Thủy sư minh. Này Lý Thông có thể thật biết nói chuyện. Ly Thủy tức giận đến mặt trắng bệnh, mà A Mục thì lại cười gần không ngớt. A Mục biết này Lý Thông định biên ra một đống nói dối, nhưng là hắn không muốn cãi lại, lãng phí miệng lưỡi làm gì, ngược lại muốn xem Lý Thông có thể biên ra cái gì nói dối, này Bắc Hàn Tông đều là thế nào kỳ tài. Không thể không nói, ngoại trừ Thiết Vân, Ly Thủy, A Mục ngày đó nhiều đến nhìn thấy Bắc Hàn đệ tử, bao quát này định tu Chu Vân Cơ làm sao đều là không chịu được như thế nhân vật. Bắc Hàn Tông đệ tử sẽ không chính là như vậy đi. A Mục nghĩ kỹ, nếu như này Chu Vân Cơ hướng về tự mình động thủ, chính mình liền tìm cơ hội lấy ra cây mây đen điều, trực tiếp quất chết người này. A Mục tin tưởng lấy chính mình sư phụ uy thế, lưu cho đồ vật của chính mình nếu như ngay cả một định tu sĩ cũng không thể đối phó, còn làm sao cho mình bảo mệnh. Nếu như giết Chu Vân Cơ sự tình làm lớn, chính mình quá mức rời đi Bắc Hàn, như vậy phá cửa phái ở đây cũng không có gì hay, lường trước Hàn Thiên Lý cũng không dám làm gì mình, quá mức chính mình đi Bắc Quốc tìm sư phụ. hết thảy đều có dự định. A Mộc liền dù bận bận ung dung mà nhìn Triệu Hiển cùng Lý Thông biểu diễn. Lúc này nghe Lý Thông tiếp tục nói, Lý Thủy Sư Minh không có tiên căn, thường bị người khác kỳ thị. Triệu Sư Minh vẫn ghi nhớ trong lòng, hai ngày trước Triệu Sư Minh tu hành bên trong hơi có cảm ngộ, cảm giác có thể trợ giúp Lý Thủy Sư Minh đào tạo tiên căn. Hả? Còn có thuật pháp như vậy? Chu Vân Cơ cả kinh, nếu là thật có như vậy tiên thuật, có thể trợ giúp đệ tử đào tạo tiên căn, vậy còn không chấn động hải hoang? Triệu Hiển vừa nghe cũng không khỏi sợ giật nảy mình, thầm nói, Lý Thông tiểu tử này biên đến cũng quá mức phát hỏa, ta nào có cái gì đào tạo tiên căn pháp thuật. Nhưng là lại nghe Lý Thông thở dài nói, ai? Sư thúc minh giám. Kỳ thực chỉ là Triệu Sư Minh giúp người sốt ruột, nơi nào có cái gì dưỡng dục tiên căn pháp thuật, có điều là Triệu Sư Minh tự cho là có thể đến giúp Ly Thủy Sư Minh thôi. Liền Triệu Sư Minh liền hẹn ta cùng Đặng Sư Minh hai người, sáng sớm liền đến để Ly Thủy thử xem Triệu Sư Minh nghiên cứu pháp thuật, kết quả thử một lần chút nào vô dụng, Triệu Sư Minh vạn phần tiếc nuối. Có thể này Ly Thủy liền khẩu ra nói Triệu Sư Minh bắt hắn hài lòng, cố ý chế nhạo cho hắn. Nay A Một càng là nói Triệu Sư Minh ỷ vào lão nhân ra ngươi, liền không biết trời cao đất rộng, một định tu chi sĩ lại bồi dưỡng được Triệu Sư Minh như vậy. Như vậy, nói Chu Vân Cơ sắc mặt đã kinh biến đến mức hết sức khó coi. Bồi dưỡng được Triệu Sư Minh thứ bại hoại như vậy. Lý Thông liếc trộm Chu Vân Cơ không khỏi trong lòng mừng thầm, liền hoang lời nói đến mức càng lưu, vốn là Triệu Sư Minh cũng vì chính mình pháp thuật không cách nào trợ giúp Ly Thủy mà tự trách, liền không có cùng bọn họ tranh chấp. Nhưng là bọn họ một xỉ nhục ngài, Triệu Sư Minh liền cùng bọn họ tranh chấp vài câu, ngươi cũng biết Triệu Sư Minh luôn luôn hiếu thuận. Cũng không định đến này A Mộc không nói lời gì, lại đánh lén Triệu Sư Minh, liền đem Triệu Sư Minh đánh thành bộ dáng này. Đặng Sư Minh xem có điều, đi tới lý luận, lại bị A Mộc gây thương tích, nếu như không phải ngài đúng lúc chạy tới, huynh đệ chúng ta ba cái ngày sau sợ là không thể cho người tình an. Một hơi nói xong, này Lý Thông lại thúc ra đầy mặt nước mắt, gào khóc không thôi. Này Lý Thông vô cùng dẻo miệng phun hoa sen, cực điểm bàn lộng thị phi sở trường, nôn từ trôi chảy, không chút nào trệ, lại còn nói đến dường như mới vừa phát sinh chuyện thật. Ly Thủy nghe được sắc mặt trắng bệnh, A Một cười gần không ngớt, Triệu Hiển âm thầm khen hay, chính là Đặng Nham tựa hồ cũng co giật một hồi, lấy đó cổ vũ. Chu sư thúc, không phải. Ly Thủy lúc này hốt hoảng hô. Cái kia Chu Vân Cơ sắc mặt tái nhợt địa liếc mắt nhìn Lý Thủy, trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên, trực tiếp đem Ly Thủy đè ép trở lại. Hiện ra nhi, này Lý Thông nói tới nhưng là những câu làm thật. Chu Vân Cơ hay là muốn hướng về bảo bối của chính mình Đồ Nhi xác nhận một hồi. Sư, phu, vì là Đồ Nhi làm chủ. Triệu Hiển còn đang làm bộ nước nở, nếu là không có sơ tu một cấp tu vi, sợ là cũng không thể chống đỡ lâu như vậy, đã sớm khóc giận. Nghe xong Triệu Hiển trả lời, Chu Vân Cơ sắc mặt nhất thời băng lãnh như sương, đem Đặng Nham cũng giao cho Lý Thông chăm sóc, cất bước về phía trước. A Mộc liền đứng ở hắn bảy tám bộ ở ngoài, thẳng tắp sống lưng, không sợ chút nào. Có điều trong bóng tối sớm đem cây mây đen điều chuẩn bị kỹ càng, một lời không hợp, A Mộc liền sẽ trực tiếp đánh ra cây mây đen điều. Đối phương nhưng là định tu cấp trung tu sĩ, A Mộc biết bằng bản lãnh thật sự sợ là 100 chính mình cũng không phải đối thủ của người ta. Các ngươi có thể thừa nhận vừa mới Lý Thông việc. Chu Vân Cơ lạnh lùng nói, lúc nói chuyện Chu Vân Cơ màu tím pháp ý bay phần phật, này định tu uy thế tuyệt không là bình thường tu đồng có thể chịu đựng. Ly Thủy muốn nói không phải chuyện như vậy, nhưng là trương mấy lần cậu cũng không nói ra được, bởi vì sớm bị Chu Vân Cơ uy thế khuất phục. A Mộc thì lại bình yên vô sự, nhưng cười lạnh nói, thừa nhận thì lại làm sao? Không thừa nhận thì thế nào? Như vậy định tu chi sĩ, thật là làm cho A Mộc khinh thường, vì lẽ đó A Mộc không có một chút nào khách khí. Chu Vân Cơ cũng không quen biết A Mộc, không nghĩ tới một nho nhỏ tu đồng, lại dám làm sao nói chuyện cùng hắn, lập tức cười lạnh nói, ngày nào lên núi Mao Đồng, ỷ vào mấy phần khí lực, liền ra tay hại người, cũng không biết tôn kính sư trưởng, xem ra vừa mới việc quả nhiên không giả. Nói không chừng, ta hôm nay liền giáo huấn ngươi một phen. Nói, Chu Vân Cơ cũng không lấy cái gì pháp thuật, chỉ cần vung tay lên, một luồng hải triều giống như tu lực, liền trước mặt xoắn tới. A Mộc chân mày cau lại, trên mặt đột nhiên hiện ra sắc cơ, đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng. Giết cái định tu xem thấy thế nào. A Mộc không lùi mà tiến tới, tâm ý hơi động, liền muốn đem cây mây đen điều cho gọi ra đến. A Mộc. Mặt sau Ly Thủy vừa nhìn, đều có chút dọa sợ, kêu lên một tiếng sợ hãi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 21, uy chấn định tu tu đồng đối với định tu, đó là nói mơ giữa ban ngày, chết một vạn lần đều được rồi. Đừng nói Ly Thủy kinh hãi, chính là Chu Vân Cơ đều không nghĩ tới A Mộc dám vào thân về phía trước, đó là thiêu thân lao đầu vào lửa, lấy trứng chọi đá. Vừa mới Chu Vân Cơ đã nhìn thấy A Mộc miễn cưỡng dùng chảo cùng trưởng phá Đặng Nham hỏa vân phụ thuẫn, nhưng Chu Vân Cơ không phải là Đặng Nham. Nếu như Chu Vân Cơ sợ là có mấy chục loại pháp thuật có thể ngăn trở vừa mới A Mộc một đòn, lùi 10.000 bộ giảng, chính là không cần pháp thuật, để A Mộc đánh tới 100 quyền, lấy Chu Vân Cơ định tu thân đều sẽ chút nào không được gì. Định tu, từ lâu tiên căn vĩnh cố, định ra tu tiên thân. Một thân gân cốt từ lâu rèn luyện như cương, thiên địa linh khí hóa thành tu lực, trải rộng quanh thân, nếu như chỉ luận độ cứng rắn, kỳ thực không thể so A Mộc tiểu thành tiên có kém. Vì vậy, lúc này A Mộc cử động ở Chu Vân Cơ xem ra chính là thiêu thân lao đầu vào lửa, tự chịu diệt vong. Trên thực tế Chu Vân Cơ suy nghĩ cũng không quá đáng, A Mộc lúc này mới vừa hướng về trước vừa vào thần, đến từ Chu Vân Cơ định tu uy thế trong nháy mắt mạnh thêm gấp trăm lần. Định tu ai, không hề tầm thường. Đừng xem A Mộc có thể ở Hàn Thiên Lý, Bạch Nhất Phong chờ người trước mặt tất cả như thường, đó là bọn họ không có hết sức phóng thích uy thế, chỉ là tự nhiên biểu lộ. Nếu như thật muốn là đem linh cảnh uy thế phóng thích, chính là Bạch Nhất Phong chí linh cấp trung uy thế thả ra ngoài một hai tầng, sợ là hiện tại A Mộc cũng không thể tiến vào trước người bọn họ trăm trượng, nếu như đều thả ra ngoài, chính là A Mộc nếu như chỉ bằng tiểu thành tiên cốt cũng phải bị trực tiếp tuân sát. Đây chính là tu sĩ sức mạnh. Chu Vân Cơ tu vi là định tu cấp trung, nhưng như vậy uy thế thả ra một nửa, đã chọn rồi để A Mộc nửa bước không trước. Nay vẫn là Chu Vân Cơ không có hạ sát thủ, bằng không toàn lực thi pháp uy thế, trực tiếp liền có thể đem A Mộc đánh bay ra ngoài. Vì lẽ đó A Mộc vừa vào thân, liền bị Chu Vân Cơ uy thế khuất phục, không thể đi tới nửa bước, cũng không thể lùi về sau nửa phần, triệu hắn cây mây đen điều ý nghĩ cũng trong nháy mắt hơi ngưng lại. Đây là đẳng cấp chiến lệnh, không cách nào bù đắp hồng cầu. Tu đồng chiến định tu, sợ là tu chân trong lịch sử đều chưa từng có. Chu Vân Cơ không khỏi cười lạnh một tiếng, một tay nhưng hướng về A Mộc vung đến. Lấy Chu Vân Cơ suy nghĩ, chính mình đệ tử tuy bị bắt nạt, nhưng mình một định tu cấp trung tu sĩ hướng tu đồng ra tay, đã là vô cùng quá đáng, thường A Mộc một bạn hai, nhục nhã một phen, cho đồ đệ xả giận, làm cho đối phương biết mình lợi hại, không lại ăn nói ngông cuồng cũng là được rồi. Dù sao mình một định tu cấp trung tu sĩ, chính là giết này tu 100 đồng lần, cũng không phải bản lĩnh, trái lại để người khác chê cười. Tốc chiến tốc thắng, miễn cho một hồi có biến cố. Chu Vân Cơ ý nghĩ rất thực tế, thế nhưng hiện thực rất tàn khốc. Vốn là A Mộc bị hắn uy thế khuất phục, không chút nào năng động. Nhưng là khi hắn định tu cấp trung tu lực còn như sóng biển bạc cân, cuốn về A Mộc thời điểm, A Mộc đột nhiên cảm giác đan trong biển ma quan có phản ứng. Cùng lần trước ở Bắc Hàn Đại Điện như thế, A Mộc cảm giác đan hải nơi một luồng khí lưu phun trào. Luồng khí kia không cần A Mộc thao túng, trong nháy mắt che kín quanh người hắn, nhất thời Chu Vân Cơ tu lực bị A Mộc trong cơ thể khí lưu dẫn dắt, sau đó nuốt chửng giống như hấp thụ, lại toàn bộ chảy vào đan hải. Chu Vân Cơ tu lực hóa thành vô hình, tất cả uy nghiêm trong nháy mắt thành không, A Mộc đan trong biển cũng bình tĩnh lại. Tất cả những thứ này có điều trong chớp mắt, Chu Vân Cơ còn không có một chút nào cảm ứng, một tay đã đến A Mộc giáp ba tấc phía trước. Thế ngàn cân treo sợi tóc, A Mộc đã có thể hoạt động, bản năng vừa nhấc cánh tay trái chống đối, thậm chí còn đồng thời vận dụng cầm nã thủ pháp. Chu Vân Cơ lần này chính đánh vào A Mộc đạo trên cánh tay trái. Hả? Chu Vân Cơ trong nháy mắt sững sờ, này A Mộc ở chính mình uy thế giới, làm sao năng động, lấy phàm nhân thân thể, hóa giải chính mình định tu lực lượng. Nhưng là để hắn giật mình còn ở phía sau, vừa mới tiếp xúc A Mộc cánh tay. Chỉ thấy A Mộc trên cánh tay đột nhiên đi kèm một tiếng rồng gầm vỡ hót, một đoàn tử quang bốc lên, hóa thành một đạo vầng sáng màu tím, một luồng không thấp hơn định tu cấp trung lực lượng sức mạnh cuốn ngược trở về, thẳng đến Chu Vân Cơ. À, Chu Vân Cơ kinh hô một tiếng, trong nháy mắt ngự phong mà lên, đồng thời hai tay một kết phát ấn, một đạo băng kính lập tức hình thành chặn ở trước người. Băng kính quyết. Ly Thủy tuy rằng không thể tu hành, có điều Bắc Hàn tông môn quy, linh cảnh trở xuống pháp thuật Bắc Hàn đệ tử có thể tùy ý xem thêm, lúc trước mới vừa lên Bắc Hàn mấy năm, Ly Thủy đúng là xem không ít, mà sau Ly Thủy vì tìm kiếm bồi dưỡng tiên căn phương pháp, càng là đem Bắc Hàn tông mình có thể xem thư, xem hết khắp cả. Có thể nói Bắc Hàn linh cảnh bên dưới pháp thuật, ngoại trừ chuyên quản Bắc Hàn tông tàng thư tứ đại động phủ thiên tàng động, chính là Ly Thủy biết đến nhiều nhất. Này băng kính quyết chính là định tu cấp bậc tu sĩ mới có thể tu hành pháp thuật, uy lực không tầm thường, bình thường định tu công kích đều có thể chống đối. Quả nhiên, Chu Vân Cơ lấy ra băng kính. Ánh sáng màu tím kia rầm một tiếng, ở giữa băng kính. Đùng, băng kính phá nát, dường như vũ tán, nhưng này tử quang cũng biến mất trong vô hình. Trong hư không Chu Vân Cơ thì lại một mặt mồ hôi lạnh, nhìn chằm chằm A Mộc cánh tay trái. Vừa mới A Mộc ống tay áo sớm bị đặng nham hỏa vân phù thuẫn tiêu hủy, trên cánh tay không hề có thứ gì, nhưng là Chu Vân Cơ lúc này lại nhìn, lại phát hiện A Mộc cánh tay trái trên một đoạn tử quang lóa mắt, cũng không biết là hà bảo vật, vừa mới công kích sức mạnh của chính mình, chính là này tử quang phát sinh. Càn khôn như ý chặt. A Mộc sững sờ, trong lòng kinh hỉ, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt này vừa chiếm được pháp bảo lại giúp mình. Càn khôn như ý chặt bình thường ẩn giấu ở da thịt bên dưới, vừa mới Chu Vân Cơ vẫn chưa nhìn thấy, bây giờ nhìn thấy một đoàn tử quang, nhưng cũng không quen biết này Bắc Hàn chí bảo. Ở đây Ly Thủy, Triệu Hiển, Lý Thông nhìn vừa mới trong nháy mắt, lúc này tất cả đều sững sờ không nói. Xảy ra chuyện gì? Ba người trên căn bản đều không hiểu được, chỉ nhìn thấy Chu Vân Cơ phất tay đánh về phía A Mộc, A Mộc khoát tay cánh tay, sau đó Chu Vân Cơ ngự phong mà lên, liền lấy ra băng kính nát, A Mộc trên cánh tay tử quang vần quanh. Sư Minh, xảy ra chuyện gì? Sư thúc hắn. Lý Thông nói khẽ với Triệu Hiển nói. Mà Triệu Hiển lúc này nhìn thấy sư phụ lại lấy ra băng kính, ngự phong mà lên như gặp đại địch, hắn đều có chút ngông, nghe Lý Thông vừa hỏi, trực tiếp mắng, nhắm lại miệng chó. Sư phụ ta đây là lùi một bước để tiến hai bước. Lời này âm thanh trọng đại, đang bị Chu Vân Cơ nghe được, Chu Vân Cơ sắc mặt trong nháy mắt xanh tím. Ế, quả nhiên cao minh. Lý Thông bị mắng cũng bị mắng ngông, không dám cãi lại, trái lại đại tán một tiếng. Một định tu cấp trung tu sĩ đánh tu đồng còn cần lùi một bước để tiến hai bước, này định sẽ trở thành Bắc Hàn trong lịch sử tân truyền thuyết. Chu sư đệ, tu vi tiến nhanh nha. Ở đây cùng tu đồng luận bàn đây. Đúng vào lúc này, đột nhiên trong hư không truyền tới một thanh âm lạnh lùng. Niệm nó. Chu Vân Cơ vừa nghe lời này, quả thực chửi má nó tâm đều có, này so với hắn bảo bối đồ đệ còn kẻ đáng ghét. Đây cũng quá có thể đục nhã người. Một định tu cấp trung tu sĩ cùng tu đồng luận bàn, nơi này không có khe nước Chu Vân Cơ đều muốn dùng vô thượng thần thông mở ra một chỗ phùng chui vào. Là ai? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 22, Thiết Vân hiện thân. Chu Vân Cơ nghe thấy không trung người ngữ, trong lòng căm giận, mới vừa muốn nổi giận. Nhưng là hắn vừa ngẩng đầu, vừa nhìn người đến, thân hình cao lớn, tử y phiêu phiêu, trong nháy mắt liền không có những ý nghĩ này. Một có vẻ như thiên cân truy pháp thuật, Chu Vân Cơ trực tiếp rơi trên mặt đất, có điều suýt chút nữa ngã trồng vó, sau đó lập tức sắc mặt khôi phục như lúc ban đầu, cung cung kính kính địa thi lễ nói, xin chào Thiết Vân sư huynh. Nguyên lai người tới không phải người khác, chính là Thiết Vân. Lý Thông cùng Triệu Hiển vừa thấy là Thiết Vân đến rồi, liền hướng về con chuột thấy miêu như thế, vận điệu thu dọn quần áo, liền Triệu Hiển thương thế đều tốt thất thất bát bát, nước mắt nước mũi, trong nháy mắt dùng tu lực bốc hơi lên. Này dùng tu lực thúc nước mắt nước mũi, sau đó bốc hơi lên công pháp, Triệu Hiển luyện được là lô hỏa thuần thanh, cũng coi như là luyện tập tu lực vận dụng một pháp môn đi. Thu dọn thật tất cả, hai người vội vàng không người thi lễ nói, bái kiến Thiết sư bá. Đừng xem Thiết Vân đối với A Mộc khách khí, đó là đối với A Mộc, cũng đừng xem Thiết Vân đối với Ly Thủy cũng coi như là thái độ ôn hòa, đó là Thiết Vân không lấy thế xem người. Thiết Vân nhưng là Bắc Hàn Tông bên trong Hàn Thiên Lý hai đại đệ tử ký danh một trong, định tu cấp cao đại viên mãn tu vi, sợ là có điều mấy năm liền có thể đi vào chí linh cảnh giới, chính là ngọn núi chính một mạch hậu bối người số một. Trong ngày thường ngọn núi chính sự vụ lớn nhỏ đều là Thiết Vân xử lý thu xếp, chính là cái khác các mạch thủ tọa, trưởng lao thấy Thiết Vân bình thường cũng cho ba phần mặt, càng bất luận những người khác. Bắc Hàn 3000 tu cảnh tu sĩ, có không nhìn được Hàn Thiên Lý, thế nhưng là không có người nào không quen biết Thiết Vân. Thiết Vân là người chính trực, bình thường tối không lọt mắt Lý Thông, Triệu Hiển, Đặng Nham hàng ngũ, lập tức chỉ là hừ lạnh một tiếng. Sau đó liền đối với Chu Hiện ra nói, Chu sư đệ, ngươi nhưng là ở cùng A Mộc luật bàn. Ảch, không phải, là, không phải. Thiết Vân vấn đề này hỏi đến quá bá đạo, để Chu Vân Cơ tiến thoái lương nan, không biết đáp lại như thế nào. Bắc Hàn môn quy, không cho phép từ đấu, vì lẽ đó bình thường đệ tử đánh nhau liền từ chối là luật bàn, bình thường không xảy ra vấn đề lớn liền liền vô sự. Vừa mới Chu Vân Cơ cùng A Mộc độc thủ, Thiết Vân tất nhiên nhìn thấy, nếu như nói không phải luật bàn, cái kia chẳng phải là đã biến thành trong các đệ tử đấu, nên được môn quy trừng trị. Bắc Hàn môn quy tu vi càng cao, xử phạt càng nặng, định tu trong các đệ tử đấu chính là đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm 10 năm, xử phạt 10.000 đồng cấp linh tệ xử phạt. Đừng nói 10.000 đồng cấp linh tệ hầu như muốn Chu Vân Cơ của cải, chính là không có trừng phạt, nội đấu tu đồng đệ tử chuyển đi so với luận bàn càng mất mặt. Có thể nếu như nói là chuyển đi Chu Vân Cơ sợ là cũng không mặt mũi gặp người, định tu cùng tu đồng luận bàn trực tiếp sẽ để người ta cười phun. Vì lẽ đó trong lúc nhất thời, Chu Vân Cơ sắc mặt đỏ chót, không biết trả lời như thế nào. Ơ á đúng, đến cùng là còn đúng hay không? Thiết Vân sắc mặt lạnh lẽo. Hắn không cần phải cho một định tu cấp trung, đột phá vô vọng Chu Vân Cơ chút nào mặt mũi. Chớ nói chi là Thiết Vân luôn luôn không lọt mắt Triệu Hiển hàng ngũ, một trước mắt cục diện, Thiết Vân liền đem tất cả mọi chuyện đoán một thất thất bát bát, định là Triệu Hiển gây chuyện thị phi, sau đó Chu Vân Cơ tự bên, chính là Chu Vân Cơ có lý, Thiết Vân cũng sẽ chọn A Mộc một mặt, bên nào nặng bên nào nhẹ Thiết Vân vẫn là có thể ước lượng đi ra. Là luật bản. Nhìn thấy Thiết Vân biến sắc mặt, Chu Vân Cơ chỉ có thể nhắm mắt nói. Kha kha. A Mộc cười thầm, Thiết Vân sư huynh này vừa hỏi quá ra sức. Liên Ly Thủy nhìn thấy Chu Vân Cơ dáng vẻ đều túi đầu lén lút nhếch miệng. Thiết Vân hừ lạnh một tiếng, quay đầu lại trùng A Mộc ôn hòa nói, "A Mộc sư đệ, các ngươi thực sự là luật bản. Nếu là có bị có gì, cứ việc cùng sư minh nói." "A Mộc sư đệ." Nghe xong Thiết Vân xưng hô cùng ngữ khí, Chu Vân Cơ trở người đau cả đầu. Đường đường Bắc Hàn Thiết Vân xưng hô một tiểu tu đồng sư đệ, đây là người nào? "Bé ngoan." Này A Mộc nhất định là Thiết Vân thân thích, không trách như vậy cản rỡ, hôm nay đã đến đỉnh bản lên. Về Thiết Vân sư minh, Chu sư minh nói không giả, A Mộc vừa mới lên sơn, Mông Chu sư minh mang ba vị sư điệt đến đây tập võ luận đạo, luận bàn tỉ thí, A Mộc được ích lợi không nhỏ. A Mộc lại đàng hoàng chỉnh trọng địa đạo. Lần này Chu Vân Cơ thở phào nhẹ nhõm, nhưng là làm sao nghe A Mộc đều cảm giác khó chịu. Triệu Hiển cùng Lý Thông càng là giận dữ, vô hình trung chính mình liền hàng rồi đồng lứa. Nhưng là ba người nhận định A Mộc là Thiết Vân thân thích, Thiết Vân ở đây, ai cũng không dám nói nữa. Thiết Vân trong lòng cười thầm, này A Mộc đúng là thông minh. Nếu như nói không phải, Thiết Vân chí ít nên tính chất tượng trưng trừng phạt A Mộc, nhưng là A Mộc trả lời như vậy, nhưng là chiếm hết tiện nghi. Đã như vậy, thời gian không còn sớm, luận bàn xong, liền tạm đi đi. Thiết Vân phất tay một cái, một bộ thiếu kiên nhẫn dáng vẻ. Lời vừa nói ra, Chu Vân Cơ như được đại xá, bận điệu gật đầu tán thành, sau đó mang theo Triệu Hiển, Lý Thông ôm hôn mê Đặng Nham, ba người hốt hoảng mà đi. Chu sư huynh đi được, hai vị sư điệt đi được. A Mộc phi thường không đúng lúc địa đạo. Thấy Chu Vân Cơ ba người đã đi, A Mộc bận điệu đối với Thiết Vân nói, đa tạ Thiết Vân sư huynh. Thiết Vân khẽ mỉm cười nói, A Mộc sư đệ không cần khách khí, cái kia Triệu Hiển chờ người trong ngày thường liền ý mạnh nhất yếu, Chu sư đệ càng là ít quản giáo, cũng sớm nên đến chút dạy dỗ. Nói xong, Thiết Vân nhìn kỹ A Mộc một chút, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, nói: "A Mộc, ngươi đêm qua nhưng là tu hành dưỡng căn quyết." A Mộc không biết Thiết Vân vì sao có này hỏi, nhân tiện nói: "Trong lúc rảnh rỗi, A Mộc liền thử tu luyện một đêm, Thiết Vân sư minh, nhưng là có gì không thích hợp?" Thiết Vân nghe xong A Mộc, không khỏi đầy mặt ngạc nhiên, sau đó khẽ lắc đầu thở dài nói: "A Mộc sư đệ, không có cái gì không thích hợp. Thật không hổ là tông chủ muốn thu đệ tử chân truyền, ngươi cũng biết người một đêm tu hành lại trực tiếp vượt qua linh thể xuyên thể giai đoạn, tương đương với bình thường 2-3 năm tu ra tiên căn đệ tử 1-2 tháng tu vi." Thực sự là kỳ tài ngút trời. Tốc độ như vậy, sư minh ta chưa từng nghe thấy. Nghe xong lời này, A Mộc cũng cảm thấy khiếp sợ, không nghĩ tới chính mình tu hành tốc độ nhanh như vậy, Ly Thủy thì lại ước ao đến tột đỉnh. Như vậy tu hành tốc độ, sợ là Bắc Hàn tu tiên trong lịch sử người số 1, bởi vì coi như là năm đó Bạch Nhất Phong dưỡng dục tiên căn, cũng dùng gần 1 năm này. Bắc Hàn đời thứ 8 tổ sư, cuối cùng là tu hồn cấp thấp tu vi, cứ ghi chép dưỡng dục tiên căn cũng dùng 9 tháng, chính là Bắc Hàn lịch sử số 1. Mà dựa theo A Mộc tốc độ, tuy rằng mặt sau tu hành sẽ càng ngày càng khó, nhưng A Mộc chẳng phải là 3-4 tháng liền có thể dưỡng dục tiên căn. Đây cơ hồ khiến người ta khó có thể tin. Có điều, nếu như Thiết Vân biết A Mộc bị Vương Tuyệt lấy thủ đoạn đặc thù 10 năm luyện thể, tiên cốt tiểu thành, liền sẽ không như vậy giật mình. Vương Tuyệt thủ đoạn liền Hàn Tiên Lý đều không sợ tới giới hạn, chớ nói chi là những người khác. A Mộc tự nhiên biết nguyên nhân, hơn nữa trong cơ thể mình còn có ma quan, nói không chắc cũng có tác dụng. Vì lẽ đó A Mộc sau khi khiếp sợ, liền không muốn ở vấn đề này thâm nhập thảo luận, liền chuyển hướng câu chuyện nói, Thiết Vân sư minh, ngươi làm sao đến rồi? Ồ, ngày hôm qua ta trở lại phục mệnh, tông chủ biết được ngươi đạt được Càn Khôn Như Ý Trạng, khá là cao hứng, để ta lại đưa chút linh tệ cùng đan dược cho ngươi. Thiết Vân đúng là không nói Hàn Thiên Lý biết Bắc Hàn tổ sư không thể được A Mộc túi đầu thì xoắn xuýt vẻ mặt cùng bất đắc dĩ cười khổ, sau đó lấy ra một cái túi đựng đồ đưa cho A Mộc. Linh tệ. A Mộc không khỏi sững sờ, nay vẫn là A Mộc lần đầu tiên nghe được vật này. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 23, linh tệ cùng đan dược. Vừa thấy A Mộc vẻ mặt, Thiết Vân cười cười nói, cái gọi là linh tệ chính là đặc tù linh thạch luyện hóa mà tới. Linh thạch chính là tu sĩ tu hành chuẩn bị đồ vật, nhưng là linh thạch tuy được, con số quá nhiều chính là có túi chứa đồ cũng mang theo bất tiện, liền có người liền luyện hóa ra linh tệ, dùng để hối đoái linh thạch. Này linh tệ phân đồng, ngân, kim ba cái cấp bậc. Một đồng cấp linh tệ có thể chống đỡ linh thạch trăm viên, một viên ngân cấp linh tệ có thể chống đỡ trăm viên đồng cấp linh tệ, lần lượt loại suy, một viên kim cấp linh tệ chính là trăm viên ngân cấp linh tệ, trăm vạn linh thạch. Còn có thần kỳ như thế đồ vật. A Mộc tiếp nhận Thiết Vân đưa qua túi chứa đồ, nhìn thấy bên trong một hai cái bình ngọc cùng gần hiện ra đồng sắc mấy chục viên viên trạng linh tệ, đường kính có điều một tấc, ngược lại thật sự là mang theo thuận tiện. Có điều, này đồng cấp linh tệ chỉ có thể giao dịch không thể như linh thạch như thế trực tiếp hấp thụ hóa thành tu hành lực lượng, chỉ có ngân cấp trở lên linh tệ mới có thể trực tiếp hấp thụ. Có điều, ngân cấp linh tệ chính là chúng ta Bắc Hàn Tông cũng là ẩn dấu hạn, chớ nói chi là kim cấp linh tệ. Nếu như muốn linh thạch có thể đến tu tiên giới linh tệ bước đi đổi lấy. Thế, linh tệ hành. A Mộc không khỏi sửng sở, thầm nói, này bất hòa hiện đại thế giới ngân hàng như thế sao? Khà khà. Ngay sau đó A Mộc liền rõ ràng linh tệ cùng linh thạch quan hệ. Cái kia hai bình đan dược đều là dưỡng tinh bồi nguyên sơ cấp đan dược, chính thích hợp ngươi dùng, cụ thể làm sao dùng, ngươi có thể hỏi Lý Thủy. Sau đó Thiết Vân lại lấy ra một tấm linh phù giao cho A Mộc nói rằng, đây là sư minh triệu hoán linh phù, sau đó có phiền phức chỉ cần ngươi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, này linh phù sẽ tự mình triệu hoán, Bắc Hàn Tông bên trong ta trong nháy mắt liền đến. Cái này linh phù có thể dùng 3 lần, 3 lần sau thì sẽ tiêu tan. Ngươi đem nó bảo tồn được, để ngươi bằng nhất. A Mộc biết, chính mình người mang càn khôn như ý trạng, không ít linh tệ, vừa mới Thiết Vân thấy Triệu Hiển chờ người gây sự với chính mình, quá nửa là sợ chính mình xảy ra bất trắc, lúc này mới cho mình này tấm linh phù, bất cứ lúc nào liền có thể triệu hoán Thiết Vân sao, trong lòng không khỏi một trận cảm kích. A Mộc tiếp nhận linh phù, kể cả linh tệ, đan dược đều cùng để vào càn khôn như ý trạng, nói, đa tạ Thiết Vân sư minh. Sau đó cái kia túi chứa đột thì bị A Mộc đưa cho Lý Thủy, Lý Thủy sư minh, sau đó ngươi có thể dùng cái này trang đồ vật, thuận tiện. Này túi chứa đồ chỉ có sơ tu đệ tử mới sẽ nắm giữ, tuy không phải pháp bảo, nhưng cũng là một loại pháp khí. Lý Thủy Bình lúc mặc dù ước ao, nhưng lại chưa bao giờ hy vọng xa vời. Nhưng không nghĩ tới, A Mộc tùy tiện đem này túi chứa đồ cho mình, Lý Thủy tuy rằng không có tiết ăn, thế nhưng cũng tu tập quá dưỡng căn quyết, có thể khống chế túi chứa đồ. Lý Thủy liếc mắt nhìn Thiết Vân, thấy Thiết Vân không có dị nghị, lúc này mới tiếp nhận A Mộc cho túi chứa đồ, mừng rỡ không thôi. Cảm ơn Thiết Vân sư thúc, cảm ơn A Mộc sư đệ. A Mộc nở nụ cười, Thiết Vân cũng là khẽ gật đầu. Khả năng là yêu ai yêu cả đường đi. Trong ngày thường Thiết Vân mặc dù đối với Lý Thủy chưa bao giờ kỳ thị, thế nhưng cũng không thể nói được hảo cảm gì yêu thích. Nhưng là hôm nay nhìn thấy A Mộc Lý Thủy quan hệ phi thường, cũng không khỏi đối với Lý Thủy có 3 phần hảo cảm, không khỏi thầm than một tiếng. Lý Thủy lên núi 10 năm nhiều, làm tận việc vặt vãnh chỉ cầu an thân, thường thường bị người ức hiếp, nghĩ đến cũng vô cùng không dễ. Ngày sau nếu như cùng A Mộc giao hảo, A Mộc tu hành thành công, Lý Thủy cũng coi như có dựa vào. Tất cả hoàn thành, Thiết Vân hướng về A Mộc nói, đồ vật đều giao cho ngươi, ta 2 ngày sau trở lại dẫn ngươi đi Lạc Vân Nhai tu hành. Làm phiên sư minh. A Mộc ôn bình nói. Không cần khách khí, có điều A Mộc, vi huynh còn có một chuyện muốn nói. A Mộc vừa nghe vội hỏi, sư minh có gì thoại, cứ việc nói thẳng. A Mộc rửa tai lắng nghe. Thiết Vân gật gật đầu nói, vừa mới Chu Vân Cơ không có sát âm, hơn nữa chỉ là muốn nhục nhã ngươi một phen, có điều dùng 1-2 thành công lực, như vậy ngươi mới có thể ỷ vào càn khôn như ý chặt chấn lùi cho hắn. Thế nhưng nếu như đổi thành người khác, đừng nói định tu cấp trùng, chính là định tu cấp thấp, nếu như chăm chú lên, lấy mạng của ngươi cũng là dễ như trở bàn tay, chính là ngươi có linh bảo lại tay, cũng không có cơ hội thi triển, trực tiếp liền bị đối phương tuân sát. Ngươi có thể rõ ràng. Nghe Thiết Vân nói như thế, A Mộc biết đây là ở thật nói quên giới chính mình, lập tức nói, mới vừa rồi là A Mộc lỗ mãng, A Mộc ngày sau nhất định sẽ cẩn thận. Gặp phải như vậy tu sĩ cấp cao, không muốn ứng chiến, có thể lùi thì lùi, đối đầu không phải trí giả, là mất mạng liền không có cơ hội. Thiết Vân lại nói, sư minh giao hấn, A Mộc ghi nhớ. A Mộc gật đầu, đồng thời thầm nói, này Thiết Vân sư minh nói những câu là lễ, vừa mới thực sự là chính mình kích động. Đối phương nếu như không phải đồng môn, không có sát tâm, chính mình vẫn đúng là nguy hiểm. Thiết Vân thấy A Mộc khiêm tốn tiếp thu, cũng vô cùng mừng rỡ. Sau đó ôm quyền cáo tử, ngự phong mà đi. Liên còn lại A Mộc cùng Lý Thủy 2 người, Lý Thủy rồi mới hướng A Mộc nói, A Mộc, ta cho người gây phiền thoái. Ha ha. A Mộc cười to, chúng ta là huynh đệ, nói những này làm gì? Lý Thủy nghe xong nặng nề gật đầu, trải qua chuyện ngày hôm nay, Lý Thủy biết A Mộc thật sự coi hắn là huynh đệ. Lý Thủy ở trong lòng cũng âm thầm xin thề, nhất định phải xứng đáng A Mộc tình nghĩa, tương lai báo lại A Mộc, mặc dù cách Thủy không biết mình dựa vào cái gì báo lại. Đối với bắt nạt người, chỉ có cứng rắn mới có thể không được bắt nạt. Ta nghĩ này đạm nham, Triệu Hiển chờ người tuyệt không dám nữa đến khu nhà nhỏ này, nếu như ngày sau bọn họ lại bắt nạt ngươi, chúng ta liền trực tiếp nói cho Thiết Vân sư mình. Người như vậy, dùng trực tiếp nhất thủ đoạn là tốt rồi. A Mộc nói. Ly Thủy nghe xong gật gù, lại nhìn một chút A Mộc cười nói, đáng tiếc ngươi áo bào trắng, ngày mai ta lại đi cho ngươi lĩnh một cái. A Mộc vừa nhìn chính mình áo bào trắng đã biến thành chém tụ, cũng không khỏi nở nụ cười, sau đó hơi suy nghĩ, từ càn khôn như ý chặt bên trong lấy ra vừa mới thiết vân lưu lại hai cái bình ngọc. Ly Thủy sư minh, ngươi xem một chút này cụ thể là đan dược gì. Nói A Mộc đem bình ngọc đưa cho Ly Thủy. Ly Thủy tiếp nhận bình ngọc, phân đường mở ra, một cái bình ngọc bên trong khắp nơi một viên màu xanh lục viên đạn, khác một cái bình ngọc đổ ra một viên màu đỏ loét viên đạn. Hai viên đan dược dị hương nước núi, thấm lòng người phổi. Màu xanh lục chính là dưỡng căn đan, có thể giúp tu đồng tăng cao dưỡng dục tiên căn tỷ lệ cùng cấp bậc. Màu đỏ loét chính là hồi khí đan, có thể giúp định tu trở xuống tu sĩ khôi phục tu lực. Này có thể đều là thượng giai cấp thấp linh dược, bình thường đệ tử muốn lấy được một hạt cũng không thể. Này mỗi bình đan dược 20 hạt, giá trị ở mấy chục đồng cấp linh tệ. Xem ra tông chủ đối với ngươi thật sự rất là để tâm. Ly Thủy hâm mộ nói. Ồ, dưỡng căn đan, hồi khí đan. Thấy Ly Thủy một hồi liền phân biệt ra trong bình đan dược, hơn nữa tựa hồ đối với đan dược này dược tính khá là quen thuộc, A Mộc không khỏi lấy làm kinh hãi. Ly Thủy sư minh, không nghĩ tới ngươi đây cũng có nghiên cứu, không trách Thiết Vân sư minh để ta hỏi ngươi. Ly Thủy vừa nghe, lắc lắc đầu, cười khổ nói, biết thì có ích lợi gì? Dưỡng dục không ra tiên căn, ta chính là biết muôn vàn pháp thuật, cũng không thể tu hành, hiểu được nhiều hơn nữa đan dược, cũng sẽ không luyện chế. Còn không phải tung thủy bất giác, bị người bắt nạt. Ly Thủy lời nói khá là bi thương, dưỡng dục không ra tiên căn, hết thảy đều không thể nào nói tới. A Mộc vừa nghe cũng không khỏi thế Ly Thủy thở dài một tiếng, hắn có thể thấy được kỳ thực Ly Thủy tiên tư thông minh, chỉ có điều ở Bắc Hàn 10 năm, dưỡng dục không ra tiên căn, bị người lạnh nhạt, bị đả kích, mới hình thành bây giờ nhu nhược nhát gan tính cách. Ly Thủy sư minh, dưỡng dục không ra tiên căn thật sự liền không thể tu tiên sao? Đương nhiên, không có tiên căn, liền không thể là tu sĩ. Ta từng tiên khắp cả thiên tàng trong động phủ hết thảy có thể đọc sách tịch, còn từng có may mắn hỏi dò thiên tàng động thủ tọa, kết quả đều là tu tiên điều thứ nhất chính là dưỡng dục tiên căn, không có tiên căn, tuyệt không thể trở thành tu sĩ. Nghe xong Ly Thủy, A Mộc cũng theo đó âm u, điều này cũng có thể chính là vận mệnh. Trên thế giới rất nhiều chuyện không thể thay đổi. Đúng rồi, Ly Thủy sư minh, hiện tại ta có linh tệ, không biết có thể làm những gì. Lời mới rồi để có chút trầm trọng, A Mộc liền rời đi đề tài. Linh tệ nhưng là thứ tốt, cái gì đều có thể mua, bất luận tu tiên linh giới, vẫn là thế giới phàm tục đều nhận cái này. Ly Thủy đạo, ngươi những kia linh tệ có thể mua không ít thứ tốt. Có điều, tạm thời ngươi còn không cần cái gì. Nếu như ngươi thật muốn mua gì, qua mấy ngày ta có thể dẫn ngươi đi dưới chân núi chợ đi dạo. A Mộc gật gù, lại nói, một đồng cấp linh giá trị tiền 100 linh thạch, này rất đáng giá sao? Đương nhiên rất đáng giá, có người nói sơ tu 7, 8 giai có thể dùng tới được phẩm phi kiếm pháp khí, cũng chính là trị 3 4 đồng cấp linh tệ. A Mộc vừa nghe cũng thực không tồi, có điều chính mình cách sơ tu 7, 8 giai còn xa, những này đồng cấp linh tệ vẫn đúng là chưa dùng tới. Hai người có nói chuyện phía một lúc, Ly Thủy vừa cẩn thận nói một chút Bắc Hàn Tông bên trong các phong các động tình huống cặn kẽ cùng với một ít việc bắt đánh. A Mộc càng hiểu Bắc Hàn 4 phong chủ muốn đều là chuyên tâm đại đạo tu sĩ. Mà Bắc Hàn 4 động cũng là các cư nhất phong, có điều 4 động ở Bắc Hàn Tông bên trong mỗi người quản lý chức vụ của mình, công pháp trên hơi kém một ít, nhưng đều là chuyên tấn công hàng người. Ngan Vân động, chủ quản luyện chế các loại pháp khí. Thiên Tàng động, chủ quản Bắc Hàn các cấp pháp thuật siêu tập thu dọn bảo vệ. Tử Tuyết động, chủ quản đan dược linh thảo những vật này. Vạn Linh động, chủ quản linh thạch, linh tệ chờ sự vật. Các động mỗi người quản lý chức vụ của mình, thiếu một thứ cũng không được. Bắc Hàn Tông 9000 cuối năm bao hàm, không thể bảo là không phong phú. Ly Thủy đi rồi, A Mộc lại đã tọa đường này, cảm giác trong cơ thể linh khí lại dồi dào rất nhiều, từng tia linh khí ở đan hải nơi hội tụ, thế nhưng muốn lấy chi vì là thổ, dưỡng dục tiên căn còn kém rất xa. Mãi cho đến Ly Thủy đến đưa cơm tối, A Mộc mới coi như thôi, ngày hôm đó liền quá khứ. Còn lại thời gian, A Mộc lặng lặng đợi vào Lạc Vân Nhai chữ Thiên Động phủ tu hành. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.